Lần này quân đế quốc lại một lần nữa thảm bại, hơn nữa lần này bại thảm như vậy, tổn thất nghiêm trọng như vậy, không chỉ có suy yếu rất lớn đế quốc Nam Cảnh quân lực, đối với toàn bộ đế quốc mà nói cũng tổn hao không nhỏ quốc lực. Chuyện lớn như vậy, không có khả năng giấu giếm được hoàng đế. Vốn tưởng rằng rất nhanh thì có thể cầm xuống Hỗn Độn chi sâm. Cư nhiên làm thành bây giờ cục diện như vậy, hoàng đế khi biết tình huống về sau, sợ rằng phải nổi giận như sấm. Chương 213, đế quốc quanh động. Tam cự đầu ra vòng. Một. Ngày hôm sau. Bạ Họ chủ thành. Toàn thành đều lâm vào khủng hoảng. Địa phương báo chí đầu đề đều biến thành, tin dữ. Đế quốc bốn quân đoàn toàn tuyến tan tác. Cơ duyệt hầu tước, ba vị bá tước, tám vị tử tước toàn bộ chết trận. U ám thành tam cự đầu đột nhiên xuất hiện, đế quốc Nam Cảnh đem nhấc lên tinh phong huyết vũ. Bạ Họ đại công chết trận tin tức là lời đồn, phủ công tước đã tự mình bác bỏ tin đồn. Phía Nam 12 thiếu đi con đường nào? Ít ngày trước, cổ lộ địa khu toàn diện thời điểm. Tuy là tin tức ở Nam Cảnh gây nên một ít gây rối, thế nhưng tuyệt đại đa số người cũng không cho rằng là đại sự gì. Cổ lộ tỉnh địa hình tương đối đặc thù, đây là một cái bên trong khảm và hỗn độn rừng rậm đế quốc hành tỉnh, ngoại trừ doanh binh, mạo hiểm giả bên ngoài, không có ai sẽ đi cái chỗ này. Nhưng bây giờ không giống nhau. Đế quốc Nam Cảnh nổi tiếng lâu đời cờ duyệt hầu tước, xuất lĩnh quý tộc liên quân, cộng thêm bốn nhánh đầy biên Nam Cảnh quân đoàn, thậm chí có doanh binh công hội, quang huy giáo hội nhóm thế lực hết sức giúp đỡ. Lớn như vậy đội hình, cao như vậy cách thức đối đãi, kết quả không đến hai ngày liền toàn quân bị diệt. Điều này thật sự là quá mức oanh động, làm người ta khó có thể tin. Xong. U ám thành tam cự đầu. Đây chính là tam đầu long tộc chi vương. Tại sao phải có ba con long vương xuất hiện ở hỗn độn chi sâm? Trong này khẳng định có âm mưu, sẽ không phải là long tộc thế lực nhằm vào đế quốc đại âm mưu a. U ám thành tam long vương, mỗi một đầu đều thân dài nghìn trượng, cầm đầu hắc long có thể nuốt phệ nhật nguyệt, che đậy thiên nhật, còn có một đầu địa long có thể thao túng đại địa, vạn pháp bất xâm. Cuối cùng một đầu trăm con thiên ngục, pháp lực ngập trời. Thật là đáng sợ, nghe nói liền bạ họ đại công tự mình xuất thủ đều thua ở ưu ám tam cự đầu phía dưới. Nam Cảnh không thể ở nữa. Mau rời đi a. Trận đại chiến này, ảnh hưởng quá lớn. Nhất là đối với đế quốc Nam Cảnh. Hầu như mọi người đều nằm ở trong khủng hoảng. Ưu ám tam cự đầu. Hiện tại phụ nữ và trẻ em đều biết có thể nói triệt 30 tận đáy ra vòng. Trang chiến dịch này nhất thất bại địa phương. Kỳ thực cũng không phải là cờ dịch hầu tức cùng bốn quân đoàn hủy diệt, mà là bạ họ tự mình hạ tràng. Lần này bạ họ đại công là thật khinh địch khinh thường. Hắn thành tựu đế quốc Nam Cảnh thủ hộ công tước, toàn bộ đế quốc Nam Cảnh con dân tối cao tinh thần nhìn lên, hắn là không thể dễ dàng kết quả. Thắng. Còn dễ nói. Một khi thua. Cái này đối với toàn bộ Nam Cảnh sĩ khí cùng với dân tâm đả kích là có tính chất hủy diệt, hầu như có thể trực tiếp dao động toàn bộ Nam Cảnh ổn định. Giờ này khắc này. Lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Đến nghìn vạn hơn ước Nam Cảnh con dân rơi vào khủng hoảng. Từng cái thương đoàn, từng cái thương đội, đều làm tốt chạy trốn chuẩn bị. U ám thành tam cự đầu đại danh triệt để truyền ra, trở thành bao phủ ở mấy ước đế quốc nhân dân trong lòng ngộng hiểm, để cho bọn họ hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Cổ lộ đại chiến phía sau. Chỉ trải qua hai ngày thời gian. Tam phương thực lực cấp bậc cao nhất hội nghị lần nữa tổ chức. Lôi đình đế quốc Phật leo 10 lục thế hoàng đế. Lạc Nhật Đế quốc nhiếp chính thân vương cắt lốt thân vương, Thủy Lam liên bang tối cao nghị hội vạ lẹn tì nạ nghị trưởng. Tam phương tối cao người nắm quyền hình chiếu. Ở ma pháp cấu trúc hội nghị đại sảnh xuất hiện. Lần này, cắt lốt, vạ lẹn tì nạ cũng có thể cảm giác được. Cho dù là bị an toàn xử lý qua ma pháp hình chiếu, trước mắt đế quốc hoàng đế vẫn như cũ khó nén tức giận, lúc này hiển nhiên nằm ở cực độ phẫn nộ bên trong. Hai người đều có chút nhìn có chút hả hê. Lôi đình đế quốc Nam Cảnh chuyện phát sinh quá lớn. Dù cho cách xa nhau xa như vậy, lúc này đều thu được tiếng gió thổi, chuyện này không thể không nói thật sự là thật tốt quá. Lôi đình đế quốc mấy năm nay quốc lực ngày càng cường thịnh, bên ngoài mơ hồ bộc lộ ra ngoài dạ tâm, Lạc Nhật đế quốc, Thủy Lam liên bang như thế nào lại không cảm giác. Chỉ là hai phe này thế lực. Bây giờ loạn trong giặc ngoài, vấn đề rất nhiều, Úc còn không mang nổi mình Úc. Sở dĩ biết rõ lôi đình đế quốc càng ngày càng vốn có xâm lược tính cùng xâm lược ý đồ. Lại như cũ chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con ba nhãn. Ai có thể nghĩ tới. Ham hở Phật leo hoàng đế. Cư nhiên cũng có ăn một cái như vậy đại xẹp thời điểm. Hỗn độn chi sâm, hỗn độn liên bang, ưu ám thành tam cự đầu. Đây thật là có ý tứ đâu. Phất điện leo hoàng đế thanh âm như đẻ nén giã thú. Liên quan tới bà họ đại công sự tình, lấy hai vị mánh khóe, sớm đã nhận được tin tức A. Vạc lẹn tina nghị trưởng gật đầu nói. Vốn tưởng rằng chỉ là phổ thông ma vương tác loạn. Không nghĩ tới tình huống nghiêm trọng như vậy, liền đại danh đỉnh đỉnh bạ họ đại công đều chịu này nặng. Cắt lốt thân vương kém chút bật cười. Cái này có thể thật là quá đáng tiếc. Phật leo hoàng đế cưỡng chế tức giận. Hai người các ngươi trong lòng đang suy nghĩ gì, đừng tưởng rằng ta không biết, hỗn độn chi xâm đồng thời xuất hiện ba vị vương giả, chẳng lẽ các ngươi còn chưa ý thức được chuyện nghiêm trọng sao? Cắt lốt thân vương gật đầu. Một cái địa phương nhỏ như vậy, đồng thời xuất hiện ba vị vương giả, hơn nữa còn là cường đại long vương, đây đúng là phi thường hiếm thấy, cho dù là như chúng ta kích thước như vậy thế lực, vương giả số lượng cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nói đến đây, hắn dừng một chút, có chút chần chờ. Chẳng lẽ chúng ta từ bắt đầu liền lầm? Hỗn độn chi xâm ma vương căn bản không chỉ một. Valentina nghị trưởng lại nói, ma vương có lẽ có rất nhiều, nhưng chân chính nằm ở chúa tể địa vị đại ma vương, ta muốn chỉ có cũng chỉ có thể có một. Vì sao? Valentina nghị trưởng nói, Thủy Lam liên bang ma vương con số hàng ngàn hàng vạn tính toán, cái này đủ để gây nên tối cao nghị hội quan tâm, chúng ta đã đối với cái quần thể này, tiến hành rồi kỹ lưỡng hơn điều tra. Hiện nay đối với ma vương năng lực, phát triển phương thức đều có một cái sơ bộ nhận thức. Chúng ta cho rằng ở tài nguyên có hạn cùng là một cái địa khu, ma vương cùng ma vương trong lúc đó chỉ có tùy tùng quan hệ, mà không khả năng ra kiên cố liên minh quan hệ. Đơn giản mà nói, ma vương phát triển cực kỳ ỷ lại tài nguyên, hơn nữa đối với hoàng kim cùng năng lượng bảo thạch nhu cầu rất lớn, hơn nữa bất kỳ một cái nào ma vương đều có bạo phát thức tiềm lực phát triển, cái này đã định trước giữa bọn họ ngờ vực vô căn cứ cùng cạnh tranh. Nghe đến đó, Phật leo hoàng đế gật đầu. Chúng ta cũng cho là như vậy, chân chính đại ma vương chỉ có một, hẳn là liền một là một đầu thâm viên cự long. Cắt lốt thân vương có chút khó hiểu. Mặt khác hai đầu long vương lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ chỉ là ma vương triệu hoán mà đến bộ hạ? Nghe bất khả tư nghị. Nhưng đây là giải thích duy nhất. Valentina nghị trưởng nói. Tuy là Thủy Lam hiện nay không có như thế cường đại ma vương xuất hiện, thế nhưng theo chúng ta nắm giữ tình báo, ở Thủy Lam phía nam có một quốc gia phụ cận địa khu, cũng có án lệ tương tự xuất hiện. Là ma vương trưởng thành đến ngũ giai sau đó, thì có xác suất đi qua triệu hoán truyền tống phương thức, từ không biết tên địa phương tìm đến vương giả cấp bậc giúp đỡ. Nhưng loại năng lực này là có giới hạn. Tối đa chỉ có thể hô hoán một đến hai cái. Ta muốn hỗn độn chi xâm thâm viên cự long ma vương ở trở thành ngũ giai sau đó, hắn thu được từ thâm viên thế giới triệu hoán vương giả năng lực, ưu ám thành tam long vương mặt khác hai cái lại là hai đầu thâm viên long vương. Nghe xong những thứ này, Cắt lốt ngược lại là thở phào nhẹ nhõm. Thủy Lam liên bang xem ra xác thực đã làm nhiều lần bài học. Lạc Nhật đế quốc gần nhất nội chính hỗn loạn, cắt lốt thân vương cả ngày cùng mấy vị đại công, cùng với hoàng tộc đấu tranh, hắn căn bản không có võ thuật quan tâm ma vương. Kết hợp mấy tin tức này đến xem. U ám thành Tam Long Vương xác thực rất khủng bố. Thế nhưng chỉ bằng Tam Long Vương phải không đủ để lay động một cái đế quốc cấp bậc thế lực. Cắt lốt thân vương thậm chí cảm thấy được đây là chuyện tốt, cái này tam cự đầu không đủ để lay động đế quốc. Lại cụ bị làm cho đế quốc thương cân động cốt, đại động càn qua năng lực. Với lúc gần nhất địa khu thế lực có điểm mất thăng bằng. Làm cho hỗn độn liên bang tiêu ma lôi đình đế quốc quốc lực. Cái này đối với Thủy Lam liên bang, Lạc Nhật đế quốc mà nói đều là chuyện tốt. Phật leo hoàng đế như thế nào lại đoán không được hai người ý tưởng. Cái này ma vương quá nguy hiểm. Coi như ưu ám thành Tam Long Vương không thể cấu thành uy hiếp chí mạng, vốn lấy cái này ma vương kinh người trưởng thành năng lực, khó bảo toàn tương lai sẽ không trở thành họa lớn. Ta muốn cầu tam phương cộng đồng xuất binh bao vây tiêu trừ hỗn độn chi xâm. Chúng ta nhất định phải đem điều này tai họa ngầm diệt trừ. Để tránh khỏi tương lai tạo thành tổn thất lớn hơn. Nghe nói như thế. Cắt lốt thân vương, Valentina nghị trưởng đều trầm mặc. Tuy là cái này ma vương trưởng thành tính xác thực làm người ta kiên kỵ, vốn lấy bọn họ trạng hướng trước mắt hầu như là không có khả năng xuất binh. Thủy Lam liên bang nội bộ cắt rời nghiêm trọng. Tối cao nghị hội đối với các quốc gia khống chế càng ngày càng kém. Lấy trước mắt lực chấp hành cùng với hiệu suất, dù cho hạ đạt hợp thành liên quân mệnh lệnh, không có 5-3 tháng thời gian, bộ đội cũng là tập kết không đứng dậy. Còn như Lạc Nhật đế quốc, là một tập quyền đế quốc. Theo lý thuyết cụ bị cấp tốc tổ chức bộ đội năng lực. Sở Penny En Lạc Tư thân vương, đế quốc hoàng tộc, địa phương quý tộc, lúc này đang đấu kịch liệt, cắt lốt toàn bộ chú ý đều ở đây quốc nội. Đối với Lạc Nhật đế quốc mà nói, đối với vị này nhiếp chính thân vương mà nói, hỗn độn liên bang cũng không phải trước mắt cái họa tâm phúc, mà hỗn độn liên bang hiện nay hiển nhiên nói rõ hướng bắc bành trướng. Nếu như Lạc Nhật đế quốc thò một chân vào tiến đến, nửa điểm chỗ tốt đều không có, chưa chừng sẽ khiến Tam Long Vương chấn nộ, do đó đem đầu mâu thay đổi Tây Phương. Cắt lốt thân vương ho nhẹ một nói. Phật leo bệ hạ sướng nghĩ là có đạo lý, chỉ là tại hạ bất quá nhiếp chính thân vương, cái này đại quân điều khiển vấn đề còn phải trở về hội báo, thuyết phục hoàng đế bệ hạ mới có thể làm chủ. Valentina nghị trưởng thì tương đối chân thành. Thủy Lam liên bang tình huống, Phật Leo bệ hạ không thể nào không rõ ràng, chúng ta không cách nào ở trong thời gian ngắn lập tức phát động đại quân, bất quá chúng ta có thể hiệu triệu Thủy Lam liên bang dũng sĩ, mạo hiểm ra.
Đúng đúng đúng.
Cắt Lốt Thân Vương nói. Lạc Nhật đế quốc dũng sĩ công hội rất nhiều, cường đại dũng sĩ không phải số ít, ta kiến nghị chúng ta liên hợp treo thưởng, chiêu mộ đại lượng dũng sĩ, trước phái ra dũng sĩ đối phó ma vương.
Hai tên khốn kiếp này.
Phật Leo thập phần phẫn nộ.
Dũng sĩ cùng ma vương giống nhau đều là nhân tố không ổn định.
Tuy là dũng sĩ không có ma vương trưởng thành tính cùng bành trướng tính.
Nhưng dũng sĩ tốc độ phát triển cũng không chậm A.
Cùng ma vương đều là hoang dã trên xuống bất đồng.
Dũng sĩ thẩm thấu đến các mặt từng cái giai cấp, trong đó không ít đều có uy tín danh dự có địa vị cùng thân phận người.
Bọn họ nắm giữ quy mô thế lực không nhỏ cùng tài nguyên, thậm chí bản thân liền là người nắm quyền.
Làm cho người thống trị đau đầu lại kiên kỵ.
U ám thành tam cự đầu đột nhiên xuất hiện.
Cái này thật sự là quá tốt.
Lợi hại như vậy đại ma vương.
Không phải là vì dũng sĩ chuẩn bị sao.
Dũng sĩ đoàn, đại dũng sĩ nhanh chóng phái đi ra ngoài, bọn họ đồng quy vu tận tốt nhất, dũng sĩ ma vương hai cái nhân tố không ổn định vừa vặn có thể phụ gánh nổi đang.
Bất quá Phật Leo 10 lục thế rất thanh tỉnh.
Hắn biết 697 hai gia hỏa này là không có khả năng ra tay toàn lực.
Bọn họ nguyện ý sách động riêng phần mình cảnh nội dũng sĩ, mạo hiểm ra, dòng binh hoặc là giáo hội các loại thế lực đã không tệ, đây cũng là một cỗ lực lượng không nhỏ.
Tam phương đạt thành tương quan hiệp nghị sau đó.
Phật Leo 10 lục thế liền thối lui ra khỏi hội nghị.
Kế tiếp,
hắn lại tổ chức một hồi hội nghị.
Là đế quốc nội bộ cao tầng hội nghị tứ phương chủ yếu quý tộc đều trình diện.
Phật Leo 10 lục thế ngồi ở trung tâm, tứ phương đại công ở bốn phía xung quanh, càng hàng sau lại là chí ít hầu tức cấp bậc phân đất phong hầu quý tộc.
Lôi đình đế quốc bốn vị thủ hộ công tức theo thứ tự là
Nam cảnh đại công Nguyệt Lợi Phu Bà Họ,
Bắc cảnh đại công Ophelia Phật Leo,
Tây cảnh đại công Cờ Dù ở Mạn Cổ Phi Bồ,
Đông cảnh đại công Bồi Sắc Mạch Bờ Là Kẻ Lực.
Phật Leo Hoàng đế nói ra,
xen vào hỗn độn chi xâm thế cục đang nhanh chóng chuyển biến xấu, ta đề nghị tam cảnh riêng phần mình xuất động nhánh tinh nhuệ tiến nhập nam cảnh.
Ta đồng ý.
Ophelia lên tiếng.
Đây là Bắc cảnh công tước, duy nhất nữ đại công, nàng cùng đế quốc hoàng tộc là cùng tông. Ở bốn vị đại công trung địa vị tương đối đặc thủ.
Bệ hạ.
Bây giờ còn chưa phải lúc.
Bạn họ người mặc sai giáp, lấy che giấu thời khắc này trạng thái suy yếu, hắn nói ra.
Tuy là ưu ám tam long thực lực siêu việt dự đoán, thế cho nên trước sau hao tổn ngũ nhánh quân đoàn, nhưng những thứ này quân đoàn đều là biên giới đế quốc chú quân.
Bạn họ gia tộc cùng với đem bạn họ công quốc lực lượng nòng cốt hiện nay chưa xuất động, dưới loại tình huống này liền phân tán còn lại ba cái công quốc lực lượng, ta cho rằng cũng không phải là sáng suốt hai nâng.
Hiển nhiên,
cùng đại ma vương dự liệu giống nhau,
nam cảnh đại công nhất định sẽ ngăn cản còn lại vị đại công tham gia.
Bởi vì,
một khi bọn họ tham chiến,
ba cái công tức gia tộc thế lực,
gần như không thể tránh cho biết tham gia nam cảnh.
Cái này sẽ phá hư bạ họ gia tộc kinh doanh ngàn năm cục diện, đối với nam cảnh công tức uy vọng cũng là một loại khiêu chiến thật lớn.
Bất kỳ một cái nào người nắm quyền,
cũng không hy vọng phát sinh loại sự tình này.
Bạ họ lần này thua rất không cam tâm.
Hắn nhất định phải tự tay vãn hồi bạ họ gia tộc danh dự.
Vị thủ hộ công tước quyền lợi tương đối lớn, nếu như công tước bản thân cường lực phản đối, không muốn nói còn lại ba vị công tước, coi như hoàng đế bệ hạ cũng không khỏi không bán mặt mũi.
Cuối cùng thương nghị kết quả là, đế quốc lại cho bạ họ gia tộc nhiều nhất một tháng thời gian.
Nếu như bạ họ gia tộc trong vòng một tháng, nhưng không cách nào khống chế thế cục, tiêu diệt hỗn độn liên bang, săn bằng U Ám Thành.
Đến lúc đó,
ba vị đại công sẽ tham chiến.
Thậm chí ngay cả trong đế quốc y quyết lực lượng nòng cốt cũng sẽ tự mình hạ tràng.
Chương 214, Hàn Khả Hân đưa tới tình báo, 2.
Đế quốc ở lúc họp.
Đại ma vương đang ở dò xét vĩnh sinh tháo đài.
Lần chiến đấu này long nhất, Trương Tam, Lý Tứ biểu hiện đều ở trong dự liệu, ngược lại thì cái tòa này cứ điểm biểu hiện thập phần kinh diễm, khiến người ta kinh hỉ.
Trương Mục đoán được.
Pháo đài tuyệt không đơn giản.
Lại không nghĩ rằng lợi hại như vậy.
11 cửa pháo đài pháo đủ để hoành sát đỉnh cấp cao thủ, 100 tọa đạn đạo phóng ra giếng có thể tiến hành mấy chục trên trăm dặm tấn công từ xa, cường đại pháo đài hộ thuẫn một ngày mở ra, so với cổ lộ thành hộ thành kết giới mạnh hơn 10 lần.
Mạnh hơn là,
mấy vạn pháo đài binh không cần xuất động là có thể chiến đấu.
Bọn họ toàn bộ đều là viễn trình công kích đơn vị, ở lại trong cứ điểm còn có không nhỏ tăng phúc, cộng đồng hợp thành pháo đài hỏa lực một bộ phận.
Lần này phe đế quốc xuất hiện thương vong.
Có ít nhất một nửa là vĩnh sinh pháo đài tạo thành.
Cái tòa này pháo đài uy lực kinh khủng, giết địch cao hiệu, cũng liền có thể tưởng tượng được, nói là chiến trường thu gặt máy móc một điểm không quá phận. Đương nhiên, pháo đài vận hành thành phẩm cao vô cùng. Chương mục công tác thống kê phát hiện, lần này tiêu dùng cao tới 2.200 vạn kim tệ, cảm tình cái này đánh ra đều là tiền, địa chủ gia cũng không có lương tâm a. May lần này chiến tranh tiền lời đủ lớn. Vạn nhất là tiểu quy mô chiến tranh, hoặc là tiền lời không nhiều chiến tranh, chẳng phải có lô vốn phiêu lưu. Xem ra nhất định phải làm rõ ràng chi tiêu, rõ ràng chi tiết, tăng thu giảm chi. Chương mục phát hiện toàn bộ tiêu hao bên trong. Hộ thuẫn tiêu hao, đại pháo tiêu hao, phi đạn tiêu hao, cùng với hư không thiết bị tiêu hao chiếm so với tối cao. Siêu cấp ma đạo pháo đài có một đặc điểm. Hư không thiết bị, phi hành thiết bị, hộ thuẫn thiết bị, lẫn nhau đường nhỏ xung đột, sở dĩ không cách nào đồng thời mở ra. Vĩnh sinh pháo đài vẫn có thể di động, nhưng là tốc độ di động cũng không nhanh, nếu như chậm gì gì chạy tới chiến trường, sợ rằng từ lúc trăm dặm có hơn cũng sẽ bị phát hiện. Cứ như vậy, địch nhân sắp có đầy đủ thời gian phản ứng. Do đó tập hỏa tấn công di động quá trình trung khuyết thiếu bảo vệ pháo đài. Vì vậy pháo đài vận dụng hư không thiết bị, lấy thuấn gian di động phương thức trực tiếp nhập tràng, trước tiên mở ra hộ thuẫn, mới có thể thu được hiệu quả như vậy. Khổng lồ như vậy pháo đài. Không gian truyền tống tiêu hao có thể tưởng tượng được. Riêng này liền tiêu hao gần ngàn vạn kim tệ. Chương mục nhận thức đến hư không thiết bị cứ việc dùng tốt phi thường, nhưng tốn hao cực cao hơn nữa thời gian cột đao thật dài, tương lai trừ phi vạn bất đắc dĩ tốt nhất không nên tự mình mở ra. Còn lại hơn 10 triệu. Toàn bộ tốn ở hộ thuẫn cùng với pháo đài pháo cùng với phi đạn bên trên. Còn như pháo đài pháo cùng pháo đài hộ thuẫn năng lượng tiêu hao, đây thật ra là không thể tránh được, nhưng có thể nghĩ biện pháp giảm bất chương mục quyết định. Vì pháo đài chiêu mộ càng nhiều pháo đài binh. Tốt nhất đem pháo đài binh đoàn toàn bộ chiêu đầy. Làm pháo đài quân đoàn đủ cường đại, hỏa lực đầy đủ hung mãnh, có thể giảm bớt đại pháo cùng phi đạn sử dụng, do đó giảm bớt tiêu hao. Còn như hộ thuẫn phương diện có thể cho pháo đài bổ sung một chi pháp sư đội ngũ, làm cho pháp sư hợp thành một chi kết giới pháp sư bộ đội, dùng tinh thần lực tới giảm bớt tổn hao. Nói tóm lại, chỉ cần hợp lý tiết chế sử dụng các loại thiết bị, trọng hình hỏa tới. Vĩnh sinh pháo đài sản sinh tiêu hao cũng sẽ bị khống chế ở hợp lý phạm vi bên trong. Cái tòa này pháo đài vô luận phòng ngự, hay là dùng tới tiến công, giá trị quân sự đều cực đại. Không chỉ có như vậy, vĩnh sinh pháo đài có đại lượng phương tiện. Ngoại trừ các loại đỉnh cấp ở ngoài phòng thí nghiệm, cũng có viễn cổ ma đạo thời đại còn để lại trang bị sản xuất tuyến. Vạn Nha thành địa tinh ma đạo học giả, vốn là đã nắm giữ một ít cấp thấp ma đạo pháo, ma đạo súng ống chế tạo kỹ thuật, tương lai thực hiện lượng sản có thể sáng tạo không nhỏ giá trị buôn bán. Vì ma đạo pháo đài tiến thêm một bước bổ sung binh lực phía sau. Long Nhất bị Trương Mục gọi về qua đây. Hắc Ám Long Vương cung kính quỳ xuống đất nói. Chủ thượng có dặn dò gì? Trương Mục trả lời nói. Lần này chiến dịch Nam Cảnh Đại Công bạ họ tổn thương nguyên khí nặng nề, hắn trong thời gian ngắn là không có khả năng xuất thủ nữa, chúng ta nên nắm chắc cơ hội, tiến thêm một bước mở rộng địa bàn. Long Nhất lập tức lý giải. Là, chúng ta cái này liền tổ chức binh đoàn, tiếp tục hướng phương Bắc bành trướng, chiếm đoạt nhiều người hơn loại lãnh thổ. Trương Mục thỏa mãn gật đầu. Bạ họ công quốc trong thời gian ngắn sẽ không lại xuất thủ. Cái này liền ý nghĩa hỗn độn liên bang thu được một vòng mới tầm ăn lên, bành trướng cơ hội. Cố Lộ tỉnh phụ cận vài cái chủ yếu quý tộc trong lãnh địa, lấy cờ dịch lãnh địa quy mô lớn nhất, dù sao đây là một cái hầu tức lĩnh. Hết hạn trước mắt mới chỉ. Hỗn độn liên bang lãnh địa vẫn còn đang hỗn độn chi xâm bên trong. Cố Lộ địa khu đại bộ phận đều bị hỗn độn chi xâm vây quanh. Đối với đế quốc mà nói, đây là tấn công hỗn độn liên bang yếu địa chiến lược. Nếu bây giờ đế quốc đã không có khả năng cầm lại Cố Lô địa khu, hỗn độn liên bang cũng muốn cải biến trạng thái phòng thủ, chủ động khởi xướng xâm lấn. Đệ một cái mục tiêu, đương nhiên là cờ dịch hầu tức đất phong. Cờ dịch gia tộc đã không chế 3 cái thiếu, tổng cộng 12 tòa thành thị, nhân khẩu gần 5 triệu, lãnh địa hầm mỏ phong phú, đồng cỏ và nguồn nước phì nhiêu, có diện tích lớn bình nguyên. Chỉ cần ăn mảnh đất này, hỗn độn liên bang đem thực sự là thác ra hỗn độn chi sâm. Ma vương ở chiếm lĩnh cờ dịch 3 tỉnh trong quá trình, cũng có thể thu được vô cùng phong phú công chiếm thường cho, do đó lại càng tăng lên thêm một bước thực lực. Cờ dịch hầu tức cùng với chết rồi. Bạn họ công quốc tạm thời vô lực trợ giúp. Cờ dịch gia tộc kỵ sĩ đoàn cũng bị tiêu diệt hơn phân nửa. Hiện ở dưới loại tình huống này, bằng vào Tam Long Vương thực lực, cầm xuống cờ dịch 3 tỉnh dễ như trở bàn tay, mà cầm xuống cờ dịch 3 tỉnh sau đó, lại có thể tiếp tục chiếm đoạt phụ cận một ít bá tức lĩnh, tử tức lĩnh. Tối đa nửa tháng tả hữu. Đế quốc Nam Cảnh gần 10 triệu nhân khẩu sẽ bị đại ma vương nắm giữ trong lòng bàn tay. Nhiều người như vậy, nhiều như vậy sức lao động, nhiều như vậy thành thị, chỉ cần có thể triệt để thu phục cũng lợi dụng, cái kia phải cho ma vương sáng tạo kiêu ngạo giá trị a. Phản hồi U Ám Thành. Chương mục phong thưởng bề tôi có công. Hoàng kim cự nhân Kim Khuê, tinh linh thành chủ Mỹ Mỹ Dị Ẩn, thánh kỵ sĩ Bạch Kim, thú nhân Gorz, đại ma đạo sư Bạch Khiết ở bên trong, hơn 10 vị đầu lĩnh nhân vật, toàn bộ đều thu được một lần ma vương thanh tẩy cơ hội. Có làm lệnh kỳ còn chưa tới. Có thể chờ đợi làm lệnh kết thúc lại tẩy lễ. Rồi hướng đại lượng trung cao tầng tướng lĩnh. Tiến hành rồi một lần tập thể thánh vương thanh tẩy. Mai Ý Mỹ Dị Ẩn trực tiếp đạt được chuẩn lục giai bá chủ tầng thứ, Kim Khuê, Bạch Kim cũng đạt được ngũ giai thực lực đỉnh phong, tối đa lại tẩy lễ một lần có thể đột phá. Đại ma đạo sư Bạch Khiết, thú nhân Gorz đều là tứ giai đơn vị. Thăng cấp đứng lên biết dễ dàng rất nhiều. Hai lần thanh tẩy phía dưới. Trực tiếp đột phá. Ban cho hoàn tất. Chương mục đi tới tà thần đào tạo sở. Lần này chiến tranh lấy được các loại chiến lợi phẩm vẫn còn ở chỉnh lý ở giữa, trong đó có một dạng chiến lợi phẩm phi thường đặc thù. Đó chính là bạ họ công tức thi thể, tuy là bạ họ linh hồn dùng bí thuật chạy mất. Thế nhưng cố này cường đại nhục thân cũng là giữ lại. Đối với Trương Mục mà nói, cái này nhục thân cũng là có giá trị, chỉ cần có giá trị liền muốn ép, quyết không thể lãng phí. Còn như thế nào phát huy tác dụng? Trương Mục có thể dùng tử thần chi nhãn rót vào năng lượng tử vong, đem sáng tạo trở thành một cương thi các loại vong linh. Lấy Trương Mục thực lực. Lấy cái này chỉ tà thần chi nhãn năng lực. Trương Mục cảm thấy sáng tạo một ngũ giai bá chủ đơn vị độ khó không lớn. Bất quá ngũ giai bá chủ cấp bậc vong linh, ngoại trừ chiến đấu bên ngoài không có một chút chứng dụng, dù sao loại vật này không có chỉ số IQ, đại ma vương lại không thiếu một cái cao cấp đơn vị chiến đấu. Sở dĩ càng nghĩ, không bằng thành tựu tài liệu, đem đầu nhập tà thần đào tạo sở, làm cho hắn cùng với siêu cấp long vệ tiến hành dung hợp. Khoảng chừng sau một giờ, tà thần đào tạo sở hoàn thành gia công, kèm theo một cỗ khí tức cường đại. Vệ nhất từ đào tạo sở đi tới. Lần này, vệ nhất cải biến không nhỏ. Hình thể tăng trưởng đến 4.5 mét. Từng cục cự đại bắp thịt hở ra. Khối này đầu so với ma vương hầu như còn muốn lớn hơn một lần. Bá Long Ma nhãn vệ, vệ, ngũ giai bá chủ, sinh mệnh lực 3.500, tinh thần lực 3.000, lực lượng 270, thể chất 259, mẫn tiệp 300, ý chí 248, trung thành 100, tập trung, mệt nhọc 10%, đói bụng 10%. Kỹ năng, trong nháy mắt triệu hoán, thiên phú, phóng thích nhãn ma, thiên phú, vương giả chi khu, thiên phú, tu la sát tràng, A cấp, siêu cấp xạ tuyến, A cấp, cùng long đấu khí, A, động sát chi nhãn, A cấp, chỉ độn tia sáng, A cấp, các loại, chờ. Vệ nhất cùng phổ thông long vệ đã hoàn toàn bất đồng. Làm hấp thu đồng thời dung hợp một lục giai vương giả mới mẹ nhục thân sau đó. Vệ nhất thực lực đã đạt được ngũ giai bá chủ trần nhà, một mình đấu trình độ sẽ không thua kém long nhị. Long Tam, cũng sẽ không thua kém ú ám liên bang, bất kỳ một cái nào ngũ giai đơn vị. Đây cũng là tà thần đào tạo sở. Hiện nay đang có thể bồi dưỡng ra sức chiến đấu cao nhất. Vệ nhất là đê giai long nhân, sớm nhất chỉ là phổ thông chiến đấu binh, bây giờ có thể bị bồi dưỡng thành cao cấp chiến lực, chương mục đối với hợp thành hiệu quả thỏa mãn. Tà thần đào tạo sở công năng cường đại. Chỉ là thích hợp hợp thành tài liệu cũng không nhiều. Trong đó có thể ổn định sản xuất chỉ có tà nhãn mà thôi. Chương mục đem vệ nhất tiến hành càng triệt để hơn cải tạo cùng đề thăng sau đó, hắn kế tiếp kế hoạch vốn là dự định tiến nhập ma vương tinh thần không gian nhìn một cái. Gần nhất mấy nghìn hơn vạn tinh thần lập trình viên đã bắt đầu làm việc. Tinh linh vương nạ sĩ lì dạ dưới sự dẫn dắt, đang ở vì phong phú ma vương sáng tạo tinh thần không gian mà nỗ lực, hiện nay đã có hiệu quả rõ ràng. Sau đó, cái này tinh thần Internet, tương lai đem lần lượt đối với càng nhiều con dân mở ra. Nó sẽ vì ma vương mang đến cự đại tiền lợi. Sáng tạo cự đại giá trị. Bất quá, đúng lúc này, chương mục người chơi giao diện thu được một cái tư nhân thư, cái tin này gửi đi giả không là người khác chính là chiến lược đồng bạn hợp tác mị ma nữ vương. Hàn Khả Hân hỏi, ngươi gần nhất rất thiếu tinh thần bảo thạch cùng linh hồn bảo thạch sao? Chương mục, xem ra ngươi thấy được ta ở từng cái giao dịch tần đạo ngủ lại chỗ khác. Không sai, ta muốn kiến tạo một cái đặc thù kiến trúc, cần đại lượng tinh thần bảo thạch cùng linh hồn bảo thạch, trong tay của ngươi chẳng lẽ có hàng? Hàn Khả Hân, ta đây điểm chữ hàng đối với ngươi cái này đại lao nhất định là như muối bỏ biển, hơn nữa tự ta còn thiếu bảo thạch đâu, ngươi cũng đừng nhớ thương, không bán. Trương Mục hỏi, vậy ngươi hỏi cái này để làm gì? Hàn Khả Hân trả lời, ta biết rõ một địa phương, nếu như có thể đánh xuống, có thể thu được đại lượng tinh thần bảo thạch, linh hồn bảo thạch. Chứng kiến tin tức này, Trương Mục tinh thần khẽ rung lên, gần nhất vốn là định tìm loại này địa phương. Số lượng lớn như vậy bảo thạch không thể toàn bộ nhờ thu mua. Không nghĩ tới. Còn chưa bắt đầu tìm kiếm. Hàn Khả Hân sẽ đưa tới tình báo. Trương Mục lập tức hỏi. Là địa phương nào? Độ khó rất lớn sao? vì sao ngươi không tự mình xuất thủ chứ? Hai loại bảo thạch giá trị có thể không phải tiện nghi. Hàn Khả Hân. Lời nói nhảm, nếu như lão nương có nắm chắc ứng phó, nơi nào còn có thể tiện nghi ngươi cái này bán khoai tây?
Trương Mục.
Uy, có chuyện hảo hảo nói, khoai tây là ưu ám thành lúc đầu sản phẩm, hiện tại bản nông trường sản phẩm phong phú, cự ma khoai tây chiếm so với đã rất thấp. Như đã nói qua, Hàn Khả Hân cũng không có nắm chắc ứng phó. Trương Mục lập tức sinh ra hứng thú nồng hậu. Kỳ thực Trương Mục muốn tìm địa phương đánh quái cũng không khó. Hỗn độn chi xâm còn rất nhiều có thể mạo hiểm dã quái khu vực, trong tay hắn còn có bất tử điều hộp bật bản đồ, có thể tìm được không ít di tích hoặc ma quật. Vấn đề là, tuyệt đại đa số địa phương cấp quá thấp. Trương Mục hiện nay thực lực không cần thiết tự mình xuất thủ, mà đồng dạng là ngũ giai đại ma vương. Mị ma nữ vương có thể không bằng chính mình, nhưng là tuyệt đối không phải có thể xem thường tồn tại. Nếu như ngay cả nàng cũng không có cách nào ứng phó, cái chỗ này đẳng cấp chí ít sẽ không thấp hơn ngũ giai vương giả. Loại địa phương này là rất có thăm dò giá trị. Niệm này. Lập tức định ngày hẹn Hàn Khả Hân. Trương Mục quyết định đối với lần này tiến hành tham thảo khăn. Nhìn hai đại ma vương có không có lần nữa hợp tác hành động cơ hội. Chương 215, ưu ám thành cũng có thể internet mua đồ. 3. Hàn Khả Hân nhưng là chủ yếu đồng bạn hợp tác. Vì thuận tiện sau này câu thông hòa hợp làm, Trương Mục cho phép Hàn Khả Hân cùng với chủ yếu thủ hạ, thu được tiến nhập ma vương tinh thần không gian quyền hạ. Đương nhiên. Tinh thần thánh tháp vận hành. Bên ngoài bản thân liền là thành công vốn. Trương Mục không có khả năng miễn phí cho người khác dùng. Tương lai người sử dụng đều phải bị thu số ít giải thông phí dụng vừa có thể lấy bao trùm thành phẩm. Có thể mượn cơ hội kiếm một khoản tiền. Nói cao môn hạm cũng có thể tiết kiệm thánh tháp giải thông tài nguyên. Mà ngoại lai người sử dụng tiêu chuẩn thu lệ phí nhất định phải đề cao gấp trăm lần, lấy bảo đảm tinh thần Internet lấy vận đục liên bang con dân làm chủ. Đương nhiên, cho dù gấp trăm lần phí Internet, Cức ma nữ vương cũng không phóng tầm mắt bên trong. Trương Mục đối ngoại có điều kiện mở ra tinh thần Internet, một mặt là tiết kiệm câu thông thành phẩm xúc tiến lẫn nhau phát triển, cùng lúc cũng là đối với đồng bạn hợp tác một loại khảo nghiệm. Dùng u ám thành tinh thần Internet, tuy là có thể được hưởng tương quan tiện lợi, nhưng là tương đương với đem tư tưởng bạo lộ ra. Sở dĩ trừ phi là thật lòng cùng u ám thành hợp tác đối tượng, bằng không chỉ sợ cũng không có can đảm tiến đến, phàm có địch ý mãnh liệt, hoặc là mưu đồ bất chính. Nhất định sẽ bị đại ma vương phát hiện ra. Hàn Khả Hân không cho là đúng. Hắc ám thành cùng u ám thành hợp làm rất tốt. Nàng hoàn toàn không có không cùng Trương Mục tiếp tục hợp tác lý do. Gần nhất Hắc ám thành phái không ít nhân thủ đến Thánh Đào Thành, cùng lúc âm thầm hiệp trợ u ám thành thủy giao trưởng khống tòa thành thị này, cùng lúc dùng tâm tài nguyên việc buôn bán cũng là không ít kiếm. Hàn Khả Hân từ thủy giao cái này. Gần nhất đã giải đến rồi u ám thành đang ở cấu trúc tinh thần không gian. Nàng cảm thấy đây là một cái tốt vô cùng bình đài. Nếu như mình cùng với bộ hạ của mình có thể tiến nhập, không chỉ có thể lệnh song phương hợp tác càng thêm thân mật, đối với Hắc Ám Thành mà nói cũng có thể sáng tạo rất nhiều cơ hội. Thu được chuẩn vào cho phép phía sau. Hàn Khả Hân không chút do dự khế ước thánh tháp. Nàng quyết định ở tinh thần không gian cùng Trương Mục gặp mặt. Đây chính là U Ám Thành sáng tạo tinh thần thế giới. Tiến nhập Ma Vương không gian. Cảnh tượng trước mắt làm người ta kinh ngạc. Ma Vương không gian so với mới thành lập lớn bên trên làm lần. Bích Lam Thiên rảnh dưới có một tòa có thể nói tác phẩm nghệ thuật một dạng tinh mỹ thành thị. Nơi đây toàn thân trắng như tuyết, không nhiễm một hạt bụi, không có nửa điểm tì vết nào, hiện nay vẹn vẹn chỉ là một đường nét, các loại kiến trúc cùng với phương tiện vẫn còn ở xây dựng ở giữa. Quá chân thật. Cùng hiện thực không 13 thế giới không có khác biệt. Đúng lúc này một hồi quen thuộc lại xa lạ ầm vang trống gần. Hàn Khả Hân theo tiếng thanh âm nhìn lại phát hiện, có một chiếc khốc huyễn hỏa hồng siêu tốc độ chạy, từ trống trải lại bằng phẳng đường phố cấp tốc lái tới. Một cái trôi đi. Trực tiếp ngừng ở trước mắt. Trần Quả Quả ngồi ở phòng điều khiển, vẻ mặt đắc ý nói ra. Hắc, Hàn Khả Hân đại lão, ta đây phe ra gì mở còn được a? Phe ra gì? Có lầm hay không? Hàn Khả Hân tỉnh quay vòng nói. Ngươi là làm sao làm ra cái này tới? Trần Quả Quả cười to. Đây là tinh thần thế giới, hết thảy đều là hư nghĩ, liền cùng ngộng cảnh giống nhau. Đây là ta tốn không ít thời gian nặn ra tới tác phẩm đâu. Nuôi lớn lao hóng gió một chút. Sau đó sẽ đi gặp đại thần. Hàn Khả Hân lên ghế phụ. Trần Quả Quả đeo kính mát lên liền chuyến xuất phát. Vô luận là ghế ngồi bằng da thật xúc cảm, vẫn là gió thổi vào mặt cảm giác, hầu như đều tỉ mỉ không thể soi mói, khiến người ta hoàn toàn không cảm giác giả tạo. Tuy là lấy Hàn Khả Hân ở tinh thần hệ pháp thuật tạo nghệ, nàng là có thể đi qua ảo thuật chế tạo ra tương tự ảo cảnh. Ảo thuật cuối cùng là ảo thuật. Cuối cùng cũng sẽ có tỉ vết nào cùng kẽ hở. Ảo thuật cũng không khả năng đồng thời khống chế tính bằng đơn vị hàng nghìn thậm chí càng nhiều mục tiêu tinh thần, cũng dành cho Hằng Định chuyển động cùng nhau thể nghiệm. Còn có thể không gián đoạn cố định vận hành, hình thành một cái cởi mở cắt hộp thế giới. Cái này rất giống như một ít trong tiểu thuyết game giả lập thế giới. Mọi người tùy thời có thể tiến nhập, cũng tùy thời có thể rời khỏi, mặc kệ có người hay không ở, đều nằm ở vận hành dưới trạng thái. Hàn Khả Hân hỏi, Trương Mục dự định lợi dụng cái này tinh thần thế giới làm cái gì? Trần Quả Quả trả lời nói, nơi đây có thể làm sự tình có thể nhiều, Ngu Nhạc, Hưu Nhàn, tin tức truyền lại, hoạt động thương nghiệp các loại, chờ, chỉ cần có thể nghĩ tới cũng có thể làm được. Bất quá, bây giờ còn đang ôm tần bệ tạ giai đoạn. Sở dĩ hiện nay người cũng không nhiều lắm. Phía trước chính là tạm thời quảng trường thương mại. Bởi vì phố buôn bán thiết lập mô hình còn khắp nơi làm tốt, sở dĩ đại gia liền tại sân rộng trực tiếp bày sạp việc buôn bán. Dừng xe. Hai người đến sân rộng đi đi. Hỗn độn chi lâm hàng trăm. Kế tù trưởng, thành chủ, thương đội đầu mục, hiện tại đã có thể vào được. Lậu độn chi xâm địa hình phức tạp, lại mười phần nguy hiểm. Đại gia bình thường câu thông là rất khó khăn. Hiện tại đại gia tùy thời có thể tiến đến, đặt hàng vật tư, mua sắm vật tư, mua các loại thương phẩm, hoặc là phục vụ Hàn Khả Hân còn chưa kịp nhìn kỹ. Đó không phải là Phùng Nghiên được không? Mỹ ma nữ vương bị Hoa Yêu Vương mang tới một cái trước gian hàng. Gian hàng này phi thường đặc thù, chủ quán là một người mặc váy, mặt mày thanh tú khả ái, thoạt nhìn giống như học sinh thiếu nữ. Nàng vật bán cũng rất đặc biệt. Tất cả đều là lớn nhỏ không đều sơ lạnh. Phùng Nghiên Nghiên. Tên này có chút quen thai. Ngươi là ma vương liên minh sở lạnh ma vương. Hàn Khả Hân nghĩ tới. Lần đầu tiên tới U Ám thành thời điểm. Nàng bị mang theo cùng U Ám chi xâm ma vương đã gặp mặt. Mấy chục cái ma vương bên trong. Có một đã bảo Phùng Giang Nghiên. Hàn Khả Hân tại sao phải nhớ kỹ tên này? Nguyên do bởi vì cái này ma vương phi thường đặc biệt. Nàng là một cái sở lạnh ma vương bây giờ cái này sở lạnh ma vương. Cư nhiên biến thành nhân loại dáng vẻ. Đoán chừng là ở tinh thần không gian sửa chữa. Dù sao liền cực kỳ đều có thể biến ra, đem sơ lạnh ma vương biến thành nhân loại dáng vẻ dường như cũng không kỳ quái. Trần Quả Quả giới thiệu nói, đây là Phùng Nghiên Nghiên dáng vẻ vốn có, ít nhiều đại thần hỗ trợ cùng với cái này tinh thần không gian, để cho nàng một lần nữa là người. Hàn Khả Hân hỏi, ngươi ở đây mua bán cái gì? Ngươi là Hàn Khả Hân đại lão bản tôn. Sơ lạnh ma vương mau nói, ta đang bán sơ lạnh A. Sơ lạnh cũng có thể bán. Phùng Nghiên Nghiên. Ta mặc dù là cấp thấp nhất ma vương, nhưng cấp thấp ma vương có cấp thấp ma vương chỗ tốt, ta đơn vị không chỉ có số lượng rất nhiều, hơn nữa chủng loại cũng rất nhiều. Nàng chỉ vào trong gian hàng mặt sở lạnh mô hình giải thích. Ta mặc dù mới tam giai, nhưng đã có mấy chục loại bất đồng sở lạnh đơn vị. Cái này là vệ sinh sơ lạnh, nó là chuyên môn dùng để vệ sinh vệ châu. Cái này là phân giải sơ lạnh, nó có thể phân giải sinh hoạt rắc rưởi, hoặc là phân giải tạp chất, phụ trợ sinh sản tỉ như chế thuốc. Hai loại sơ lạnh. Tinh linh tộc rất vui vẻ, đại thụ thành mới vừa mua 2,000 con. Cái này là hỏa diễm sơ lạnh, cái này là băng xương sơ lạnh, cái này là kịch độc sơ lạnh. Phùng Nghiên Nghiên một hơi thở báo ra hơn 10-20 tên. Lại chỉ vào một con bạch sắc khổng lồ sơ lạnh nói. Cái này là cấp 3 siêu cấp khôi phục sơ lạnh, nó có trị liệu thương thế, khôi phục mệt mỏi tác dụng. Sơ lạnh ma vương đều cấp 3. Có thể dưới tay nàng một cái tinh anh đơn vị đều không có. Bất quá sơ lạnh giá cả cùng bên ngoài tiện nghi, hơn nữa chủng loại cực kỳ phong phú, đây đại khái là cấp thấp ma vương đặc điểm A. Kiến thức rộng. Những thứ này sơ lạnh công năng đa dạng. Ngược lại đúng là khá vô cùng thương phẩm. Hàn Khả Hân hỏi. Ngươi thu được đơn đặt hàng sau đó làm sao hoàn thành giao dịch đâu? Phùng Nghiên Nghiên trả lời nói. Dùng điệu tinh thương nhân là được rồi, hiện tại vạn nha thành điệu tinh, bắt đầu làm hậu cần nghiệp vụ cùng mua trên nét giống nhau, rất phương tiện. Thì ra là thế. Hàn Khả Hân minh bạch rồi. Sơ lạnh ma vương căn bản không cần đi ra. Nàng chỉ cần ở sao huyệt chế tạo sơ lạnh là được rồi. Vạn Nha Thành cùng với hỗn độn chi xâm số lượng hàng trăm ngàn địa tinh thương nhân, bọn họ thì tương đương với 4 thông 1 đạt đến chuyển phát nhanh công ty, đang ở rừng rậm các nơi thiết trí tập hợp và phân tán điểm. Tới cửa kéo món, phân lấy tập hợp và phân tán, tập trung vận chuyển, bên trên môn phái phát. Hàn Khả Hân hỏi. Sinh ý như thế nào đây? Phùng Nghiên Nghiên kiêu ngạo nói. Đó còn cần phải nói, ta sở lạnh là tốt nhất, hơn nữa bán cũng rất rẻ, ta đều buôn bán lời 5 vạn kim tệ. 5 vạn kim tệ. Đối với đại ma vương mà nói, đơn giản là không đáng giá nhắc tới A. Nhưng đối với Phùng Nghiên Nghiên như vậy ma vương mà nói, 2-3 ngày kiếm 5 vạn kim tệ thực sự là trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ. Phùng Nghiên Nghiên vẻ mặt ước mơ. Lão đại chúng ta đã đem cổ lỗ đánh rớt, hơn nữa nghe nói còn đang tấn công nhiều người hơn loại thành thị. Ta sở lạnh về sau có thể bán được nhân loại thành thị đi. Nhân loại tương đối thích sạch sẽ, cũng chú trọng phẩm chất cuộc sống, lại tăng thêm số lượng quá nhiều, thị trường cũng đủ lớn. Giống như vệ sinh sơ lạnh, phân giải sơ lạnh, trị liệu sơ lạnh các loại, chờ, là cư gia cần thiết thứ tốt, tương lai nhất định rất có thị trường. Ta muốn nhiều hơn kiếm tiền. Mua càng nhiều linh hồn thăng cấp. Đến lúc đó giải tỏa càng nhiều sơ lạnh. Phùng Nghiên Nghiên cảm giác mình sớm muộn gì muốn phát tài. Tương lai. Lớn đến bộ lạc mua sắm. Nhỏ đến cá nhân mua sắm. Đều có thể ở tinh thần không gian tiến hành. Cái này nói không phải một con khác mua trên nét hình thức. Điều này làm cho Hàn Khả Hân thấy phi thường tâm động, tương lai loại mô thức này mở rộng, đem Thủy Lam Liên bang, lôi hắc thủ đô đế quốc bao trùm đi vào, tiền cảnh đúng là phi thường khả quan. Ước ao a, liên một cái yếu kê ma vương, đều có thể mượn như vậy bình đài cất cánh. U ám thành đại bột chẳng phải là càng phải kiếm lật. Trần Quả Quả mang Hàn Khả Hân đi dạo một vòng, làm thấy được các loại ly kỳ cổ quái thương phẩm, phục vụ sau đó, nàng ý thức được làm một buôn bán bình đài. Nơi này giá trị so với chính mình tưởng tượng trung đại. Cái này chỉ là ma vương không gian một loại trong đó ứng dụng. Nơi này tiềm lực có thể lớn đâu. Bất quá thời gian hữu hạn. Không phải giới thiệu. Trần Quả Quả phát hiện ở cái địa phương này tốn quá nhiều thời gian. Chúng ta nhanh đi thấy lớn thần A, cũng không thể làm cho hắn chờ quá lâu A. Tốt. Hàn Khả Hân thiếu chút nữa đã quên rồi chính mình là tới làm gì. Trần Quả Quả lái xe đưa nàng đưa đến một cái đặc thù quảng trường bên trong. Đây là Trần Quả Quả cùng còn lại ma vương cộng đồng chế tạo đường phố, dạp chiếu phim, cờ FG, sở tạp bút, nhà hàng, siêu thị, quán bar, cờ tờ vờ mặc dù chỉ là một góc. Tuy là căn bản là mô hình, tuy là biết rõ toàn bộ là giả, nhưng ở mỗi một sát na vẫn có xuyên qua thời không cảm giác. Đã từng nhìn nhiều thấy quen cảnh tượng, bây giờ xem ra có chút cảm động cùng hoài niệm. Trương Mục ngồi ở quán cà phê trước cửa dưới dù che nắng. Hắn mặc cả người màu trắng hưu nhàn trang, hắc sát tóc rối. Thanh tú tuấn lãng, tay nâng một ly cà phê, thưởng thụ sau giờ ngọ ánh mặt trời, thập phần bộ dáng nhàn nhã Hàn Khả Hân ngồi xuống ở đối diện tới. Cái này chính là mặt mũi thật của ngươi sao? Không nghĩ tới dung mạo ngươi ngược lại cũng còn rất đẹp trai. Quá khen, uống chút gì không, lần này ta mời. Coca có hay không? Trương Mục vỗ tay phát ra tiếng. Hàn Khả Hân trước mặt liền ra hiện một ly Coca, ướp lạnh. Nàng nếm thử một miếng. Là trí nhớ mùi vị. Trương Mục hỏi. Ngươi cảm thấy nơi đây như thế nào đây? Không thể không nói, đây là một cái đến gần vô hạn thực tế thế giới, cho dù là ta đều có chút nhớ muốn trầm mê trong đó. Hàn Khả Hân nói. Bất quá, rất đáng tiếc, đây đều là giả. Đây chính là một giấc mộng. Hết thảy đều là lục bình không dễ. Nói cho cùng, thực lực mới là trọng yếu nhất. Nếu như không có đầy đủ thực lực, trầm mê tại loại này gần sổ kỳ ồ bên trong. Như vậy cách diệt vong cũng không xa. Mỹ ma nữ vương tâm trí quả nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Mà Trương Mục thủ hạ cá mặn ma vương, bao quát Trần Quả Quả ở bên trong, gần nhất trầm mê trong đó, cũng là để cho người đau đầu. Sau này có cần phải hạn chế bọn họ lên mạng thời gian, miễn cho bọn họ dính vào nghiện Internet. Hàn Khả Hân nói tiếp, nơi đây hết thảy đều là cây dụng tiền, có thể thương nghiệp hóa quá nhiều địa phương, nếu như kinh doanh tốt lắm có thể sánh bằng đời trước những thứ kia phất kim trò chơi kiếm tiền nhiều cái này có thể không phải thua người bán mười đầu. Trương Mục cũng nghĩ như vậy. Đã là một cái có thể tốt bình đài. Lại là một cái có thể kiếm nhiều tiền cây dụng tiền. Bất quá, cái chỗ này cứ việc rất tốt, có thể chung quy không cách nào thay thế chân thực, hơn nữa hoàn mỹ đến đâu sao chép, sống một thời gian lâu, còn có thể cảm giác không khỏe. Nói chuyện chính sự a. Trương Mục nói. Ta nói với ngươi địa phương thật tò mò. Ta nghĩ chúng ta là có thể hợp tác. Phục sinh tế đàn không thể kéo dài được nữa. Hắn cần tinh thần bảo thạch cùng linh hồn bảo thạch. Chương 216, tám nhãn tà thần một con khác nhãn, 4. Cùng ngày, đi qua truyền tống. Trương Mục đến Hắc Cám Thành. Suy nghĩ đến nhiệm vụ sẽ tương đối vướng tay chân. Trương Mục cố ý mang đến một cái tiểu trợ thủ. Hoa! Đây chính là địa tâm. Không khí tốt đục ngầu A. Nạ sĩ lì dạ kinh ngạc hết nhìn đông tới nhìn tây. Đây chính là nữ vương đại nhân chủ thành. Mặc dù không có đại thụ thành náo nhiệt, thế nhưng thành thị cũng rất lớn đâu. Hàn Khả Hân xa không có cách nào cùng Trương Mục sánh ngang. Có thể thả nhãn ma vương bên trong coi như là phi thường xuất sắc tồn tại. Chỉ là cái tòa này địa hạ thành. Chí ít thì có mấy trăm ngàn nhân khẩu. Nếu như lại thêm Hàn Khả Hân không chế từng cái bộ lạc. Trương Mục thôi chắc vị này mị ma nữ vương trưởng khống nhân khẩu quy mô đã đạt được một trăm mấy chục vạn. Hơn nữa dưới tay của nàng vẫn còn ở không ngừng chung quanh bành trướng. Hắc ám trong thành. Ma vương kiến trúc số lượng rất nhiều. Trương Mục nhìn một cái thì có vài chục tòa. Truyền tống tháp, ngũ giai kiến trúc. Trinh chất tháp, thứ giai kiến trúc. Địa hỏa tháp, thứ giai kiến trúc. Kết giới tháp, thứ giai kiến trúc. Cuồng bạo tế đàn, thứ giai kiến trúc. Ú linh nơi ở nút, thứ giai kiến trúc. Hôi hải nhân lâu đài, ngũ giai kiến trúc. Ám tinh linh quân doanh, ngũ giai kiến trúc. Bí cảnh tháp, hư vô chi địa, ngũ giai đặc thù kiến trúc. Trương Mục có chút kinh ngạc nói: "Không tệ lắm, không hổ là đại lão, chỉ là Hắc Ám thành liền có nhiều như vậy kiến trúc, Ma Vương lâu đài phụ cận khẳng định càng nhiều a." Đổi thành những người khác, biểu hiện ra những thứ này tâm huyết, Hàn Khả Hân còn có thể kiêu y ngạo một cái. Có thể đối mặt Trương Mục nàng cảm thấy rất vô lực. "Hai anh, thiếu khen tặng ta, mặc kệ chất lượng vẫn là số lượng, với ngươi U Ám thành so với kém xa, thậm chí không ở một cái cấp bậc." Đối với lần này, Trương Mục cũng không phủ nhận. Đem Hắc Ám xây thành xây nhìn một lần. Cuối cùng ánh mắt đặt ở một tòa tỏa ra năng lượng cường đại ba động bí cảnh tháp bên trên. Bí cảnh tháp, hư vô chi địa, ngũ giai đặc thù kiến trúc. Trương Mục đánh giá rằng, cái tòa này rất đặc biệt, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Hắc hắc, coi như ngươi biết hàng. Hàn Khả Hân nói, ta dù sao cũng là ngũ giai ma vương, bao nhiêu có một ít ẩn giấu tốt đồ đạc, đây là một tòa vương giai đặc thù kiến trúc bí cảnh tháp. Trương Mục mặc dù đã nhìn ra bí cảnh tháp công năng, nhưng hay là biết mà còn hỏi. Tháp này có ích lợi gì? Hàn Khả Hân trả lời. Bí cảnh tháp tương đương trò chơi phó bản, thường cách một đoạn thời gian, là có thể đi vào khiêu chiến. Mỗi lần khiêu chiến thành công năng thu hoạch tài nguyên, ta truyền thống tháp bản vẽ chính là từ bên trong này lấy được. Thì ra là thế. Như thế nào trò chơi phó bản? Cái gọi là phó bản chính là không ngừng lặp lại bản đồ. Phó bản là có thể lặp lại soạn. Trương Mục hiện nay phất qua khu vực, phong ấn chi địa, tà vương cổ mộ cũng tốt, vĩnh sinh pháo đài cũng được, soát một lần sẽ không có, nghiêm ngặt mà nói đều không phải là phó bản. Bởi vì, những chỗ này, phất qua một lần sẽ không có. Cùng với nói là phó bản, chẳng nói là dã quái khu. Hàn Khả Hân cái tòa này, bí cảnh tháp, là chân chính phó bản máy chế tạo, có thể vô hạn đánh quái, thu hoạch thông quan thưởng cho. Trương Mục còn buồn bực. Hàn Khả Hân tại sao phải có 3 phần truyền tống tháp bản vẽ? Theo lý thuyết một cái thưởng cho Bảo Dương là không có khả năng mở ra giống nhau bản vẽ, cho dù là bất đồng thưởng cho Bảo Dương tuân ra đồng nhất phần bản vẽ xác suất cũng cực thấp. Huống chi, truyền tống tháp bản vẽ, đây không phải là bình thường bản vẽ. Hiện tại cái này hoang mang rốt cuộc có đáp án. Hàn Khả Hân bản vẽ là từ phó bản bên trong soát đi ra, mà phó bản cùng dã quái khu chiếm lĩnh không giống với, đây là một cái có thể không ngừng khiêu chiến. Nói cách khác, ngươi có cái này kiến trúc, trên lý thuyết có thể không ngừng soát ra truyền tống tháp bản vẽ. Hàn Khả Hân nói, trên lý thuyết là như thế này không sai, bất quá coi như là bí cảnh phó bản, cũng rất khó vô hạn sản xuất loại này hy hữu vật phẩm, bởi vì hy hữu vật phẩm tỷ lệ rơi đồ biết theo mỗi một lần tuân ra mà cấp tốc giảm bớt. Thực sự là tốt kiến trúc. Không bước chân ra khỏi nhà đánh quái kiếm tiền. Còn có cơ hội tuân ra cực phẩm bản vẽ. Chương mục đối với bí cảnh tháp biểu thị có chút đỏ mắt. Bất quá ngược lại cũng không tất yếu quá ước ao, đến rồi bọn họ cấp bậc này, hoặc nhiều hoặc ít đều có vài cái lấy ra được kiến trúc. Hắn ước ao nữ vương bí cảnh tháp. Nữ vương làm sao không phải ước ao tinh thần thánh tháp? Huống hồ nữ vương đối với u ám thành đại thể kiến trúc công năng cũng không hiểu rõ. Hồn chi tế đàn, thánh vương tế đàn, tà thần đào tạo sở, thí luyện tháp, tháp tu luyện, vĩnh sinh pháo đài trở, các loại. Trong đó đại bộ phận giá trị. Không thể so với ngươi cái này bí cảnh tháp thua kém. Trương Mục mang theo nạ xì lì dạ đơn giản đi thăm một cái Hắc Ám thành phía sau. Hàn Khả Hân liền nói. Ta chuẩn bị xong, trực tiếp lên đường đi, lần này chúng ta địa phương muốn đi là điên cuồng sơn mạch. Đang khi nói chuyện, nữ vương bộ đội tập kết hoàn tất. Đây là một chi vạn người quy mô tinh nhuệ mà vương binh đoàn. Hầu như toàn bộ đều là nữ yêu bộ đội, cao cấp nữ yêu cùng siêu cấp nữ yêu chiếm so với, chí ít đạt tới 2/3, có thể thấy được là nữ vương bộ đội tinh nhuệ nhất một trong. Hàn Khả Hân có rất nhiều binh doanh hình kiến trúc. Dưới tay nàng chủng tộc có ám tinh linh, hôi hải nhân, viêm ma, phong ma các loại, chờ, đặt hơn 10 chủng khác biệt chủng tộc địa tâm chủng tộc. Bất quá, yên tâm nhất, vẫn là bổn tộc bộ đội. Hay bởi vì đường xá xa xôi quan hệ, chi này cao tính cơ động bộ đội có thể tiết kiệm thời gian. Trương Mục đối với nạ si ly dạ nói, chúng ta đi thôi. Tinh linh vương nạ si ly dạ gật đầu. Được rồi, ta cũng muốn nhìn. Đến tột cùng là đối thủ như thế nào, liền nữ vương đều không đối phó được, còn phải làm cho bệ hạ tự mình xuất thủ. Mặc dù không có trực tiếp giao thủ quá, thế nhưng nạ si ly dạ có thể cảm giác được. Mỹ ma nữ vương thực lực mạnh phi thường. Nàng đều có thể không phải đối thủ. Một cái như vậy cường đại ma vương, lại có nhiều như vậy hoàn hảo bộ đội. Liền nàng đều không nắm chắc đối phó. cái này đủ để chứng minh địch nhân rất khó đối phó. Bất quá càng là khó chơi địch nhân, tiểu tinh linh Vương Việt phân chấn, nàng cảm thấy lại đến có thể xuất lực lập công thời điểm. Rất nhanh, bộ đội liền xuất phát. Trương Mục hiện nay với cái thế giới này biết vẫn quá ít. Hắn chỉ biết là địa tâm thế giới là thế giới này cấu thành bộ phận, hơn nữa địa tâm thế giới quy mô cũng không so với mặt đất thế giới tiểu. Thậm chí, bởi vì địa tâm không gian, có rất nhiều phân tầng cùng với kẽ hở. Đây là một cái lập thể phân bố thế giới. Có thể so với mặt đất thế giới còn muốn càng lớn cũng khó nói. Bất quá thế giới ngầm bên trong, viễn cổ cự đầu, kinh khủng yêu ma, tàn bạo ác ma, cùng với các loại ma vật quái vật nhiều lắm. So sánh với văn minh xun xuê mặt đất, địa tâm không gian văn minh cùng quốc gia rất thưa thớt. Bởi vì địa tâm thế giới đặc biệt hoàn cảnh, như đế quốc dạng này đại hình quốc gia số lượng, còn lâu mới có được mặt đất thế giới 1%. Nạ sĩ lì ra một bên thi pháp phi hành một bên hỏi. Nữ vương đại nhân, chúng ta lần này cần đi điên cuồng sơn mạch, đến tột cùng có gì đặc biệt? Hàn Khả Hân giải khai nói ra. Điên cuồng sơn mạch là phụ cận mấy ngàn dặm bên trong chứ danh nhất cấm địa, kỳ thực đối với cái chỗ này, ta hiểu cũng không nhiều lắm. Bất quá từ điên cuồng sơn mạch ở chỗ sâu trong, có một cổ cường đại không gì sánh được lại vô cùng tà ác lực lượng tinh thần. Cổ lực lượng tinh thần này đủ để phóng xạ bán kính trăm dặm, lệnh phụ cận mấy chục cái bộ lạc bộ tộc toàn bộ rơi vào không thể nói lý điên cuồng, thế cho nên linh hồn cùng nhục thân đều phát sinh bất khả tư nghị biến dị. Mấy ngàn năm nay, thế lực khác rất khó tới gần điên cuồng sơn mạch. Chúng ta lần này chính là muốn thử, làm rõ ràng điên cuồng sơn mạch bên trong đến cùng phát sinh cái gì. Không. Nếu như thực sự làm không được, tiêu diệt vài cái bộ lạc cũng có thể có thu hoạch. Nghe xong giải thích, Trương Mục cơ bản đã hiểu. Thảo nào Hàn Khả Hân hết lòng tin theo. Nơi này có thể ra tinh thần bảo thạch cùng linh hồn bảo thạch. Liên quan tới thu hoạch chia làm. Sơ bộ nói xong chia 5 năm. Đối với lần này Trương Mục là không có nói ra cái gì dị nghị. Dù sao, tình báo là Hàn Khả Hân, quân đội là Hàn Khả Hân, đảm đương nhất đại phong hiểm cũng là nàng. Địa tâm không gian không phải Trương Mục sân nhà, tương đương với cọ sát một cái bản không thuộc về mình tài nguyên. Khoảng chừng tốn nửa ngày. Ba người cùng bộ đội rốt cuộc nhanh đã tới. Ngươi bị tinh thần ăn mòn, sinh mệnh lực 1, mới đạt đến điên cuồng sơn mạch phụ cận. Trương Mục cũng cảm giác được rất nhỏ tổn thương tinh thần. Nạ sĩ Lý Dạ, mị ma nữ vương, cùng với nữ yêu bộ đội, các nàng hiển nhiên cũng đều cảm nhận được tinh thần trùng kích, từng cái sắc mặt đều là đại biến. Mị ma nữ vương cau mày nói. Đến tột cùng là như thế nào tồn tại, lại có thể cách xa như vậy, đối với chúng ta tạo thành tập thể tinh thần đả kích. Tinh linh vương chúc phúc. Nạ sĩ Lý Dạ giơ lên quyền trượng. Một tầng quang mang bao phủ Trương Mục cùng Hàn Khả Hân. Tiếp lấy rồi hướng nữ yêu bộ đội thi triển tinh thần phòng ngự tập thể pháp thuật. Không. Cái này có thể hữu hiệu dự phòng hiện nay bị tổn thương tinh thần, nhưng là vẹn vẹn chỉ là hiện nay, theo không ngừng tới gần, tinh thần ăn mòn lại càng mạnh mẽ. Quả nhiên là vướng tay chân địa phương. Nạ sĩ Lý Dạ cau mày nói. Bệ hạ, ta cảm giác được, tuy là khoảng cách xa xôi, nhưng những thứ này tinh thần lực chỗ đầu nguồn, có một tà ác mịt mở khí tức. Trừ những thứ này ra, nàng còn có một loại cảm giác. Chỉ cảm thấy cổ hơi thở này thoáng quen thuộc. Cùng loại khí tức ở phong ấn chi địa, tà vương cổ mộ đều cảm nhận được quá. So sánh với tiểu tinh linh vương, Trương Mục có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình tử thần chi nhãn, dường như điên cuồng táo động, dường như cảm ứng được nào đó đồng tông đồng nguyên lực lượng. Như vậy cũng tốt so với hai khối nam châm tới gần. Bọn họ lập tức sản sinh từ trường cảm ứng. Có muốn đem lẫn nhau hấp thụ, hòa làm một thể cảm giác. Trương Mục lại nhìn về phía cách đó không xa điên cuồng sơn mạch, đây là một cái thể tích phi thường lớn, nhưng thoạt nhìn bình thường không có gì lạ sơn mạch, quang thanh tú ngốc một thân cây đều không có. Điên cuồng sơn mạch, ngũ giai vương giả cấp địa khu. Giới thiệu, 6.000 năm trước đơn bản địa phát hiện một cái thần bí thần điện, trong đó phong ấn cổ lão tà thần mạch nhỏ, tản mát ra không gì sánh được cường đại tinh thần năng lượng, làm cho sở hữu tới gần cùng với chung quanh người đều sẽ chịu ảnh hưởng, do đó sản sinh đối với hắn điên cuồng cùng bái. Số lượng ngàn năm thời gian trôi qua, gần trăm vạn thổ dân chịu đến thao túng. Điên cuồng sơn mạch đã thành điên cuồng biến dị tín đồ chỗ vui chơi. Nhìn xong những thứ này, giới thiệu Trương Mục cũng biết điên cuồng sơn mạch tinh thần chi lực đầu nguồn là cái gì. Tà thần mạch nhỏ, cũng chỉ có tà thần chi lực mới chỉ có ủng có loại này năng lượng cường đại. Để cho Trương Mục ngoài ý muốn hoặc là vui mừng chính là, hắn có thể cảm giác được trong cơ thể tử thần chi nhãn sao động, điều này nói rõ điên cuồng sơn mạch tà thần mạch nhỏ có cực đại xác suất là 8 nhãn tà thần con mắt còn lại. Còn không có điều tra. Trương Mục cũng biết kết quả. Trương Mục cảm thấy vô cùng phấn chấn. Nếu như có thể thu được cũng hấp thu tà thần con thứ 2 ánh mắt.
như vậy chính mình tà thần chi nhãn tất nhiên có thể thu được tiến hóa. Nhìn như vậy tới, thực sự là quá may mắn. Ai có thể nghĩ tới cùng một cái tà thần mảnh nhỏ, lại bị phong ấn tại khác nhau trời vực hai cái địa phương. Còn độ khó, ngũ giai vương giả khu vực, mặc dù có tính khiêu chiến, nhưng cái khó không ngã ma vương. Kỳ thực so sánh với tà thần mảnh nhỏ, sợ rằng khó giải quyết nhất, vẫn là phụ cận ở trăm vạn điên cuồng thổ dân, bọn họ đã bị hoàn toàn tẩy não mấy. Chương 217, khát huyết ma cùng điên cuồng sơn mạch, 1. Hắc ám thành bộ đội chưa đạt đến điên cuồng sơn mạch. Chương mục, Hàn Khả Hân, Nạ Sĩ Lý Dạ cũng cảm giác được, có một hỗn loạn tràn ngập điên cuồng tinh thần ý thức xuất hiện trong đầu. Thật to gan. Các ngươi dám mạo phạm Thánh Sơn. Cái này liền bị phát hiện. Hàn Khả Hân biểu tình khẽ biến. Nàng mệnh lệnh bộ đội ngưng đi tới, yên lặng quan sát biến hóa, để tránh khỏi rơi vào bẫy dập. Bất quá 10 phút, một chi thổ dân bộ đội xuất hiện. Từ điên cuồng sơn mạch phụ cận trong thung lũng bay lên. Đây là một loại Trương Mục chưa từng thấy chủng tộc, bọn họ có cùng loại thân thể của nhân loại, cũng có rất rõ ràng ác ma đặc thù, làn da màu đỏ ngòm, trên đầu mọc góc, phía sau có cánh thịt, đuôi. Khát huyết ma. Hàn Khả Hân giới thiệu nói. Đây là ác ma bên trong một loại, bọn họ am hiểu sử dụng huyết ma pháp. Sinh mệnh lực cùng năng lực khôi phục rất cường đại, sở dĩ rất khó giết chết. Những thứ này khát huyết ma. Cùng bình thường khát huyết ma không quá giống nhau. Nếu như tỉ mỉ quan sát có thể phát hiện. Trên mặt bọn họ, cái trán, cổ, thậm chí thân thể, có đại lượng thật nhỏ vết nước. Khi này chút vết nước dồn dập mở ra, trong đó rõ ràng là từng cái con ngươi. Mặc dù coi như giống như là mạnh mẽ khảm nạm ở trang sức trên người phẩm, nhưng trên thực tế đều là vốn có hoạt tính. Tản mát ra quỷ dị vừa nguy hiểm tinh thần khí hơi thở. Trương Mục nhìn lại. Mỗi một con khát huyết ma trên người, chậm thì 5 con 8 cái, lâu thì 10 mấy con, thậm chí có mấy chục con, tất cả đều có loại này lớn nhỏ không đều ánh mắt. Không thể không nói. Khiến người ta tuyệt không thoải mái. Đặc biệt đối với dạy đặc sợ hãi chứng người bệnh. Quả thực có một loại cảm giác da đầu tê dại. Nạ Si Lý Giả nói. Những thứ này ác ma dường như bán yêu ma hóa. Ác ma tộc, ma quỷ tộc. Tuy là đều là hắc ám chủng tộc, nhưng bản thân là bình thường chủng tộc, cùng yêu ma là hai chuyện khác nhau như thế nào yêu ma đâu. Sự tình ra khác thường tất là yêu. Tà ác tàn bạo là vì ma. Yêu ma không phải một cái đặc định chủng tộc. Bất luận cái gì, vô luận là một gốc cây cỏ, một tảng đá, vẫn là một giọt nước, vô luận là sinh linh vẫn là chết vật, một ít tình huống đặc biệt phía dưới, đều có diễn sinh ra yêu ma có khả năng. Thế giới này yêu ma khái niệm có điểm giống tiên hiệp thế giới thành tinh vô luận là chó lợn sâu loại này cấp thấp sinh vật, vẫn là cỏ mục thổ thạch loại này không có linh hồn cùng sinh mạng vật thể, một ít đặc biệt dưới tình huống, sinh mạng hình thái phát sinh dị thường ác biến, như vậy thì biết hóa thành yêu ma. Khát huyết ma là một loại tính tình hung tàn ác ma. Bản thân liền cực kỳ khát máu, tàn bạo, bây giờ biểu hiện ra yêu ma đặc thù, thực lực không thể nghi ngờ biết càng cường đại hơn. Trương Mục còn phát hiện, ánh mắt số lượng càng nhiều khát huyết ma. Bên ngoài đẳng cấp cùng thực lực lại càng cao vượt cường đại. Những thứ này trải rộng thân thể ánh mắt có thể duy trì liên tục không ngừng tỏa ra tinh thần ô nhiễm, làm cho sở hữu tới gần thậm chí chứng kiến người của bọn họ đều chịu ảnh hưởng. Làm bẩn Thánh Sơn. Tội không thể tha thứ. Các ngươi ngày hôm nay tất cả đều muốn chết. Khát huyết ma thủ lĩnh phát sinh điên cuồng gào thét đồng thời, toàn thân mấy chục con bất quy tắc ánh mắt, phóng xuất ra nào đó tinh thần sóng năng lượng, chủ yếu tấn công về phía dẫn đầu ba người. Ngươi chịu đến tinh thần công kích. Sinh mệnh lực 5. Trương Mục liễu lưới. Quái vật này có chút ý tứ. Có thể trung quy chỉ có tứ giai bá chủ thực lực. Nếu không là tinh thần công kích tính chất đặc thù, bằng không lấy thực lực của hắn, không có khả năng đối với Trương Mục tạo thành thương tổn. Hàn Khả Hân, Nạ Sĩ Lý Dạ cũng nhận được công kích. Người trước là tinh thần lĩnh vực đại sư, tinh thần kháng tính cao vô cùng, sở dĩ cũng không đem loại trình độ này công kích để vào mắt. Người sau thì mở ra tinh linh vương tâm linh hộ thuẫn. Cái này pháp thuật phòng ngự có thể chuyên môn chống đỡ tinh thần linh hồn tầng diện tiến công. Một giây kế tiếp, khát huyết ma thủ lĩnh hỏa tan một dạng, lại biến thành đại đoàn huyết sắc xương mù đặc. Đây là khát huyết ma cường đại huyết ma pháp, loại trạng thái này phía dưới khát huyết ma, sở hữu cùng loại nguyên tố sinh mạng thân thể, hầu như có thể miễn dịch vật lý công kích, do đó biến đến càng thêm không thể nắm lấy. Nhưng mà, cho dù là huyết vụ dưới trạng thái, hắn sở tản ra tinh thần ô nhiễm cũng không có yếu bớt. Nếu như bị cái này đoàn huyết vụ thôn phệ, không chỉ biết chịu đến huyết ma pháp công kích, còn có thể chịu đến càng thêm mãnh liệt điên cuồng tinh thần thế tiến công. Nạ Sĩ Lý Dạ giơ lên trượng dài liền muốn ra tay. Linh hồn chi phối. Mỹ ma nữ vương động tác nhanh hơn, chỉ thấy sầm mặt lại, tay trái cấp tốc nâng lên, đại lượng tử sắc tế ti được thả ra đi ra ngoài. Những thứ này tế ti cũng không phải thực thể.
tất cả đều là linh hồn cùng tinh thần năng lượng hợp thành. Không nhìn thường quy vật lý cùng với phòng ngự ma pháp, rơi vào khát huyết ma thủ lĩnh hóa thành trong huyết vụ, trong nháy mắt đem nói cho di động huyết vụ cố định trụ. Hàn Khả Hân thuận tay kéo một cái. Huyết vụ trực tiếp tan mất. Một cái bị trói buộc bán trong suốt linh hồn. Từ khát huyết ma thủ lĩnh trên người bị trực tiếp sống sờ sờ kéo ra ngoài. Cái này linh hồn bị quất ra ra sau đó, điên cuồng vặn mẹo, ý đồ chống lại, nhưng đầu của nó, xua đuổi, tứ chi đều bị linh hồn chi phối chi tuyến cho trói buộc lại, sở dĩ căn bản không khả năng có biện pháp chạy thoát. Hàn Khả Hân đối thủ tâm. Thập phần ưu nhã thổi một chút khẩu khí. Một đoàn tử sắc gác ma hỏa diễm dọc theo sợi tơ lan truyền ra. Cuối cùng rơi vào khát huyết ma thủ lĩnh trên linh hồn, nương theo thê lương tinh thần bị minh, trong chớp mắt đem điều này linh hồn, cháy hết sạch một tia không dư thừa. Thật sự có tài. Một cái tứ giai bá chủ đơn vị. Cư nhiên tùy tùy tiện tiện liền diệt. Lúc trước đối phó luyện ngục viêm ma thời điểm. Hàn Khả Hân đánh bất phân cao thấp rất là cật lực. Bởi vậy có thể thấy được. Hàn Khả Hân thực lực. Sớm đã xưa đâu bằng nay. Nạ Si Ly Dạ cả kinh nói. Thật là lợi hại linh hồn công kích thủ đoạn. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy nữ vương xuất thủ. Bị mị ma nữ vương sắc bén lại thủ đoạn tàn nhẫn chấn kinh rồi. Tinh linh vương chưa từng thấy có người có thể nhẹ nhàng như vậy, đem linh hồn từ cơ thể sống sinh vật trên người bóc ra tới cũng hủy diệt. Linh hồn là toàn bộ căn bản. Nếu như linh hồn đều bị phá hủy, chính là từ trên căn bản bị phá hủy. Nhục thân cường thịnh trở lại, năng lực nhiều hơn nữa, cũng không dùng được. Khát huyết ma năng lực khôi phục cường thịnh trở lại, trước mặt đối với nữ vương như vậy công kích, đó cũng là không có một chút tác dụng nào, chỉ có bị miểu sát hạ tràng. Các ngươi cũng muốn thử xem. Hàn Khả Hân ánh mắt đảo qua còn lại khát huyết ma. Một cỗ hỗn tạp tinh thần công kích vương uy buộc phát ra. Làm cho hiện trường sở hữu khát huyết ma đều rơi vào trong mê muội, có thể cho dù là cho thấy như vậy bức người uy áp cùng với thực lực cũng không dùng. Những thứ này khát huyết ma. Chẳng những không có bị sợ ở. Ngược lại càng thêm nghỉ tư đã tới đứng lên. Giết nàng. Giết bọn họ. Hiến tế Thánh Sơn. Mạo phạm Thánh Sơn gia hỏa đều phải chết. Khát huyết ma dồn dập thi triển huyết ma pháp, vô số huyết vụ hóa thành một mảnh huyết sắc vân hải, đang điên cuồng lăn lộn xuống tới. Nữ yêu bộ đội nhanh chóng phản kích, các loại ma pháp không ngừng oanh thượng đi. Hàn Khả Hân cau mày một cái nói, quả nhiên liền cùng trong tin đồn giống nhau điên cuồng, bọn người kia căn bản là không có cách câu thông, cũng không biết sợ hãi vì vật gì, quá khó giải quyết. Ngoại trừ những thứ này điên cuồng đơn bản địa, toàn bộ điên cuồng sơn mạch chu đáo hơn xích tinh thần ăn mòn. Chỉ là liền cảm nhận được như thế cường đại tinh thần ăn mòn, cấp thấp nữ yêu chiến sĩ một ngày tới gần điên cuồng sơn mạch căn bản không chịu nổi. Đúng lúc này, lấy ngàn mà tính khát huyết ma, hóa thành huyết hải cấp tốc tới gần. Khát huyết ma cứ việc không có thủ lĩnh mạnh như vậy. Làm số lượng thật nhiều thời điểm, vẫn là rất có một ít uy hiếp. Quang huy chiếu khắp, chương mục phát động một cái A cấp ma pháp. Đây là một cái thần thuật loại kỹ năng. Nó vốn là khôi phục kỹ năng, nhưng đối với hắc ám hệ sinh vật mà nói, cũng có phi thường cường đại sát thương hiệu quả. Đại ma vương dùng khổng lồ tinh thần lực, triệu hồi ra một bó cự đại quang huy, đem mấy trăm hơn ngàn khát huyết ma trực tiếp bị bao phủ trong đó. Huyết vụ trong khoảnh khắc bị bốc hơi hơn phân nửa, vô số khát huyết ma kêu thảm, bị quang mang trực tiếp bốc hơi lên, hoàn toàn không có sức chống cự. Ngươi giết chết biến dị khát huyết ma, kim tệ 200. Ngươi giết chết cao cấp biến dị khát huyết ma, kim tệ 800. Ngươi giết chết biến dị khát huyết ma lĩnh chủ, kim tệ 2000. Nhất chiêu phía dưới, gần nửa khát huyết ma, hầu như khoảng cách bị đánh tan. Quang nguyên tố, đi ra a. Tiểu tinh linh vương lúc này cũng xuất thủ. Nàng triệu hồi ra một con vóc người khôi ngô, sắp xỉ nhân loại nam tử trưởng thành, toàn thân tử quang mang tạo thành quang nguyên tố chi vương. Tinh thế thánh viêm. Nạ Si Lý Dạ hướng về phía trước một chỉ. Quang nguyên tố hóa thành một chùm sáng vọt vào trong huyết vụ tản ra, trong nháy mắt hóa thành vô số thánh khiết bạch sắc hỏa diễm. Khát huyết ma vừa dính vào liền lập tức lộ ra nguyên hình, sau đó bị trực tiếp đốt cháy đến chết. Hàn Khả Hân cũng xuất thủ lần nữa. Đại lượng linh hồn chi phối chi tuyến chưa đi đến huyết vụ. Một hơi thở kéo ra ngoài trên trăm cái linh hồn trực tiếp xoắn nát. Khát huyết ma cũng không phải nhỏ yếu chủng tộc. Nhưng này dạng một vòng thế tiến công phía dưới tử thương thảm trọng. May mắn tổn cũng chết ở nữ yêu bộ đội công kích phía dưới. Nhưng mà, chưa kịp thở phào. Hàn Khả Hân cau mày nói. Phiền thoái. Ta cảm giác được càng ngày càng nhiều khí tức đang đến gần, phụ cận bộ lạc dường như đều có thể cảm ứng được sự hiện hữu của chúng ta. Điên cuồng sơn mạch bao phủ tinh thần năng lượng quá mạnh mẽ, bộ đội của ta rất khó tới gần cái chỗ này, hơn nữa phụ cận có vài chục trên trăm cái điên cuồng bộ lạc, một khi bị hợp nhau tấn công, cho dù là ba người chúng ta, cũng không dễ dàng toàn thân trở ra. Như vậy xem ra, tấn công điên cuồng sơn mạch là không thể thực hiện được. Chuyến này tối đa cầm xuống vài cái điên cuồng bộ lạc. Quá đáng tiếc, Hàn Khả Hân lần này mời Trương Mục, chủ yếu vẫn là nghĩ liên thủ thăm dò điên cuồng bên trong dãy núi bộ phận, hy vọng có thể triệt để công chiếm địa phương thần bí này. Chưa từng nghĩ, điên cuồng sơn mạch nguy hiểm siêu dự đoán. Thứ đơn bản địa vây công phía dưới sát tiến đi. Hàn Khả Hân cảm thấy, ít nhất phải phát động 5-10 vạn đại quân tinh nhuệ. Đây là đang không có tinh thần ăn mòn dưới tình huống. Hiện tại toàn bộ điên cuồng sơn mạch đều tràn đầy ăn mòn bên trong, chỉ cần tới gần sẽ không khác biệt chịu ảnh hưởng, tiểu binh căn bản gánh không được, quyết định bộ đội thảo phạt là không thể thực hiện được. Một ba nhưng mà, đúng lúc này, Trương Mục lại nói, không cần phiền toái như vậy. Hàn Khả Hân sửng sốt. Làm sao, ngươi có biện pháp? Trương Mục gật đầu nói, ta đã cảm ứng được điên cuồng đầu nguồn, chúng ta chỉ cần đem điều này đầu nguồn tiêu diệt, điên cuồng sơn mạch tinh thần năng lượng sẽ tiêu thất. Những thứ này điên cuồng đơn bản địa cũng sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Thật không? Ngươi có thể cảm giác được vật kia vị trí? Hàn Khả Hân kinh ngạc hỏi. Nhưng này là làm sao làm được? Trương Mục cười cười nói ra. Đây là ta bí mật nhỏ, các loại, chờ, thời cơ chín muồi, ngươi tự nhiên sẽ biết. Lại còn thừa nước đục thả câu. Hàn Khả Hân tức giận rên một tiếng. Có thể tuy vậy chúng ta cũng vào không được, phụ cận đơn bản địa thực sự nhiều lắm, không có mang bộ đội dưới tình huống. Chúng ta rất khó ngăn cản nhiều như vậy đơn bản địa thế tiến công. Trương Mục nói. Cái này cũng không khó, ngươi làm cho nữ yêu bộ đội, ở ngoại vi phân tán ra, hấp dẫn đại bộ phận đơn bản địa chú ý, cho chúng ta tranh thủ thời gian. Hàn Khả Hân hỏi. Ngươi nghĩ nhân cơ hội tiến hành trạm thủ kế hoạch. Trương Mục gật đầu. Không sai, chỉ cần kế hoạch thuận lợi, chỉ cần hạ thủ động tác rất nhanh, cái này đem là tổn thất nhỏ nhất, hiệu suất cao nhất phương án. Đổi thành những người khác. Hàn Khả Hân tất nhiên sẽ do dự. Nhưng là lần này đồng bạn hợp tác nhưng là Trương Mục. Hàn Khả Hân chỉ suy nghĩ 3 giây. Liên theo ngươi nói làm A. Chương 218, Vương giả cấp quái vật vạn nhãn Titan, 2. Nữ yêu bộ đội chia thành tốt nhỏ. Chia làm 100 nhánh chiến đấu tiểu đội. Ở Hàn Khả Hân mệnh lệnh phía dưới, hướng điên cuồng sơn mạch khu vực phụ cận bay đi, cấp tốc hấp dẫn đơn bản địa chú ý. Ta nữ yêu bộ đội tính cơ động phi thường xuất sắc, cũng am hiểu QE quấn cùng quái dày, thế nhưng dù sao số lượng không nhiều lắm. Cho nên có thể tranh thủ thời gian hữu hạn. Vậy là đủ rồi. Trương Mục xuất thủ. Tay trái bắt lại tiểu tinh linh vương. Tay phải bắt được mị ma nữ vương. Như hai cái gối ôm đem hai người trực tiếp kẹp ở trong lòng. Hàn Khả Hân không nhịn được nói. Không phải muốn làm như thế sao? Đừng dài dòng. Chúng ta đi. Trương Mục lúc phát động rảnh cự long hình thái. Toàn thân biến thành tựa như ảo mộng màu ngân bạch. Hàn Khả Hân khiếp sợ phát hiện, tự thân cùng với cảnh vật chung quanh. Bị một cổ lực lượng quỷ dị bao phủ, thế cho nên vạn sự vạn vật vận chuyển, tất cả đều cấp tốc biến đến chậm chạp. Chuyện gì xảy ra? Thời gian trở nên chậm. Hắn có ảnh hưởng tốc độ thời gian trôi qua năng lực. Trương Mục quanh thân tán phát năng lượng, làm cho hắn có thể không nhìn thời không trở lực, lấy bình thường lại ung dung tốc độ tiến nhập sân mạch. Chính là, tốc độ là tương đối. Toàn bộ quyết định bởi với vật tham chiếu. Khi thời gian tốc độ chạy bị áp xúc đến một phần mấy chục. Dù cho Trương Mục lấy tự thân bình thường tốc độ đi tới, làm nhân với thời gian bội số lời nói, cũng tương đương với nhanh hơn mấy tốc độ gấp 10 lần. Vì vậy, ở bình thường trong hoàn cảnh, sắp tới gần như mắt thường khó phân biệt. Cho dù là mẫn tiệp hình ngũ giai bá chủ tồn tại, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chứng kiến một đạo ngân quang hiện lên, bắt được một ít tàn ảnh, lại căn bản theo không kịp. Lực lượng này, quá kinh người. Hàn Khả Hân vốn cho là mình có thể chi phối tinh thần cùng với linh hồn năng lực, đã là đứng đầu nhất. Chưa từng có nghĩ tới có người liền thời gian đều có thể chi phối. Không phải. Không chỉ có là thời gian. Hàn Khả Hân rất nhanh phát hiện. Bọn họ hiện nay đang chỗ hoàn cảnh. Không chỉ có chỉ là tốc độ thời gian trôi qua bị áp xúc. Không gian xung quanh kết cấu đồng dạng xảy ra hố lượng. Mỗi lần gặp phải chướng ngại vật thời điểm, 30 chương mục không cần đường vòng, trực tiếp liền có thể xuyên qua đi. Nói cách khác. Hán trưởng không tốc độ thời gian trôi qua. Vẫn còn ở chi phối không gian khúc độ. Người này không khỏi mạnh quá bất hợp lý đi. Dù cho song phương đều là ngũ giai vương giả, Hàn Khả Hân đặt mình vào hoàn cảnh người khác huyễn tưởng một cái, nàng phát hiện mình gần như không có khả năng chiến thắng người này. Trương Mục tiến nhập thời không hình thái sau đó. Không cần mở ra lĩnh vực là có thể ung dung thao túng thời không gian. Hắn xông qua trùng điệp trở ngại, xuyên qua tầng tầng bình chướng, dựa vào tà thần mảnh nhỏ giữa cảm ứng, cuối cùng tìm được điên cuồng ở giữa dãy núi bồn địa. Chính là cái này. Từ chung quanh địa hình đến xem. Trung quanh đây trước đây có thể là một ngọn núi. Đại khái là phụ cận đơn bản địa từ ngàn năm nay chẳng những đào móc, cuối cùng đem ngay ngắn một cái tòa núi cao đều cho rời đi, gắng gượng đào ra một cái bồn địa đi ra. Lúc này, bồn địa trung tâm, có một tòa thần điện màu đen. Làm Trương Mục ánh mắt rơi vào mặt trên lúc, trước mắt hắn hiện ra tin tức tương quan. Điên cuồng thần điện, ngũ giai vương giả khu vực. Giới thiệu, đã từng là phong ấn tám nhãn tả thần mảnh vụn phong ấn mê cung, bị đầu độc đơn bản địa tốn số lượng thời gian ngàn năm đem núi săn bằng, đem mê cung phá giải, cuối cùng đem tả thần mảnh nhỏ, xem thành thần linh thánh vật cung phụng cùng này. Tà thần mảnh nhỏ gần triệt để phá tan phong ấn, đến lúc đó nó đem biến đến vô cùng cường đại, đủ để ở bản địa khu dẫn phát một hồi điên cuồng hạo kiếp. Không có sai. Chính là chỗ này. Cùng là tà thần mảnh nhỏ. Lực lượng lại hoàn toàn khác biệt. So sánh với hỗn độn chi xâm tà thần mảnh nhỏ. Cái này tà thần mảnh nhỏ chí ít đạt được ngũ giai vương giả thực lực. Đây là bởi vì hỗn độn chi xâm tà thần mảnh nhỏ từ xa xưa tới nay, nó vẫn luôn nằm ở phong ấn trạng thái, đợi đến Trương Mục tìm được đã rất hư nhược rồi. Còn như cái này tà thần mảnh nhỏ, nó bị từ phong ấn mê cung lấy ra chí ít mấy trăm năm lịch sử. Cho dù không có thoát khỏi sở hữu phong ấn khôi phục tất cả lực lượng, nhưng uy lực hoàn toàn không phải đại thụ phong ấn mê cung có thể so sánh, tính nguy hiểm cũng sẽ không một cấp bậc. Bệ hạ, chúng ta đã đến sao? Đây là địa phương nào? Nạ sĩ Lý Dạ chứng kiến thần điện vẻ mặt cảnh giác. Trương Mục giải thích nói, nơi này là đơn bản địa thần điện, cũng là bọn hắn thần thánh nhất thánh địa. Điên cuồng sơn mạch tinh thần một năng lượng đầu nguồn ở nơi này. Cái chỗ này vô cùng nguy hiểm, bất quá chính vì vậy, sở dĩ xưng là cấm địa, phụ cận cũng không có phái nhiều lắm đơn bản địa. Hiện tại nhất định phải động thủ. Chúng ta muốn đuổi khắp nơi còn lại đơn bản địa, tất cả đều phản ứng cũng chạy tới phía trước, đem đầu nguồn tiêu diệt đồng thời chặt đứt, bằng không sẽ thác thất lương cơ. Lời con chưa nói hết. Đại não một hồi đau đớn. Ngươi bị tà thần nhìn chăm chú, sinh mệnh lực 65. Ngươi bị tà thần nhìn chăm chú. Sinh mệnh lực 65. Ngươi bị tà thần nhìn chăm chú, sinh mệnh lực 65. Trương Mục ở thời không chi long hình thái phía dưới, tuy có thể tránh né bất luận cái gì vật lý, nguyên tố có lẽ có hình công kích, lại tránh không thoát tinh thần cùng linh hồn tầng diện đả kích. Tiểu tinh linh vương, mị ma nữ vương kêu lên một tiếng đau đớn. Các nàng sắc mặt có chút tái nhợt, rất rõ ràng cũng nhận được thương tổn không nhỏ. Tiểu tinh linh vương lại trồng chất mấy tầng tâm linh hộ thuẫn. Lúc này mới đem thương tổn chậm lại. Cũng sử dụng khôi phục kỹ năng, cho mọi người tiến hành khôi phục. Hàng Khả Hân thì bằng vào mị ma nữ vương trời sinh cường đại tổn thương tinh thần được miễn, trọi cứng ở những tổn thương này, trong thời gian ngắn không có vấn đề gì. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh. Ba người vừa mới đến trước thần điện. Khí tức kinh khủng liền trước mặt đánh tới. Một cái lớn đại âm ảnh áp bách mà đến, có nhất tôn thân cao 100 mét cự nhân, thình lình xuất hiện ở thần điện trước mặt. Khi thấy cự nhân dáng vẻ. Hàng Khả Hân dù cho tại địa tâm sông sáo quá trình, thường thấy hình thù kỳ quái ác ma yêu ma, lúc này cũng không nhịn được một hồi ác hàn. Cái quái gì? Quá ô nhiễm tinh thần. Vô luận là năng lực vẫn là tướng mạo đều là. Trương Mục cũng cho là như vậy, đầu này cự nhân thân cao một hơn 110 thước, là hắn gặp qua tối cao cự nhân. Nhưng mà, từ đầu đến chân, tất cả đều là con người to. Lớn nhất có dưa hấu cao thấp, nhất nhỏ chỉ lớn chừng quả đấm, không đều chia, bất quy tắc. Ngẫu nhiên phân bố toàn thân, khiến người ta thấy tê cả da đầu. Vạn nhãn Titan, ngũ giai vương giả. Kỹ năng, tà thần khí tức, thiên phú, ma pháp miễn dịch, thiên phú, vạn nhãn lĩnh vực, thiên phú, bao táp tinh thần, A cấp, tinh thần ăn mòn, A cấp, linh hồn thôn phệ, A cấp, tinh thần lực hấp thu, A cấp, lôi đỉnh hàng lâm, A cấp, các loại, chờ. Giới thiệu, đã từng là một đầu sinh hoạt ở thế giới ngầm Titan cự nhân. Bởi vì chịu đến tà thần đầu độc mà hoàn toàn bị tà thần khống chế, đồng thời ở dài rằng giặc trong thời gian bị chuyển hóa thành có thể so với cự nhân vương người vạn nhãn Titan. Vương giả cấp đơn vị. Đây là Hàn Khả Hân trước mắt mới chỉ. Duy nhất một lần gặp phải vương giả cấp quái vật, vương giả cấp đơn vị là phi thường hiếm thấy, dù sao loại cấp bậc này tồn tại, vô luận phóng tới bất kỳ thế lực nào, đều có thể trở thành tọa chấn nhất phương đại lao. Không nghĩ tới. Điên cuồng bên trong dãy núi. Lại có một cái vương giả quái. Thảo nào nhiều năm như vậy không có thế lực dám nhúng chàm điên cuồng sơn mạch. Hàng Khả Hân không khỏi may mắn, may mà chính mình không có lô mãng, đơn độc mang theo bộ đội đến đây tấn công, nếu không thì muốn có đến mà không có về. Các ngươi là ai? Tự tiện xông vào cấm địa. Đây là tự tìm đường chết. Titan cả người ánh mắt đều tỏa ra ánh sáng, cũng không có mở miệng nói chuyện, lại phát sinh so với tiếng sấm còn muốn điếc tai gấp 100 lần thanh âm. Ngươi chịu đến bao táp tinh thần công kích, sinh mệnh lực 80. Ngươi chịu đến bao táp tinh thần công kích, sinh mệnh lực 80. Nạ sĩ Lý Dạ bưng đầu nói. À, bệ hạ, thật là mạnh tinh thần công kích, tâm linh hộ thuẫn hầu như đỡ không được. Hàn Khả Hân trầm nói. nguyên lai có vương giả cấp tồn tại, thảo nào những thứ này đơn bản địa điên cuồng như vậy, xem ra cái quái vật này chính là điên cuồng chi nguyên. Nhưng mà, đúng lúc này, Trương Mục lại nói, không phải, chân chính đầu nguồn ở phía sau thần điện, cái gia hỏa này chỉ là một bảo vệ cửa mà thôi.
Cái gì?
Bảo vệ cửa?
Hàn Khả Hân, Na Si Ly ra sợ ngây người.
Uy, điều đó không có khả năng à, một cái vương giả cấp Titan yêu ma, hắn làm sao có khả năng chỉ là một giữ cửa.
Tuy là rất bất khả tư nghị, nhưng sự thực chính là như vậy, chúng ta dọc theo đường đi bị tinh thần quấy nhiễu, cũng không phải là từ trên người hắn vọng lại.
Ta cảm thấy bệ hạ nói đúng.
Na Si Ly Dạ tỉ mỉ cảm giác một cái nói.
Cái này Titan cứ việc khí tức phi thường tà ác, nhưng vẫn thuộc về yêu ma phạm vi, cùng ta thần phân biệt vẫn là rất đại, cùng thẳng đến ăn mòn điên cuồng sơn mạch lực lượng có bản chất bất đồng.
Đại khái phát hiện mình bị xem nhẹ.
Vạn Nhãn Titan giận tí mặt, trong nháy mắt nổi gióa.
Các ngươi những con kiến hôi này, dám coi rẻ thánh địa, chết.
Một giây kế tiếp,
cự nhân trên người ánh mắt,
toàn bộ đều sáng lên quang mang.
Trương Mục, Hàn Khả Hân, Na Si Lì Dạ bị bắt vào một cái lĩnh vực ở giữa.
Đây là một cái trường mạn ánh mắt không gian, mỗi một con mắt cũng như tà nhãn, có thể phóng ra chùm tia sáng tiến hành công kích.
Cùng lúc đó,
nhất tôn một tôn thân ảnh,
từ phụ cận đi vào cái này lĩnh vực.
Trong mắt chi huyết ma cự nhân, ngũ giai bá chủ đơn vị.
Giới thiệu, đây là lấy vô số đơn bản địa thi thể làm tài liệu sáng tạo ra huyết ma cự nhân, bản thân liền sở hữu lực lượng cường đại, lại bởi vì thời gian dài hấp thu tà thần chi lực, bây giờ đã biến dị trở thành đáng sợ yêu ma cự nhân.
Ngũ giai bá chủ.
Cư nhiên nhiều như vậy.
Hàn Khả Hân cũng trinh sát ra khỏi quái vật thực lực.
Loại cấp bậc này quái vật cũng là phi thường hiếm thấy.
Bình thường đều là địa phương bá chủ, hoặc là địa khu lĩnh chủ, mà giờ này khắc này bốn phương tám hướng, như vậy cự nhân khoảng chừng có 10 đầu.
Cái này cũng có chút đáng sợ.
Vương giả cấp tồn tại phục vụ bảo vệ cửa đại gia.
Ngũ giai bá chủ cấp bậc tồn tại thành tiểu tay chân.
Khó có thể tưởng tượng, bên trong thần điện, có như thế nào tồn tại.
Nguy rồi.
Lần này không làm tốt.
Sợ là muốn lật thuyền trong mương.
Không muốn nói Hàn Khả Hân.
Trương Mục cũng không nghĩ đến.
Điên cuồng sơn mạch điên cuồng như vậy.
Một cái vương giả, 10 cái bá chủ là không 13 cổ sức mạnh hết sức đáng sợ.
Nếu như tà thần chi nhãn triệt để thức tỉnh, từ phía sau màn phụ trợ đồng thời đánh lén, lại thêm phụ cận đang ở điên cuồng chạy tới đơn bản địa bao vây tiêu trừ.
Coi như ưu ám thành Tam Long Vương cũng muốn phát ngay.
Tiểu tinh linh vương Nạ Si Lì Dạ mau nói.
Bệ hạ. Chúng ta cũng có thể ngăn trở những người khổng lồ này, nhưng ta cảm giác thần điện bên trong gia hỏa gần hoàn toàn thức tỉnh, chờ nó hoàn toàn tỉnh lại, tình huống sẽ vô cùng tệ hại.
Trương Mục gật đầu.
Ừm, kế trước mắt, chỉ có thể phân công, các ngươi ở lại đối phó cái này đại quái vật, ta vào đi giải quyết chân chính đại bốt.
Không giải quyết tà thần chi nhãn.
Những thứ này tà thần quái vật là rất khó giết chết.
Là.
Giao cho ta.
Nạ Sĩ Lý Dạ giơ lên pháp trượng.
Thần thụ lĩnh vực.
Vô số cự đại cây cối thân rễ, từ bốn phương tám hướng phún ra ngoài, chấn áp lại cự nhân lĩnh vực, nhưng là bị suy yếu rất lớn.
Nhìn ra được.
Na Si Lý Dạ thực lực.
Còn là muốn mạnh hơn người vương giả này yêu ma.
Hàn Khả Hân có chút chần chờ.
Thực sự không thành vấn đề sao?
Nếu là có nguy hiểm hay là trước vung lui à, ta đem ngươi đưa đến nơi này, cũng không muốn ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Trương Mục tức giận nói.
Ha ha, ngươi còn là chiếu cố tốt chính ngươi à, cũng đừng ta còn chưa có đi ra. Chính ngươi liền treo.
Hai anh, lại coi thường ta, bằng cái này lại ngốc vừa nát to con, nó làm sao có thể đối phó ta.
Chúng ta đây liền tới so một lần.
Liền so với ai khác trước giải quyết vấn đề.
Ngươi chắc chắn chứ.
Hàn Khả Hân ngây ra một lúc toàn tức nói.
So thì so, ta cũng không tin, ngươi có thể so với hai chúng ta nhanh hơn.
Thời gian cấp bách.
Không thể nhiều lời.
Trương Mục về phía trước bước ra một bước.
Nạ Sĩ Lý Dạ phối hợp phía dưới thần thụ lĩnh vực.
Hàn Khả Hân lập tức phát động chính mình thăng số lượng.
Chi phối lĩnh vực.
Nạ Sĩ Lý Dạ cảm giác được một cái cường đại lĩnh vực hàng lâm.
Của nàng thần thụ lĩnh vực bị che kín, tự kiềm chế đi tới một cái quái dị không gian, vô số màu sắc bất đồng năng lượng sợi tơ như từng cái giống như mạng nhện trải rộng lĩnh vực.
Thoạt nhìn.
Đây là một cái siêu cường khống chế hình lĩnh vực.
Hàn Khả Hân nói.
Tinh Linh Vương, ngươi cũng muốn bị ngươi bệ hạ nhìn với cặp mắt khác xưa chứ?
Chúng ta gia tăng kinh lực tại hắn trước khi ra ngoài đem những quái vật này giết chết, ngươi cảm thấy thế nào?
Tốt.
Nếu như hai vị mà vương đánh đố,
có lập xuống cái gì tiền đặt cuộc nói?
Cái kia tiểu tinh linh vương khẳng định đứng ở đại mà vương bên này a.
Có thể hai người vừa không có đánh đố, chỉ là đơn giản có ý định luận bàn, cái kia tiểu tinh linh vương cũng rất muốn biểu hiện một chút thực lực của mình đâu. hai nữ nhân nhất thời ăn nhịp với nhau.
9. Chương 219, Thâm Nguyên Thần Vực. Nghiên ép tả thần chi nhãn.
3. Chương mục điều khiển tốc độ thời gian trôi qua. Tiến nhập thần điện. Ngôi thần điện này đoán chừng là đệ cự nhân quy cách tới kiến tạo. Toàn bộ thần điện đại sảnh quy mô, đại khái có thể sánh ngang 1/4 ưu ám thành đại quảng trường, đủ để dung nạp 180.000 người loại ở trong đó. Khi đi vào cái này, Trương Mục rốt cuộc minh bạch. Vì sao thần điện phụ cận không có thường trú đại lượng đơn bản địa thủ vệ? Bởi vì không cần phải bốn. Trong thần điện, dâm dạp, các loại yêu ma chí ít bên trên làm. Trăm mắt cự nhân thì có 10 đầu. Đây là ngũ giai bá chủ cấp bậc tồn tại A. Chứ những thứ này ra, ngũ giai linh chủ tồn tại, có ít nhất 200 đầu, còn lại gần 1000 đầu là ngũ giai tinh anh cùng với tứ giai linh chủ nhiều lắm. Có điểm vướng tay chân đâu. Huống thần điện nhân vật chính. Cũng không phải là những thứ này dạng không đứng đắn. Thần điện trung tâm, cổ xưa trên tế đàn, có một lơ lửng cự đại con ngươi, lúc này đang ở lộ lại. Trương Mục ở đại thụ chi xâm phong ấn trong mê cung phát hiện tà thần chi nhãn thời điểm. Lúc đó tà thần chi nhãn chỉ so với nhân loại đầu lâu hơi lớn một ít. Nhưng này cái con ngươi. Quang đường kính có ít nhất 3 mét bên ngoài màu phơi bảy quỷ dị lam bạch màu sắc. Ngươi bị tà thần nhìn kỹ, sinh mệnh lực 280. Ngươi bị tà thần nhìn kỹ, sinh mệnh lực 280. Trương Mục não nhân có chút đau. Cái gia hỏa này tinh thần công kích quá mãnh liệt. Sợ đụng phải tinh thần công kích một cái tăng cường mấy lần. Tuy là Trương Mục thao túng tốc độ thời gian trôi qua, nhưng tinh thần công kích tạo thành thương tổn. Không có bởi vì tốc độ thời gian trôi qua mà bị suy yếu làm cho Trương Mục tổn thất không ít sinh mệnh lực. Lực lượng của nó. Không chỉ có riêng như vậy. Thứ này chưa có hoàn toàn thức tỉnh. Tà thần chi nhãn, ngũ giai vương giả, sinh mệnh lực 40.000, tinh thần lực 8.000. Sợ hãi lĩnh vực, thiên phú, hiến tế lấy tộc, thiên phú, tà thần khí tức, thiên phú, tà thần ngưng mắt nhìn, S cấp, tinh thần trọng tố, A cấp, tư tưởng chi phối, A cấp, tinh thần bình chướng, A cấp, các loại, chờ. Giới thiệu văn tắt, viễn cổ tám nhãn tà thần sở hữu 8 loại bất đồng lực lượng đầu nguồn tiểu đến từ chính tà thần 8 đôi mắt, đây là 8 nhãn tà thần trong đó một con mắt, đại biểu tà thần trưởng khống tinh thần chi lực. Nhưng không có khôi phục toàn bộ lực lượng, nhưng vẫn như cũ không phải phàm nhân có thể chống lại. Không ngoài sở liệu, là 8 nhãn tà thần mảnh nhỏ. So sánh với còn lại thất linh bát toái tà thần mảnh nhỏ. Trương Mục càng hy vọng thu thập cùng một cái tà thần mảnh nhỏ. Bởi vì mỗi cái tà thần năng lực đều là một cái chính thể, chỉ có tương đồng sức mạnh của tà thần mới có thể tổ hợp ra uy lực mạnh nhất. Số lượng đây là một cái tiệm con đường mới. Nếu như có thể đem 8 nhãn tà thần 8 đôi mắt toàn bộ thu tập, Trương Mục đem trực tiếp kế thừa 8 nhãn tà thần toàn bộ thần tính, toàn bộ năng lực, do đó cụ bị có thể sánh vai thần linh lực. Viên này siêu con người to, chính là 8 nhãn tà thần tấm thứ 2 xếp hình. Đương nhiên, Trương Mục khát vọng thu được con mắt này. Con mắt này lại làm sao không muốn thu được Trương Mục trong thân thể con mắt còn lại đâu. Nó liền muốn tỉnh. Nó cũng cảm ứng được con mắt của ta lâu. Con ngươi to vốn là phóng đại đồng tử, đang ở một chút xíu cấp tốc thu nhỏ lại. Đây là gần tỉnh lại dấu hiệu tà thần chi nhãn bình thường đều nằm ở nửa trạng thái hôn mê. Toàn bộ dựa vào bản năng công kích người xâm lăng, cũng thao túng cái này lĩnh vực bên trong, bị tà thần thẩm thấu, khống chế mục tiêu. Nó rất ít tỉnh lại. Sáng triệt để tỉnh lại. Chí ít đem mạnh mẽ mấy lần. Bất quá nói cho cùng quái vật này chỉ là 8 nhãn tà thần một khối mảnh nhỏ mà thôi, Trương Mục trong cơ thể cũng có một con tà thần chi nhãn đối với một mình đấu căn bản không đáng để lo. Nhưng mà, Trương Mục sở dĩ kiêng kỵ cũng là bởi vì đi qua tin tức cặn kẽ hiểu được. Cái này chỉ tà thần chi nhãn bị điên cuồng sơn mạch cung phụng hơn ngàn năm, nó sớm đã chiều sâu khống chế phụ cận tất cả đơn bản địa cũng đưa bọn họ chuyển hóa thành quyến tộc. Vì sao đơn bản địa trên người sẽ mọc ra quái nhãn? Những thứ này quái nhãn cùng với nói là tà thần chi nhãn ban cho lực lượng. Chẳng nói là tà thần chi nhãn thời gian dài tinh thần ô nhiễm tạo thành chớ chú. Đây là một loại tiêu ký. Chủng quyến tộc tiêu ký. Có người nói mỗi một vị tà thần ra hiện tại thế gian. Vô luận là có lòng hay là vô tình, hắn ép tạo thành tinh thần ô nhiễm, đều sẽ vặn vẹo trí tuệ thần linh nhục thân cùng với tâm trí. Một phần trong đó sẽ bị triệt để chuyển trở thành hỗn loạn yêu ma. Một phần khác biết bảo lưu trí tuệ sát nhập sinh điên cuồng tín ngưỡng. Loại này tà thần cuồng tín đồ tự cổ cũng có, bọn họ là một đám từ sinh lý đến tâm lý đều là vạn mẹo, tinh thần cực độ điên cuồng rồi lại bảo lưu bình thường trí khôn quần thể, sở dĩ cũng liền được xưng là tà thần quyến tộc. Trong lịch sử, có tà thần bị phong ấn phía sau, lại bị bên ngoài quyến tộc sống lại sự kiện. Điên cuồng sơn mạch những thứ này trên người dài ra quái nhãn đơn bản địa, bọn họ điên cuồng sùng bái tà thần chi nhãn, tư tưởng đem bị tà thần chi nhãn khống chế, rất rõ ràng đã trở thành tà thần chi nhãn danh tiếng tộc. Mà tà thần chi nhãn có một hiến tế lấy tộc năng lực. Năng lực này nhất định phải có tộc phối hợp mới có thể thi triển, nó có thể hiến tế sinh quyến tộc tới lực lượng khôi phục. Điên cuồng sơn mạch đơn bản địa thực sự nhiều lắm, những thứ này đơn bản địa phổ biến đều bị chuyển hóa thành lấy tộc, cái này liền ý nghĩa ở bên trong thần điện này, tà thần chi nhãn sở hữu hầu như vô cùng vô tận tiếp tế tiếp viện dưới loại tình huống này. Nó là bất tử chi thân, gần như không có khả năng bị giết chết, trừ phi nghĩ biện pháp đem rời đi, khiến nó cùng quyến tộc liên hệ bị chặt đứt. Không có thời gian, tuy là đem thời gian thả chậm gấp 10 lần, có ở suy nghĩ cùng quan sát trong khoảng thời gian này. Vô luận là triệt để thức tỉnh sắp đến tà thần chi nhãn, vẫn là cả sảnh đường dạng không đứng đắn, hình thù kỳ quái quyến tộc quái vật đều đã khóa được chương mục. Trang đại chiến kịch liệt gần bạo phát. Trang diện này, có chút khó làm a. Bất quá làm một đại lao ra nhóm. Ta cũng không muốn thua trận cùng nữ vương thi đấu. Ừm, đã như vậy, vậy thử xem mới chiêu a. Hắn về phía trước bước ra một bước, không gian độ cong bị thao túng quan hệ, bước này trực tiếp vượt đến thần điện bên trong gian. Cùng thuấn gian di động ma pháp duy nhất phân biệt chính là không cần chú ngữ. Gọi. Quái vật sôi trào. Chen lấn nhào lên. Tà thần chi nhãn triệt để thức tỉnh. Nói ánh mắt lạnh như băng cấp tốc quét tới. Thâm Nguyên thần vực. Chương mục phát động cái này ngũ giai kỹ năng thiên phú phía sau. Bán kính mấy ngàn mét không gian, toàn bộ xảy ra sụt xuống, như lô đen một dạng không thể kháng cự áp lực, đem sở hữu đơn vị đều cuốn vào. Một giây kế tiếp. Thần điện bị thanh không. Tà thần chi nhãn ở bên trong toàn bộ quỷ dị tiêu thất. Nếu như hiện trường có những người khác nhất định sẽ cảm thấy phi thường giật mình. Chương mục thi triển là lĩnh vực kỹ năng. Có thể cái này lĩnh vực kỹ năng không giống người thường. Vương giả lĩnh vực kỹ năng cũng không phải chân chính sáng tạo một cái không gian, chỉ là ở vốn có không gian bên trên lại bao trùm lĩnh vực của mình mà thôi. Nó vẫn như cũ xây dựng ở nguyên bản không gian kết cấu bên trên. Sở dĩ ngoại bộ công kích là có thể xuyên thấu đến bên trong lĩnh vực. Người bên ngoài cũng có thể tùy thời đi vào trong lĩnh vực, chỉ bất quá tiến đến dễ dàng đi ra ngoài khó. Chương mục hiện tại phát động lĩnh vực kỹ năng, đại thể tương đương triệu hoán ra một cái không gian độc lập, từ không gian tầng thứ bên trên cho rời đi giờ này khắc này. Thần điện sở hữu mục tiêu. Toàn bộ rơi vào hoàn toàn mới trong không gian. Đây là một cái hoàn toàn phong bế không gian kết cấu. Nó thoạt nhìn như một tòa phiêu phù ở hư không vô tận bên trong đảo biệt lập. Ngươi mở ra Thâm Viên thần vực. Ngươi kỹ năng hiệu quả 100%. Ngươi toàn thuộc tính tăng thêm 200%. Ngươi đem mỗi giây khôi phục 200 điểm tinh thần lực, 200 điểm sinh mệnh lực. Thâm Viên thần vực sau khi mở ra, có thể tăng cường thật nhiều thuộc tính, chẳng những không cần thanh toán tiêu hao, ngược lại sẽ lấy tốc độ kinh người khôi phục. Có thể nói, đây là một cái bảo mệnh thần kỹ. Nếu như gặp phải không đánh lại địch nhân, chỉ cần thừa dịp địch nhân chưa chuẩn bị, hướng thần vực trốn một chút, trừ phi đối phương sở hữu thần linh một dạng năng lực, có thể đánh vỡ không gian học lũy tiến đến bắt người. Bằng không vô luận như thế nào cũng là không làm gì được. Mà ở trốn tránh trong quá trình, còn có thể nhanh chóng khôi phục dĩ nhiên. Thâm Nguyên thần vực cũng có thể thành tựu công kích kỹ năng. Chính như cùng là lúc này một hơi thở đem địch nhân đều bắt nói đi, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, đang bị nắm nói đi trong nháy mắt, bọn họ cũng đã thua. Chương mục đại khả đưa bọn họ bỏ ở nơi này liền không xế vào. Trừ phi bị cuốn vào mục tiêu cũng có thần vực hoặc cực hiếm thấy năng lực tương tự. Đi qua chính mình thần vực làm môi giới thoát đi bằng không sẽ bị vĩnh viễn giam ở trong đó. Đây là một cái hoàn mỹ chỗ tránh nạn, phong ấn chi địa, lưu vong chi địa. Chương mục tiến nhập thần vực sau đó. Hắn lại điệp ra một tầng lịch sử thi thánh vực. Làm cho phiêu phủ tại trong hư không đảo biệt lập, trong nháy mắt rơi vào đèn nhánh hắc ám thâm không. Ở thần vực không gian trên căn bản phát động vực, có thể khiến lịch sử thi thánh thành hiệu quả đem tăng phúc mấy lần. Giờ này khắc này. Trong không gian này. Sở hữu A cấp trở xuống kỹ năng đều bị phong ấn, mỗi giây sói mòn đại lượng tinh thần lực, sinh mệnh lực, còn có thể thoải mái hơn chi phối thời gian và không gian. Thánh vực sẽ tạo thành tiêu hao. Thần vực biết khôi phục tiêu hao. Hai người lẫn nhau trung hòa phía dưới. Hầu như đạt thành vĩnh hằng thánh vực hiệu quả. Không phải. Trong nháy mắt, hàng ngàn con quái vật, bao quát 10 con bá chủ cấp tồn tại, toàn bộ bị lồng giam không gian phong ấn tại chỗ nhúc nhích chương mục lực lượng của hôm nay. Ngũ giai bá chủ đơn vị căn bản là không có cách phản kháng. Duy nhất có năng lực với hắn chống lại, cũng chỉ có tà thần chi nhãn mà thôi. Đánh nhanh thắng nhanh. Chương mục quyết định dùng tối cường công kích. Lấy tốc độ nhanh nhất tiêu diệt toàn bộ địch nhân. Hắn phát động tử vong hiến tế, trong nháy mắt phóng thích rơi tinh thần lực, sinh mệnh lực, tiếp lấy lại phát sinh một đạo không gian loạn lưu. Hỗn độn thần vực lịch sử thi thánh vực tử vong hiến tế không gian loạn lưu. Cường đại như thế tổ hợp kỹ trí dưới. Toàn bộ không gian như thủy tinh giống nhau nát bấy. Vô tận không gian loạn lưu tịch quyển phía dưới, vô luận là trăm mắt cự nhân, vẫn là còn lại quái vật, căn bản không cách nào phản kháng, toàn bộ trong lúc nhất thời bị miểu sát. Mấy phút đồng hồ, không gian loạn lưu từng bước bình tức. Trương Mục bằng vào bất tử thần hoàng hỏa phát động, dục hỏa trọng sinh. Hắn lại khôi phục toàn bộ sinh mệnh lực, tinh thần lực, đạt thành đầy trạng thái. Làm cho hắn kinh ngạc chính là, cái kia thần chi nhãn cũng lại mảnh nhỏ trạng thái khôi phục, lại còn không chết. Sở hữu thần tính chính là không giống với, cho dù bị không gian xoắn nát cũng còn có thể sống sót, bất quá thế đến đây chấm dứt. Trương Mục không cho tà thần chi nhãn bất luận cái gì phản kích cơ hội. Hắn trực tiếp phát ra một đạo tử vong ngưng thị. 302-42. Tà thần chi nhãn lần nữa mở tung. Cái này một Trương Mục thu đến gợi ý. Ngươi đánh chết tà thần chi nhãn, kim tệ 1.000 vạn. Chưa Trương Mục lấy gần như nghiền ép phương thức, quét ngang đống lớn tà thần quái vật, vương giả cấp tồn tại tà thần chi nhãn. Ở trước mặt hắn không còn sức đánh trả chút nào. Đạp sen kéo sóng rửa kiếm cốt, đạp mây cưới gió nặn thánh hồn. Xích tâm tuần thiên. Chương 220, chi phối giả chi nhãn cùng lục giai thăng cấp quyển. 4. Tà thần chi nhãn bể nát. Khoảng chừng qua mấy phút đồng hồ. Vô số tinh trần một dạng bụi bặm lại tụ lại. Cuối cùng ngưng tụ thành một viên quả đấm lớn nhỏ, tương tự với thủy tinh chất cảm tinh thể. Cái này cùng lần trước tình huống không có gì khác nhau, bởi vì tà thần mảnh nhỏ cụ bị thần tính quan hệ. Loại vật này là không có cách nào bị hủy diệt. Đương nhiên, tuy là thần tính bất diệt, nhưng hoạt tính là có thể tạm thời tiêu diệt. Viên này tà thần chi nhãn, đã mất đi hoạt tính, hiện tại chính là một khối trong thời gian ngắn không có bất kỳ uy hiếp tà thần mảnh nhỏ. Trương Mục đưa tay trộn một cái. Không gian năng lượng đem tà thần chi nhãn truyền đến lòng bàn tay. Ngươi thu được tà thần mảnh nhỏ ít một, có hay không hấp thu? Chú ý, tà thần mảnh nhỏ cực kỳ cường đại, hấp thu mảnh nhỏ sau đó, ngươi sẽ được tà thần chi lực. Nhưng tự thân thiên phú, huyết thống, thể chất có thể sẽ chịu đến vĩnh cửu ảnh hưởng, mất đi bộ phận đã có năng lực cùng với thiên phú, làm ơn tất thận trọng làm ra này tuyển trạch. Trương Mục cẩn thận chu đáo viên này con người liếc mắt. Chi phối giả chi nhãn, đây là thái cổ tà thần tám nhãn tà thần mảnh nhỏ, tám nhãn tà thần mỗi một con mắt đều ẩn chứa một loại bất đồng tà thần chi lực, đây là đại biểu tinh thần lực chi phối mắt. Không do dự, Trương Mục trực tiếp lựa chọn hấp thu. Hấp thu tà thần mảnh nhỏ thành công. Tinh thần lực của ngươi cực đại 2000. Ngươi kích hoạt rồi hoàn toàn mới thiên phú, chi phối giả chi nhãn. Ngươi chi phối giả chi nhãn cùng tử thần chi nhãn xảy ra cộng minh, ta thần chi lực tăng phúc 100%, sinh mệnh lực của ngươi cực đại 5000, tinh thần lực của ngươi cực đại 5000. Trương Mục cảm giác được, lần này dung hợp tà thần mảnh nhỏ, sinh ra thuộc tính tăng phúc rõ ràng tăng lên. Trừ những thứ này ra, Trương Mục tà thần chi lực thu được tăng cường rõ rệt, cái này không chỉ có thể tăng thêm tử thần chi nhãn, chi phối giả chi nhãn, năng lực, còn có thể tăng thêm. Ô nhiễm chi nguyên, năng lực, chi phối giả chi nhãn, kỹ năng thiên phú, mở ra về sau, có thể miễn dịch tinh thần công kích tạo thành thương tổn cùng với khống chế hiệu quả, có thể tiêu hao tinh thần lực phát động chi phối giả chi nhãn các loại năng lực. Không ngoài sở liệu, cùng tử thần chi nhãn, ô nhiễm chi nguyên giống nhau, giới thiệu đều rất mơ hồ. Từ tà thần mảnh nhỏ chung lấy được tà thần thiên phú là một cái có thể không ngừng trưởng thành. Có thể không ngừng khai phá năng lực, bên ngoài sử dụng phương thức tuyệt không cực hạn một cái kỹ năng. Kỳ thực 027 cho tới bây giờ. Trương Mục đối với tà thần năng lực khai phát trình độ cũng không cao. Tử thần chi nhãn năng lực tuyệt không chỉ là một cái sát thương siêu cường, không cách nào tránh né. Tử vong ngưng thị. Kỳ thực còn rất nhiều năng lực. Thì như sáng tạo các loại vong linh. Thì như khống chế các loại vong linh. Thì như phóng thích các loại tử vong kỹ năng các loại, chờ. Đạo lý giống nhau. Ô nhiễm chi nguyên cũng giống như vậy, hắn sở sáng tạo ra ô nhiễm máu, vô luận công dụng vẫn là tác dụng cũng là đa dạng. Ô nhiễm máu không chỉ có thể trầm mặc, phong ấn, sử dụng trang bị vô hiệu hóa, làm cho ma pháp sư dùng không ra ma pháp, kỳ thực còn có thể dùng chớ chú công kích, hoặc sáng tạo ôn ý dịch, tà thần quái vật các loại, chờ. Trương Mục quyết định, tương lai phải nhiều hơn khai phát tà thần thiên phú. Những thứ này tà thần thiên phú uy lực tuyệt không ở tự thân thiên phú phía dưới. Thậm chí so với đại bộ phận thiên phú còn muốn càng mạnh, tuyệt đối đều có cự đại giá trị. Chi phối giả chi nhãn. Điều này đại biểu tám nhãn tà thần tinh thần hệ năng lực. Tinh thần hệ năng lực phi thường thực dụng, bao quát độc tâm, thôi miên, khống chế, công kích, ảo thuật chờ, các loại, lĩnh vực, con mắt này thực dụng tính, không làm tốt cao hơn tử thần chi nhãn. Đương nhiên, Trương Mục hài lòng hơn chính là chi phối giả chi nhãn mở ra dưới trạng thái. Trương Mục là tinh thần công kích miễn dịch trạng thái. Điều này làm cho Trương Mục lại có khắc chế tinh thần loại cao thủ năng lực, nếu như Hàn Khả Hân lúc này muốn cùng Trương Mục luận bàn, cái kia 100% sẽ bị chi phối giả chi nhãn treo lên đánh. Bất kể như thế nào, có con mắt này, lần này sẽ không có đến không. Trương Mục ly khai thần vực trở lại điên cuồng thần điện. Khi hắn từ thần điện đi lúc đi ra, bên ngoài chiến đấu vừa vặn cũng đã kết thúc, 11 cự nhân vốn là cùng Hàn Khả Hân, Nạ Sĩ Lì Dạ đánh khó bỏ khó phân. Bởi vì tà thần chi nhãn bị y giết chết quan hệ. Những thứ này tà thần quyến tộc trên người ánh mắt toàn bộ mất đi hiệu lực, mất đi tinh thần ô nhiễm, tinh thần công kích năng lực, không chỉ có thực lực giảm đi nhiều, hơn nữa trong nháy mắt tiến nhập trạng thái suy yếu, sở dĩ bị 2-3 lần liền giải quyết rồi. Tà thần bị tiêu diệt. Toàn bộ điên cuồng sơn mạch trong phạm vi. Tà thần khí tức đều ở đây cấp tốc trừ khử. Hàn Khả Hân buồn bực nói. Người nam nhân này làm việc cũng quá nhanh a. Nạ Sĩ Lý Giả nói. Đúng rồi, bệ hạ cũng quá nhanh, chúng ta cũng còn không có thích ứng, không nghĩ tới ngài liền kết thúc. Một Trương Mục nhất thời vẻ mặt hát tuyến. Nhìn một cái này nói là tiếng người sao. Trương Mục hoài nghi Hàn Khả Hân là ở cố ý trêu đùa chính mình. Hắn cho rằng không nghe được. Hiện tại sở hữu gia chỉ tà thần lực quyến tộc, bọn họ cũng sẽ ở một đoạn thời gian rơi vào nghiêm. Nặng trạng thái suy yếu, chúng ta dành thời gian đem điên cuồng bên trong dãy núi quái vật thanh lọc một chút. Hàn Khả Hân nghe vậy đại hỉ. Tuy là bại bởi Trương Mục có chút khó chịu, nhưng ngược lại cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Điên cuồng sơn mạch cái này dã quái khu, nhưng là có 2 con vương giả cấp tồn tại, ngũ giai bá chủ càng là có 20 con, còn lại cao cấp quái chí ít mấy nghìn. Chỗ như vậy, cho nó đánh hạ. Bên ngoài thưởng cho tuyệt đối phi thường phong phú. Hàn Khả Hân gọi về nữ yêu bộ đội. 3 người dẫn dắt bộ đội đem điên cuồng thần điện phụ cận dọn dẹp một lần. Tuy là điên cuồng sơn mạch phụ cận thổ dân đơn bản địa rất nhiều, nhưng bọn hắn hiện nay cực độ suy yếu không có ngăn cản năng lực. Mà những bộ lạc này, mỗi cái đều là độc lập khu vực. Bọn họ cũng không thuộc về điên cuồng sơn mạch. Người công chiếm điên cuồng sơn mạch, thu được tinh xảo tinh toàn bảo dương ít 1. Kim cương bảo dương. Là kim cương bảo dương. Hàn Khả Hân kích động không thôi. Nàng vẫn là lần đầu tiên tuân ra kim cương bảo dương. Hơn nữa còn là phẩm cấp không thấp kim cương bảo dương, trong này được mở ra bao nhiêu thứ tốt. Dựa theo ước định một người phân nửa, lần này thật đúng là kiếm lợi lớn. Ngươi mở ra tinh toàn bảo dương, thu được kim tệ ít 3.000 vạn, bản vẽ, tinh thần thực tập tháp ít 1, ngũ giai đặc thù kiến trúc thăng cấp quyền ít 1, cao cấp lâu đài cấp quyền ít 1, chi phối vương quan ít 1, tinh thần bảo thạch ít 1.200, hắc ám bảo thạch ít 10.000, linh hồn bảo thạch ít 8.000, quả nhiên. Rất tốt. Lần này tuân ra vật phẩm bên trong. Làm cho người ta chú ý nhất là ngũ giai đặc thù kiến trúc thăng cấp khoán. Đồ chơi này cứ việc không phải bất luận cái gì bản vẽ, có thể giá trị của nó chỉ sợ so với tuyệt đại đa số ngũ giai đặc thù kiến trúc bản vẽ cao hơn vài lần, thậm chí gấp 10 lần. Lục giai bản vẽ là phi thường hiếm thấy. Cho dù là Trương Mục cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Lục giai đặc thù kiến trúc bản vẽ càng là lông phượng củ hấu. Phần này thăng cấp quyển trục nhưng có thể thu được một tòa lục giai đặc thù kiến trúc. Nói cách khác, Trương Mục có thể mang vĩnh sinh pháo đài, hồn chi tế đàn, tháp tu luyện, bí cảnh tháp, tà thần đào tạo sở các loại, chờ, những thứ này trọng yếu phương tiện tiến hành thăng cấp. Đương nhiên, Trương Mục trong tay còn có chân tàng đã lâu tứ giai đặc thù kiến trúc quyển trục vẫn trực tiếp sử dụng, hắn cũng hoàn toàn có thể mang nhãn cây thành kỳ tích chi thụ thăng cấp thành vĩnh hằng chi thụ, sau đó sẽ dùng phần này quyển trục đem vĩnh hằng chi thụ lần nữa thăng cấp. Tinh linh trong cổ tịch ghi chép, vĩnh hằng chi thụ đã tinh linh đế quốc tối cường đại tồn tại. Nếu như đem vĩnh hằng chi thụ lần nữa thăng cấp, lại sẽ biến thành dạng gì tồn tại? Chỉ tưởng tượng thôi cũng làm người ta chờ mong, nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải có phần này quyền chủ. Rất rõ ràng. Cái này thăng cấp quyền. Đối với Trương Mục mà nói, so với cái này lần tuân ra bản vẽ, trang bị, lâu đài thăng cấp quyền cộng lại đều trọng yếu mấy lần. Lần này tuân ra một cái. Tinh thần thực tập tháp. Bản vẽ, thực tập tháp loại hình kiến trúc u ám thành đã có, sở dĩ cái này bản vẽ cứ việc quý trọng. Nhưng đối với Trương Mục mà nói cũng không có gì trọng dụng. Còn như, cao cấp lâu đài thăng cấp quyển. Trương Mục đã dùng qua, hắn lâu đài đã sớm tử. Cao cấp ma vương lâu đài. Thăng cấp làm. Ma long lâu đài. Sở dĩ cái này thăng cấp quyển cũng không dùng. Cuối cùng có một cái. Chi phối vương quan. Ma vương thưởng cho bảo dương rất ít tuân gia trang bị, bất quá một ngày rơi xuống liền khẳng định là đồ tốt. Cái này chi phối vương quan là món phẩm chất trung đẳng sử thi trang bị. Nó có thể phú đeo giả nhiều loại tinh thần công kích bí thuật, còn có thể làm cho đeo giả thu được cường đại tổn thương tinh thần được miễn năng lực, cùng với tăng cường tinh thần kỹ năng hiệu quả. Trang bị mặc dù tốt, có thể Trương Mục không thích dùng trang bị. Huống Trương Mục đều có. Chi phối giả chi nhãn. Ái kém này đối với Trương Mục mà nói ý nghĩa cũng không quá lớn. Trương Mục suy nghĩ một chút nói thẳng. ta nghĩ muốn lục giai thăng cấp quyển, bản vẽ, trang bị, lâu đài thăng cấp quyển đều cho ngươi nghe nói như thế. Hàn Khả Hân sửng sốt. Nàng có chút khó có thể tin. Ta không có viết sai a, luôn luôn rất keo kiệt khoai tây đại lão, ngày hôm nay cư nhiên hào phóng như vậy. Hàn Khả Hân không phải là không biết lục giai thăng cấp cuốn giá trị. Vật ấy đúng là sở hữu chiến lợi phẩm tối cao, nhưng dưới cái nhìn của nàng còn lại ba cái cũng không kém, chỉ cần có thể cầm hai kiện nàng liền nguyện ý buông tha. Không nghĩ tới. Ba cái đều cho nàng. Trương Mục hỏi. Ngươi muốn nói như vậy, ta đây cần phải keo kiệt dậy rồi. Hàn Khả Hân liền vội vàng nói. Không nên không nên, nếu nói, vậy như thế phân, lục giai thăng cấp quyển thuộc về ngươi. Nàng Mỹ tư tư chia cắt ba cái chiến lợi phẩm. Thực tập tháp, là ngũ giai đặc thù kiến trúc, tuyệt đối giá trị đắt giá thứ tốt, có thể dùng đến tăng cường thực lực, cũng có thể luyện binh. Cao cấp ma vương thăng cấp quyển, vừa lúc có thể đem mình lâu đài, thăng cấp thành ưu ám thành như vậy siêu cấp lâu đài. Còn chi phối vương quan. Ái tẹm này đơn giản là vì mình lượng thân làm theo yêu cầu. Hàn Khả Hân tin tưởng sở hữu ái tẹm này, thực lực của chính mình chí ít đều có thể để thăng 1/4. Như vậy phân phối phương án. Trương Mục rất hài lòng, Hàn Khả Hân cũng rất hài lòng. Cuối cùng là tiền cùng bảo thạch, Trương Mục lần này tới, chủ yếu chính là vì bảo thạch, cũng may cuối cùng không có thất vọng. Khoản này bảo thạch giá trị, ít nhất đều đáng giá nhiều cái ức. Trương Mục buông tha kim tệ phân phối, hy vọng có thể đổi lấy càng nhiều bảo thạch, mà đối với yêu cầu này, Hàn Khả Hân cũng đồng ý. Cuối cùng Trương Mục phân đến 8.000 tinh thần bảo thạch, 5.000 hắc ám bảo thạch, 6.000 linh hồn bảo thạch, hắn đa phần đến bảo thạch bộ phận, giá thị trường tuyệt đối vượt xa quá miễn phân phối kim tệ. Hiện tại hắc ám bảo thạch ở ma vương thị trường đều muốn 2.000 ở trên một viên. Tinh thần bảo thạch, linh hồn bảo thạch viễn so với hắc ám bảo thạch hy hữu, cũng so với hắc ám bảo thạch đắt tiền nhiều. Còn đối với này, Hàn Khả Hân rất rộng rãi. Nàng rất rõ ràng không có Trương Mục. Lấy nàng năng lực căn bản bắt không được nơi đây. Hơn nữa coi như phân phối phương diện chịu thiệt một chút, nàng nhưng vẫn có thể xem là người đại thắng. Điên cuồng sơn mạch không có tà thần khí tức cùng tinh thần quấy nhiễu. Chu vi hơn 10 cái bộ lạc lại đang nằm ở trạng thái cực độ suy yếu. Nàng kế tiếp phát binh. Một hơi thở vừa những bộ lạc này toàn bộ đẩy. Như vậy không chỉ có thể triệt để chiếm lĩnh điên cuồng sơn mạch tài nguyên, hơn nữa có thể công chiếm mấy chục cái bộ lạc lãnh địa, các loại thưởng cho chẳng phải bắt vào tay mềm. Còn như Trương Mục. Từ ngoài mặt đến xem. Hắn đúng là chủ cống hiến giả. Nhưng hắn cũng không có vì vậy liền đòi càng nhiều thưởng cho chia làm. Cùng với đến tiếp sau hắc ám thành tấn công điên cuồng sơn mạch phụ thuộc bộ lạc ngoài định mức chia làm. Nguyên nhân rất đơn giản. Tuy là Trương Mục là chủ lực GDS. Nhưng lần hành động này, từ tình báo, rồi đến bộ đội, đều là hắc ám thành ra, Hàn Khả Hân bản thân cũng xuất lực. Tổ đội lập đoàn. Cũng không thể cũng bởi vì người khác GDS không bằng chính mình. Liên cướp đoạt đối phương phân phối số định mức chứ. Như vậy không khỏi quá bá đạo. Huống hồ Trương Mục cầm rồi tà thân mạch nhỏ. Thứ này không có khả năng cùng Hàn Khả Hân phân, sở dĩ nghiêm ngặt mà nói là đã chiếm cực đại tiện nghi. Nếu là hợp tác, cuối cũng vẫn phải truy cầu cùng có lợi, mà không phải lợi ích tối đại hóa. Trương Mục chuyến này bắt được tà thân mảnh nhỏ, bắt được lục giai thăng cấp quyển, lại đem đến đầy đủ bảo thạch, đã đánh quái kiếm 2.700 vạn. Có thể nói, đại siêu mong muốn. Hàn Khả Hân liền càng không cần phải nói. Nàng chưa từng có một lần từng thu được nhiều kim tệ như vậy cùng bảo thạch chiến lợi phẩm. Càng chưa nói, hắc ám thành phát binh tấn công phụ thuộc bộ lạc 8C đến tiếp sau có một đống có thể cầm tới tay bảo dương. Sở dĩ Trương Mục nói với nàng rõ ràng tà thần mảnh vụn sự tình, nàng cũng không thèm để ý, dù sao tà thần mảnh nhỏ tuy tốt, nhưng nàng hiện nay coi như bắt được cũng không có thể dùng. Lần này hợp tác phi thường khoái trá. Trương Mục trở lại hắc ám thành sau đó. Hắn liền cùng Hàn Khả Hân cáo biệt. Nếu như về sau còn có như vậy hợp tác cơ hội, ngươi tùy thời có thể tới hắc ám thành tìm ta. Hàn Khả Hân nói, địa tâm thế giới khắp nơi trên đất bãi quái, cao cấp bãi quái không phải số ít, nhất định còn sẽ có. Nàng cũng rất hài lòng. Lần này hợp tác phía dưới, hắc ám thành thực lực đại tăng. Thực lực cá nhân tăng trưởng cũng tăng nhanh. Không thể không nói cái gia hỏa này thật đúng là có bản lãnh nam nhân. Hắc ám thành cùng U ám thành đạt thành ban đầu bộ chiến hơi quan hệ hợp tác sau đó, hiện nay đã tại nhiều cái lĩnh vực thu được cùng có lợi, Hàn Khả Hân quyết định đem quan hệ tiếp tục làm sâu sắc. Lấy sáng tạo càng nhiều hơn cộng đồng giá trị. Đạp sen kéo sóng rửa kiếm cốt, đạp mây cưới gió nặng thánh hồn. Xích tâm tuần thiên. Chương 221, tế đàn kiến thành. Cờ dịch rơi vào tay giặc. 1. Trương Mục trở lại ưu ám thành. Chuyện thứ nhất chính là kiến tạo phục sinh tế đàn. Có hay không tiêu hao bản vẽ, ma vương phục sinh tế đàn ít 1, kim tệ 5.000 vạn, sinh mệnh bảo thạch ít 5.000, vong linh bảo thạch ít 5.000, tinh thần bảo thạch ít 5.000, linh hồn bảo thạch ít 4.000, ngũ giai linh hồn ít 10, kiến tạo ma vương phục sinh tế đàn. Một đây đại khái là cho đến tận bây giờ Trương Mục tạo qua đắt tiền nhất phương tiện. Bất quá Trương Mục cũng không do dự, tạm thời không nói gần nhất 2 ngày thu được không ít bảo thạch, chỉ là một chuyến điên cuồng sơn mạch cuộc hành trình, cũng đủ để toàn bê tài liệu cần thiết. Còn như nhiều hơn linh hồn bảo thạch, tinh thần bảo thạch, cũng là vô cùng trọng yếu chiến lược dự trữ, so sánh với nguyên tố loại bảo thạch, loại này bảo thạch là rất hi hữu. Kiến tạo. Ma vương tế đàn phụ cận. Đại địa xuất hiện một cái ma pháp trận. Mấy giây sau đó, nương theo chấn động, một tòa tỏa ra khí tức thần bí phương tiện, từ đó chậm rãi nổi lên. Cùng còn lại tế đàn bất đồng. Phục sinh tế đàn kết cấu có chút quái dị. Nó có ma vương tế đàn 1/3 cao, chính giữa là một cái ao, trong đó chảy xuôi cũng không phải nước ao, mà là chủng đỏ như máu nghiệp hình thái năng lượng, tản mát ra khí tức thần bí. Phục sinh tế đàn kiến tạo thành công. Linh hồn của ngươi cùng tế đàn trói chặt. Rốt cuộc thành. Có tòa tế đàn này. Chỉ cần để dành đầy đủ tài liệu. Trương Mục chính là một cái bất tử chi thân. Trừ phi có người có thể đem Trương Mục giết chết đồng thời, phá hủy ma vương lâu đài cùng phục sinh tế đàn, bằng không không có khả năng giết chết hắn vị này đại ma vương. Có tòa tế đàn này. Trương Mục lá gan có thể biến đến càng lớn. Hắn có thể đi nguy hiểm hơn địa phương mạo hiểm, khiêu chiến nguy hiểm hơn lại vĩ đại tồn tại, cũng không cần lo lắng linh hồn sẽ bị thu hoạch. Bởi vì, Trương Mục linh hồn, cùng phục sinh tế đàn bảng định chỉ có đồng thời giết chết hắn, phá hủy tế đàn mới có thể thu được lấy. Dĩ nhiên, lấy Trương Mục thực lực trước mắt, lấy Trương Mục nhất quán cẩn thận vững vàng tác phong. Hắn cảm giác mình dùng đến cái tế đàn này cơ hội khả năng cũng không nhiều, thậm chí có thể nói cực kỳ bé nhỏ, tòa tế đàn này càng nhiều hơn vẫn là vì thủ hạ chuẩn bị có nó. Dũng binh có thể càng thêm lớn can đảm. Cao cấp đơn vị phục sinh thành phẩm có thể sẽ khá cao. Có thể cơ sở đơn vị phục sinh thành phẩm, bình thường đều thấp hơn nhiều một lần nữa triệu hoán bồi dưỡng thành phẩm, cái này giảm mạnh ưu ám thành mỗi lần chiến đấu tổn hao. Không tệ không tệ, Trương Mục hiện nay còn có 1.000.000 kim tệ. Hôn bái liên bang tài chính sạch thu nhập phương diện, hiện tại mỗi ngày bảo trì cao chi dưới tình huống, ngày đều vẫn như cũ đạt được 350.000 ở trên, đồng thời tăng trưởng thế rất nhanh dự tính vài ngày sau. Là có thể đột phá đến 400-500.000. Hiện tại nắm trong tay lấy bó lớn kim tệ, tài chính thu nhập cũng ở ngày càng tăng trưởng, loại cảm giác này làm cho Trương Mục phi thường hài lòng. Trương Mục quyết định tiến hơn một bước tăng thêm cao cấp chiến lược. Vì ôn chú liên bang mở mang bờ cõi đánh hạ cơ sở. Trương Mục ở Ma Vương tế đàn. Lại chiêu mộ 7 con thâm nguyên cự long. Từng đợt cường đại long uy tịch quyển phía dưới. Đầu lĩnh màu sắc khác nhau, năng lực khác nhau cự long, từ truyền tống bên trong bay ra, rơi vào đại ma vương bên người, toàn bộ cung kính nằm rạp trên mặt đất. Bái kiến ngô chủ. Trương Mục nhìn sang. Hồng long 2 đầu, lam long 2 đầu, bạch long 1, thanh long 1 đầu, hoàng long 1 đầu. Trương Mục lần lượt mệnh danh. Từ long tứ đến long thập. Hồng là hỏa thuộc tính, lam là thủy thuộc tính, xanh là phong thuộc tính, vàng là mười thuộc tính, bạch sắc là băng thuộc tính. Lần này chưa từng xuất hiện đặc biệt hy hữu thuộc tính. Trong đó hơi chút đặc thù một chút là long thập, đây là một đầu bạch long, bất quá cũng không phải thuần trắng, mà là tương tự với vạn năm băng tinh lam bạch màu sắc. Đây là một đầu băng hệ cự long. Băng cự long là thủy hệ cự long một loại. Thủy hệ cự long đồng dạng cụ bị không tầm thường băng hệ năng lực công kích. Bất quá dưới so sánh, băng hệ cự long ở thủy hệ ma pháp phương diện biết yếu một điểm, lại cụ bị càng thêm cường đại băng thuộc tính năng lực công kích, cũng là tương đối thích hợp bồi dưỡng tư chất. Luân ma vương thanh tẩy. Toàn bộ đề thăng tới ngũ giai hậu kỳ trình độ. Trương Mục ra lệnh. Ngươi nhóm nhiệm vụ là phối hợp Tam Long Vương, vì ưu ám thành công thành chiếm đất. Là. Chủ nhân. Thất không cô phụ sứ mệnh. 7 con thâm viên cự long lĩnh mệnh. Bọn họ lập tức đã tới tiền tuyến. Long Vương ở thu được 7 con đồng tộc trợ giúp sau đó đại hỉ. Long Nhất nói ra. Các ngươi tới đúng lúc, chúng ta đang chuẩn bị tiến công cờ dịch thành, các ngươi vừa vặn có thể trong lần chiến đấu này lập công. Nghe vậy, 7 con tân Long đều rất phấn chấn. Không nghĩ tới mới vừa đến thì có lập công cơ hội. Cùng ngày, trạng vạng, cờ dịch thành. Đây là đế quốc Nam Cảnh nhất tới gần hỗn độn chi xâm hầu tức lĩnh địa chủ thành. Cờ dịch là một tòa nhân khẩu vượt lên trước triệu phồn hoa thành thị. Là đế quốc Nam Cảnh ở Nam Bộ một cái trọng yếu quyền lưu trọng trấn, không chỉ có rất cao giá trị quân sự, cũng có rất cao giá trị buôn bán. Lấy cờ dịch lãnh địa làm trung tâm. Phu cận có ít nhất mười mấy bá tước, tử tước lĩnh. Cố lỗ lãnh địa vừa vặn ở vào cờ dịch lãnh địa phía Nam, cùng cờ dịch có một cái không đến 200 dặm chiều rộng giáp giới khu, là hỗn sông liên bang Bắc Thượng công lược đế quốc Nam Cảnh địa phương chắc chắn phải đi qua. Giờ này khắc này, liên quan tới cố lỗ chuyện phát sinh đã sớm ở cờ dịch truyền ra. Đại danh đỉnh đỉnh, mạn danh hiển hách cờ dịch hầu tước, cư nhiên chết ở chiến trường tiền tuyến, ưu ám thành tam cự đầu bóng ma, sớm đã bao phủ cái địa khu này. Trong mấy ngày, mạo hiểm gia, dòng binh đoàn, thương hội thương đội ước phân tranh chạy trốn. Cờ dịch chủ thành biến đến thập phần kiềm nén, xa không có quá khứ phồn hoa náo nhiệt, đầy đường tuần tra cùng giữ gìn trật tự bộ đội, 10 vạn thành phòng đại quân cùng với cờ dịch gia tộc còn thừa lại 2 vạn kỵ 10 đám lúc này trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cờ dịch hầu tức trưởng tử. Tiểu cờ dịch tiếp quản gia tộc Bách Khoa Toàn Thư. Hắn còn không có đi qua cờ dịch truyền thống gia tộc khảo nghiệm, không thể tưởng trực tiếp liền tiếp quản gia tộc Bách Khoa Toàn Thư, cái này vốn là một kiện đáng giá cao hứng, tha thiết ước mơ chuyện. Nhưng mà, giờ này khắc này, tiểu cờ dịch không cao hứng nổi. Cờ dịch hầu tức môn khách, khách khanh đã chạy 8 phần 10. Những thứ này đều là nhìn lên cờ dịch hầu tức đại danh, cố ý đến đây đầu nhập vào người tài ba dị sĩ, trong đó đủ đỉnh cấp nguy hiểm ra, kết xuất kiếm 10 hoặc pháp sư. Tôn Tản. Cờ dịch hầu tức bình thường sành ăn chiêu đãi đám người này, không nghĩ tới hầu tức vừa mới chết, những người này liền cây đổ hổ. Đế quốc tăng viện còn chưa tới sao. Tiếp tục hướng bạ họ đại công xin giúp đỡ. Tiểu cờ dịch thập phần nôn nóng. Chỉ bằng hiện tại một chút như vậy binh lực, một ngày ưu ám thành bộ đội đến, chúng ta thì xong rồi. Thật vất vả lên làm lĩnh chủ. Hắn cũng không muốn giẫm một cổ còn không có ngồi ấm chỗ tử. Đã bị hôn trùng chi xâm đáng chết mà vương chạy xuống. Xin yên tâm. Đã phái ra đệ ngũ sóng sứ giả. Ta tin tưởng bạ họ thành chẳng mấy chốc sẽ có đáp lại. Cờ dịch gia tộc trưởng lão như vậy hội báo. Nhưng là, trong lòng bọn họ đều nhất thanh nhị sở. Bạ họ đại công trong lần chiến đấu này bị hao tổn không nhẹ. Sợ rằng trong thời gian ngắn rất khó xuất thủ lần nữa, huống phụ cận 5 cái chú thủ quân đoàn cũng hầu như toàn bộ hao tổn, vô luận từ e hồn công quốc điều binh, hay là từ nam cảnh xa hơn địa phương điều binh, đều cần thời gian. Đệ tình huống trước mắt. Không có 10 ngày ở trên rất khó thu được trợ giúp. Lấy cờ dịch linh tình huống trước mắt, thực sự còn có thể chống đỡ 10 ngày ở trên sao. Đúng lúc này, một người thị vệ cuống quýt chạy vào. Gia chủ đại nhân, các vị trưởng lão đại nhân, việc lớn không tốt, hỗn độn rừng rậm long tộc tới công thành. Cái gì? Nghe được tin tức này, mọi người sắc mặt đều đại biến. Làm tiểu cờ dịch lao ra lĩnh chủ lâu đài. Hắn đã cảm giác được đâm đầu vào huy á. Chí ít 10 đầu hình thể 50 mét ở trên. 100m trở xuống cự long đang ở cờ dịch chủ thành bầu trời xoay quanh, hồng sắc, thanh sắc, lam sắc, hoàng sắc, bạch sắc đều có. Mỗi một đầu cự long đều là cho người ta cường liệt cảm giác áp bách. Không. Dẫn đầu một đầu hắc long, cơ thể trưởng vượt lên trước hơn 80m, uy phong lấm lấm, bao phủ tử vong cùng hắc ám khí tức, đang không ngừng tản mát ra vương giả vai. Ta chính là hỗn độn chi xâm hắc ám long vương. Bản vương tuyên bố, ngay hôm đó bắt đầu. Nơi đây sẽ trở thành hỗn độn liên bang lãnh thổ. Các ngươi những thứ này nhỏ bé sâu kiến nhóm, bản vương cho các ngươi một lần mạng sống đầu hàng cơ hội, dựa vào địa thế hiểm trở chống cự hạ chẳng chỉ có một con đường chết. Quá kinh người. Ai từng thấy nhiều như vậy rồng? Húng cũng đều là thâm viên cự long. Hắc ám long vương tản mát ra long uy, càng làm cho cả tòa thành thị rơi vào khủng hoảng. Tiểu cờ dịch giận dữ hét. Các ngươi những thứ này dã man đáng chết cự trùng, dám can đảm xâm lấn cờ dịch gia tộc đất phong. Các ngươi nhất định sẽ vì thế trả giá thật lớn. Nhanh! Ngăn trở bọn họ. Tuyệt không thể hướng ma vương thỏa hiệp. Đế quốc lãnh thổ, cờ dịch gia tộc vinh quang, thần thánh bất khả xâm phạm. Hắc ám long vương phát hiện cờ dịch chủ thành thành phong bộ đội, pháp sư bộ đội, kỵ sĩ đoàn đang ở tập kết, hắn lăng lăng cười. Tốt, rất tốt, các ngươi đã không biết sống chết, như vậy thì cho các ngươi biết một chút về cái gì gọi là chân chính tuyệt chim. 10 đầu cự long. Đồng thời khởi xướng công kích. Cờ dịch chủ thành hộ thành kết giới. Dù cho so với cổ lộ thành còn kiên cố hơn mấy lần. Nhưng là, nghĩ ngăn cản một con rồng vương, cựu đầu cự long thế tiến công. Hầu như là không có khả năng. Huống liền tại khởi xướng công kích đồng thời. 5.000 danh long nhân binh đoàn đạt đến chiến trường. Tuy là số lượng không nhiều lắm, nhưng tất cả đều là phi hành đơn vị, phổ thông chiến đấu binh là không thể phi, mà cái này 5.000 cái toàn bộ đều là siêu cấp binh, sức chiến đấu phi thường đáng sợ. Bất quá khoảng khắc. Cờ dịch kết giới đã bị công phá. Long sắt tới. Đại gia chạy mau. Không nên. Chúng ta nguyện ý đầu hàng. Toàn bộ cờ dịch loạn thành một đống. Sở hữu dân trong thành đều ở dưới bóng ma sợ run. Long thập đáp xuống, một ngụm diệp hơi thở đánh tới, phún ra cũng không phải là liệt diễm, mà là lạnh giá tới cực điểm bằng xương diệp hơi thở. Trong chớp mắt, cả con đường đều bị đông lại. Mấy trăm ma pháp sư trực tiếp biến thành khắc băng. Còn lại cự long dồn dập đối thành phố khởi xướng công kích. Từng đạo long viêm, từng đạo lôi điện, không ngừng mà hạ xuống, cờ dịch bộ đội, không khỏi bị kinh khủng này tràn diện sợ choáng váng. Không ổn không thủ được. thực lực hắn khác xa. Tiểu Cờ Dịch vừa định chạy trốn, Hắc Ám Long Vương trực tiếp thuấn di đến trước mặt. Tiểu Cờ Dịch vội vã quỳ xuống. Ta đầu hàng, ta nguyện ý đầu hàng, chỉ cần tha ta đây một mạng, Cờ Dịch Thành cùng với Cờ Dịch gia tộc hết thảy đều đem hiến cho đại nhân. Vang A, đã quá muộn, giết ngươi, những thứ này cũng đều là ưu ám thành. Tiêu thê lương thảm thiết trong tiếng. Tiểu Cờ Dịch bị hãm hại sắc minh lửa thôn phệ. Hắn ở trong tiếng kêu thảm, bị không cách nào tắt ma pháp hỏa diễm, cấp tốc hóa thành cho tàn, chỉ sót lại một chút cặn. Giết chết cái này lâm thời lĩnh chủ sau đó. Long Nhất lại tẩy trừ Cờ Dịch gia tộc hơn 2.000 cái thành viên nòng cốt. Toàn bộ Cờ Dịch gia tộc dòng chính, toàn bộ ở Hắc Ám Long Vương, lãnh khốc vô tình dưới thủ đoạn bị hủy diệt, sau đó tù binh nhánh bằng chi. Long Nhất kế hoạch cố kỹ trọng thi. Hắn dự định giúp đỡ cái này Cờ Dịch gia tộc bằng chi. Khiến cái này trước đây cũng không được cưng chịu con em dòng thứ tới trưởng quản Cờ Dịch gia tộc, cũng thuận tiện tưởng Cờ Dịch gia tộc toàn bộ nhét vào hỗn độn liên bang hệ thống. Chủ thành đều bị đơn giản công phá. Trương Tam Lý Tứ đang dẫn đội thảo phạt những thành thị khác. Đánh giá tối đa 3-2 ngày thời gian, toàn bộ Cờ Dịch lãnh địa cũng sẽ bị hôn sông liên bang bộ đội toàn diện chiếm lĩnh, do đó chính thức mở ra công chiếm đế quốc đường. Bó lớn thành thị, bó lớn lãnh địa, bó lớn thổ địa, bó lớn nhân khẩu, đang chờ đợi bị ma vương chinh phục cướp đoạt. Nhưng mà đại ma vương căn bản không cần đứng ra. Hắn chỉ cần đứng ở lâu đài ngồi đợi thu vào nhập chướng là được. Đạp sen kéo sóng rửa kiếm cốt, đạp mây cưới gió nặn thánh hồn. Xích Tâm Tuần Thiên. Chương 222, Tinh Linh Sôi Trào. Vĩnh Hằng Chi Thụ. 2. Ngày này, Nạ Sĩ Ma Di A, Mại Ý Mì Di Ẩn nhận được tin tức. Đại Dung Vương muốn tới đại thụ thành dò xét. Không dám thờ ơ. Hai người lập tức mang theo tinh linh trưởng lão đoàn, đến đây nên đón bệ hạ đại giá quang lâm. Bái kiến bệ hạ. Không cần làm được như thế hàng nặng chính thức. Đại Ma Vương nói. Ta chỉ là thuận tiện quá đến xem thử. Nạ Sĩ Ly Dạ lập tức nói. Chúng ta cũng không có yêu cầu đại gia làm như vậy, chỉ là không có Ma Vương bệ hạ chiếu cố, sẽ không có đại thụ thành ngày hôm nay, tộc nhân đều muốn đối với bệ hạ biểu đạt cảm kích chi tâm đâu. Trương Mục nói. Đại thụ thành cho tới nay biểu hiện, ta đều xem ở trong mắt, bây giờ có được toàn bộ, là các ngươi cố gắng làm việc, chế dược trồng trọt nên được hồi báo. Nói xong. Hai vị tinh linh thành chủ. Trên 100 vị tinh linh trưởng lão ủng hộ phía dưới bắt đầu dò xét đại thụ thành. A. Ma Vương bệ hạ. Ma Vương bệ hạ ra ngoài rồi. Bái kiến Ma Vương bệ hạ, bái kiến Ma Vương bệ hạ. Ma Vương bệ hạ vĩnh viễn lưu truyền, hôn sông liên bang vĩnh viễn lưu truyền. Chương mục thể nghiệm một bả siêu cấp lưu lượng minh tinh đãi ngộ, chỉ cần đi qua địa phương không khỏi bị tinh linh vây chật như nêm cối. Nhỏ đến thoạt nhìn 3-4 tuổi tiểu tinh linh. Lớn đến chống ba tong. Vẻ mặt tang thương tinh linh trưởng giả đều quăng tới sùng bái cùng với sùng kính cuồng nhiệt ánh mắt, trong bọn họ đại đa số là bình dân, là chưa từng thấy qua ma vương, lúc này tâm tình vô cùng kích động. Đối với lần này, Trương Mục rất hài lòng. Chính mình tại tinh linh tộc hy vọng quả nhiên rất cao. Tinh linh tộc hiện nay cũng là hỗn độn liên bang cốt lõi nhất lực lượng một trong. Nói lên cái tòa này tinh linh chủ thành, nó tầm quan trọng khẳng định so với không lên ú ám thành. Nhưng tuyệt đối hiện nay hỗn độn liên bang cực kỳ có sức sống thành thị. Đại thụ thành tổng nhân khẩu đã đột phá 600.000. Hiện nay từ đại thụ thành đại khu, đại thụ rừng rậm đại khu hai cái bộ phận cộng đồng hợp thành. Khu rừng là đã bắt đầu trùng kiến bộ lạc đại thụ chi sâm, nơi này là dành riêng cho tinh linh khu sinh hoạt, chỉ ở lại tinh linh nhất tộc, vô cùng tĩnh mịch. Thành nội là lớn thụ chi thành phạm vi, tuy là thành tiểu tinh linh chủ thành khẳng định lấy tinh linh làm chủ, nhưng là có đại lượng dị tộc vãng lai cùng ở lại. Là một cái phi thường náo nhiệt, phồn vinh địa phương. Đối với tinh linh mà nói, thực sự là hoàn mỹ chỗ ở. Thích náo nhiệt, thời thượng, phương tiện tinh linh có thể ở thành nội. Thích an tĩnh, truy sùng cổ xưa nguyên thủy cách sống tinh linh có thể ở khu rừng. Vô luận ở tại thành nội vẫn là khu rừng, đều có thể hưởng thụ kỳ tích cổ thụ, mang đến tăng lít hiệu quả, hưởng thụ đại thụ thành kinh tế bay cao mang tới phúc rảnh rỗi. Trương Mục ở đại thụ thành đi dạo một vòng. Hắn phát hiện chế thuốc, luyện kim. Trồng trọt ở đại thụ thành đã sản nghiệp hóa. Hiện tại bình quân mỗi ngày cho ma vương sáng tạo không thua kém 1.000 vạn ma vương tiền giá trị thực. Đương nhiên đây chỉ là sáng tạo sạch giá trị sản lượng quy mô, cuối cùng có thể hay không biến hiện thành hoàng kim, còn phải xem có thể hay không tìm được thích hợp thị trường tiêu hóa lớn như vậy sản năng. Bất quá theo Ám Long Thương hội phát triển. Cái này cũng không cấu thành nan đề. Có thể nói, chỉ cần đem đại thụ thành bây giờ sản nghiệp triệt để tiêu hóa, cũng đủ để lệnh ma vương tài chính sạch thu nhập tăng, huống thời gian. Cùng với nhân khẩu quan hệ, đại thụ thành tiềm lực còn lâu mới có được bị toàn bộ khai phát. Mai Ý Mì Di Ẩn giới thiệu nói. chúng ta không chỉ có quy hoạch đại hình tinh linh xưởng, còn quy hoạch tinh linh học viện chẳng mấy chốc sẽ mở giáo. Trương Mục hỏi, tinh linh học viện, đây là làm gì vậy? Mai Ý Mị Dị Ẩn nói, chúng ta hy vọng giáo dục tộc nhân ma pháp, võ kỹ, cùng với chế thuốc trồng trọt, do đó hệ thống tính để thăng đại thụ thành con dân cùng đời sau năng lực. Thì ra là thế. Mai Ý Mị Dị Ẩn nói tiếp, mặt khác, chúng ta từ bệ hạ tinh linh thánh điện bên trong, học xong rất nhiều thất truyền ma pháp, võ kỹ, chế thuốc phối phương, cổ xưa trận pháp. Chúng ta có thể cho học thành tài trở về tộc nhân, truyền thụ cho còn lại tinh linh, làm cho bệ hạ ban thưởng tri thức, có thể càng làm tốt hơn bệ hạ sáng tạo giá trị. Không sai. Đại ma vương rất hài lòng. Tinh linh tộc giác ngộ rất cao nha. Trương Mục đơn giản dò xét một vòng sau đó. Hắn liền rời đi thành thị đi tới kỳ tích cổ thụ tiền. Tinh linh tộc đại nông trường đã mở mang vượt lên trước 10 dặm thổ địa, thường trú cổ thụ tinh linh binh đoàn bình thường không có việc gì liền tại trồng trọt, đại thụ thành tham gia trồng trọt tinh linh, càng là đã đạt hơn 10 vạn. Có thể nói, tính đến hiện nay, đại thụ thành đã trở thành hỗn, liên hát chủ yếu nhất cung ứng lương thực thương. Từng cái thành thị, từng cái bộ lạc, tất cả đều có thể đi qua đại thụ thành mua thức ăn, do đó không cần tắc vô ưu phát triển ra riêng mình ưu thế sản nghiệp. Mai Ý Mị Dị Ẩn nói, đại nông trường thập địa sản lượng vẫn như cũ quá thừa. Bất quá có ám long thương hội giúp làm cửa ra, nhiều hơn nữa tài liệu cùng thức ăn đều có thể bán được rơi. Cho nên chúng ta dự định tiến thêm một bước hấp thu hỗn độn chi xâm tộc nhân, vì đại thụ thành dẫn vào càng nhiều tinh linh, gia tăng đầu nhập. Trương Mục lắc đầu nói, không quá đủ. Hỗn độn chi xâm tinh linh miệng không cao hơn 100 vạn. Hiện tại đại thụ thành đã tụ tập gần 500.000 tinh linh, tối đa tái dẫn vào 200-300.000 nhân khẩu. Chút này nhân khẩu muốn kiến thiết một tòa đại quy mô tinh linh chủ thành, cùng với đại quy mô nơi sản sinh, hiển nhiên là như muối bỏ biển. Hỗn độn liên bang cần càng nhiều tinh linh. Đại thụ thành cũng cần càng nhiều tinh linh. Nạ sĩ lý dạ, Mai Ý Mị Dị Ẩn dẫn đầu tinh linh cao tầng đều chấn động trong lòng. Đại ma vương rất ý tứ rõ ràng. Hỗn độn chi xâm tinh linh cũng không tính nhiều. Đại ma vương nhưng là muốn đem đại thụ thành chế tạo ra độc nhất vô nhị tinh linh chủ thành. 100.000 tinh linh có thể làm được, khô đến gì? Chúng tinh linh trong lòng đều hiểu cảnh đứng lên. Địa phương khác có còn hay không tinh linh quốc độ bọn họ không biết. Bọn họ chỉ biết là ở phụ cận mấy trăm ngàn dặm phạm vi bên trong, hơn ngàn năm chưa từng xuất hiện dáng dấp giống như đại hình tinh linh thế lực đến 100.000-1.000.000 tinh linh, chỉ có thể sinh hoạt tại thế lực trong kẽ hở, thậm chí trở thành từng cái đế quốc chuồn nuôi sùng vật. Nếu như có thể mà nói, bọn họ lại làm sao không muốn đem sở hữu tinh linh liên hợp lại đâu. Đại thụ thành có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất, chính là lợi dụng nạ xì lì dạ lực ảnh hưởng, để cho nàng lấy tinh linh vương thân phận hiệu triệu mỗi cái tinh linh đến đây đầu nhập vào. Đối với lần này, ma vương đánh giá rằng, cái này không mất vì một biện pháp tốt. Bất quá so sánh với cái này, ta còn có một cái biện pháp tốt hơn. Tinh linh cao tầng đều sửng sốt. Tinh linh vương là rất có lực hiệu triệu. Chẳng lẽ ma vương bệ hạ có so với cái này hữu hiệu hơn thủ đoạn? Trương Mục không có giải thích. Đi tới kỳ tích cổ thụ phía trước. Hắn duỗi một tay đặt ở trên cây cự thụ. Có hay không thăng cấp tứ giai đặc thù kiến trúc kỳ tích cổ thụ? Lần này thăng cấp cần tốn hao tê giai đặc thù kiến trúc thăng cấp quyển trục ít 1. Kim tệ ít 4.000 vạn, nguyên tố tứ hệ bảo thạch mỗi cái ít 5.000. Quang minh bảo thạch. Ít 4.000. Sinh mệnh bảo thạch ít 4.000. Linh hồn bảo thạch ít 2.000 phun phún. Thật là đắt ta. Nếu không là gần nhất phát tiền của phi nghĩa. Nguyên tố loại bảo thạch dự trữ coi như phong phú. Trương Mục thật đúng là không có thăng cấp cái này kiến trúc sức mạnh. Nhưng mà, giờ này khắc này, nửa điểm không do dự. Ở chúng tinh linh không rõ vì sao chung. Đại ma vương trực tiếp lựa chọn thăng cấp. Một giây kế tiếp, hiện trường sở hữu tinh linh. Toàn bộ đều cảm giác được đại địa dường như truyền đến một hồi nhịp đập. Tự nhiên nữ thần tối cường vĩ lực, phảng phất từ nơi sâu xa, được triệu hoán đến tận đây. Bệ hạ làm cái gì? Ta cảm giác được tốt lực lượng cường đại. Bệ hạ dẫn động một cô năng lượng cường đại. Quá cường đại, đây thật là nhân lực có khả năng triệu hoán sao. Ta cũng cảm thấy, thiên nột cổ lực lượng này, đơn giản là nữ thần bản tôn hàng lâm. Chúng tinh linh cao tầng. Tất cả đều khiếp sợ không thôi thời điểm. Nạ sĩ lý dạ dường như nghĩ đến cái gì. Chẳng lẽ nói. Cây. Đám người lúc này mới phát hiện. Kỳ tích cổ thụ xuất hiện biến hóa mới. Từ đại địa lan tràn ra, từ thân rễ đến thân cây, từ chi quyền đến lá cây, vô số kim sắc văn lộ. Đang ở điên tử khuyết tán, đại thụ cũng trong quá trình này điên cuồng lưu trưởng. Kỳ tích cổ thụ, vốn là cao tới 800 mét. Hiện tại thể tích lại tiến thêm một bước tăng lên. 800 mét, 1000 mét, 1500 m, 1800 mét. cuối cùng khoảng chừng đạt được 2000m, rốt cuộc từng bước đình chỉ sinh trưởng, bên ngoài cao độ gia tăng gấp đôi có thừa, bên ngoài tán cây che đậy đường kính bao trùm 10 khoảng 5000m không. Có thể nói, giờ này khắc này, cho dù là người thường nhục nhãn phàm thai, cũng có thể ung dung từ vài trăm dặm có hơn ung dung chứng kiến cái này khỏa đại thụ. Đại thụ kim sắc văn lộ điên cuồng khuyết trương tán quan hệ, vốn là như thuy đại thụ thân cây biến thành kim sắc, lá xanh thì biến thành một loại kim xanh nhan sắc, tản mát ra sinh cơ so với trước đây mạnh hơn. Trực tiếp ảnh hưởng phạm vi gia tăng thật lớn. Gián tiếp ảnh hưởng phạm vi đạt được mấy trăm gần nghìn dặm. Vĩnh hằng chi thụ, ngũ giai đặc thù kiến trúc, bán kính 50000m bên trong, toàn thể đơn vị tốc độ khôi phục 120%, toàn thể đơn vị già yếu tốc độ 50%, tinh linh tu luyện hiệu suất 300%, tinh linh già yếu tốc độ 80%. Tinh linh tộc toàn thuộc tính 75%, có thể thêm gián động thực vật đào tạo tốc độ phát triển, khả giải khóa tinh linh triệu hoán người miệng có thể triệu hoán vĩnh hằng kết giới, có thể chế tạo vĩnh hằng thánh quả. Thăng cấp thành công chương mục phát hiện. Từ tứ giai kỳ tích chi thụ thăng cấp làm ngũ giai vĩnh hằng chi thụ về sau. Không chỉ có cổ thụ bản thân công năng thu được tiến thêm một bước tăng thêm, so với các loại các dạng thuộc tính tăng phúc tăng lên rất nhiều, tỉ như giải tỏa tinh linh triệu hoán người miệng tổng số cao tới 60000. Nó còn nhiều hơn ra hai hạng năng lực. Một loại trong đó là triệu hoán vĩnh hằng kết giới. Đây là một đạo cường đại ngũ giai kết giới, không chỉ có vốn có cường đại bảo hộ hiệu quả, cũng có xúc tiến tinh linh sinh hoạt cùng với sản xuất tác dụng, có thể suy yếu ngoại lai xâm lấn đơn vị. Còn có một hạng là chế tạo vĩnh hằng thánh quả. Vĩnh viễn hằng cổ cây sở dĩ chân quý, thậm chí có thể ảnh hưởng tinh linh tộc chủng tộc khí vận, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là ở chỗ nó là có thể sản xuất vĩnh hằng thánh quả. Vĩnh hằng thánh quả sản xuất điều kiện cực kỳ hà khắc. Mỗi một miếng vĩnh hằng thánh quả muốn làm 800 năm đào tạo mới có thể sản xuất. Làm tư chất thật tốt tinh linh, dùng vĩnh hằng thánh quả sau đó thì có cơ hội kích hoạt cường hóa tinh linh huyết mạch, do đó trở thành một vị tinh linh vương. Cái này liền ý nghĩa, chỉ cần bảo vệ tốt vĩnh viễn hằng cổ cây, tinh linh tộc liền không cần lo lắng vương giả đứt gãy địa tầng vấn đề. Đang e bởi vì như vậy vĩnh viễn hằng cổ cây ở tinh linh tộc trong lòng, có thể nói là trí cao vô thượng trung cực thánh vật. Vật ấy chỉ có ở tinh linh đế quốc thời kỳ mới có, lúc đó mấy ước tinh linh thiết lập đế quốc, bên ngoài đế đô chính là quay chung quanh như vậy vĩnh hằng chi thụ kiến tạo. Vĩnh viễn hằng cổ cây. Đây là vĩnh viễn hằng cổ cây A. Ma vương bệ hạ cho chúng ta sáng lập vĩnh viễn hằng cổ cây. Vô số tinh linh đều điên cuồng. Tích Nhật tinh linh thủ đô đế quốc coi như chân bảo thánh vật. 44 giờ này khắc này xuất hiện ở nho nhỏ đại thụ thành, cái này đối với các tinh linh mà nói, là vinh dự bậc nào cùng vinh hạnh. Đủ để cho thiên tính mở nhạt tinh linh khóc ròng ròng, điên cuồng quy lạy. Vĩnh viễn hằng cổ cây. Kỳ thực công năng có rất nhiều. Thì như vĩnh viễn hằng cổ cây lá cây. Mỗi một mảnh nhỏ đều có thể trực tiếp làm thành thảo dược. Lại tỉ như vĩnh viễn hằng cổ cây nhược cây, có thể trị các loại tật bệnh, giải trừ các loại chớ chú độc tố các loại. Chờ. Có thể nói, gốc cây này cây, từ đầu đến chân đều là bà bối. Vĩnh hằng chi thụ xuất hiện, sinh ra ảnh hưởng, đủ để phóng xạ non nửa hỗn độn chi sâm, có thể biến đổi một cách vô chi vô giác tăng thêm khu vực này linh khí mật độ, thay đổi hoàn cảnh đương nhiên. Vĩnh hằng chi thụ là không giấu được. Nó đột nhiên xuất hiện rất nhanh sẽ bị thế lực khắp nơi cảm giác. Như thế của quý một khi vấn thế, khó tránh khỏi dẫn phát các loại khải du. Mà Thiên Nam Hải Bắc tinh linh một ngày được biết hỗn độn chi xâm xuất hiện vĩnh hằng chi thụ, cho dù không phải chủ động triệu hoán hô hào, bọn họ cũng sẽ trèo non lội suối, bài trừ hết sức khó khăn trước nhiễm tìm nơi nương tựa. Phỏng đoán cẩn thận, tối đa một năm nửa năm, hỗn độn chi xâm tinh linh số lượng chí ít lật vài lần. Tương lai nhất định sẽ có càng nhiều tinh linh đặt đến, di chuyển ban ngày cây thành trở thành hoàn toàn xứng đáng có thể so với một cái tinh linh vương quốc siêu cấp tinh linh thành. Mà tinh linh miệng càng nhiều, sáng tạo giá trị thì càng nhiều. Ma vương một lần đầu tư là có thể thu được vô cùng vô tận thời gian dài hồi báo. Đây chính là chương mục tốn hao nhiều tiền cùng với một phần. Giai kiến trúc thăng cấp quyển. Thăng cấp kỳ tích cổ thụ ý nghĩa chỗ. Đạp sen kéo sóng rửa kiếm cốt, đạp mây cưới gió nặn thánh hồn. Xích tâm tuần thiên. Chương 223, ma vương dưới trướng lại thêm một gã tinh linh vương. 3. Vĩnh hằng chi thụ. Toàn bộ đế quốc thời kỳ. Bất quá bồi dưỡng 3 lượng hỏa. Loại này tạo vật đào tạo độ khó phi thường lớn. Cho dù đối với tinh linh đế quốc quốc lực mà nói cũng rất cật lực. Đại thụ thành tính là gì? Một cái 500000 tinh linh địa phương. Cùng đế quốc so sánh với chết no chính là một cái lớn một chút bộ lạc. Đối với đại thụ thành tinh linh mà nói, không muốn nói ngũ giai vĩnh viễn hằng cổ cây, coi như là cấp 3 sinh mệnh cổ thụ, cái kia đạt đến lúc trước nghĩ cũng mặc kệ nghĩ. Nhưng mà, ma vương hóa thứ tầm thường thành thần kỳ dưới thủ đoạn.
làm cho đại thụ thành như kỳ tích sở hữu một gốc cây vĩnh viễn hàng cổ cây. Như thế vĩ lực, không phải tự nhiên nữ thần tự mình xuất thủ, tuyệt đối không thể đạt đến thành hiệu quả như vậy. Nạ Sĩ Lý Dạ, Mai Y Mị Dị Ẩn, chúng tinh linh trưởng giả, đều mừng rỡ như điên. Chỉ cần có cây này, tinh linh tộc phục hưng không phải là mộng tưởng. Đương nhiên, vĩnh viễn hàng cổ cây quá chân quý, vô số nhân vật mạnh mẽ, sợ rằng đều sẽ khải du nó. Tinh linh rất tự biết mình, bằng bọn họ chút năng lực nhỏ nhoi ấy, dù cho có tinh linh vương Nạ Sĩ Lý Dạ, chỉ sợ cũng rất khó bảo vệ cổ thụ. Thất phu vô tội có báo vật là mang tội. Nếu như không có hỗn độn liên bang thế lực như vậy, nếu như không có ma vương bệ hạ như vậy nhân vật vĩ đại, lấy đại thụ thành hiện nay thực lực thu được vĩnh hằng chi thụ chưa chắc là chuyện tốt, ngược lại sẽ rước lấy đại họa. Nạ Sĩ Lý Dạ kích động vừa khẩn trương nói. Bệ hạ, ngài vì tinh linh sáng tạo vĩnh hằng chi thụ, cái này nhất định sẽ tạo thành lớn vô cùng tiêu hao cùng đại giới a. Nghe nói như thế, Mai Ý Mỹ Dị Ẩn, chúng tinh linh trưởng lão, tất cả đều thu hồi lòng vui sướng, bắt đầu lo lắng. Vĩ đại như vậy tạo vật, vô luận như thế nào cũng không thể vô căn cứ biến ra a, tiểu tinh linh vương quả nhiên quan tâm chính mình a. Trương Mục bình tĩnh nói ra. Không sai, đại giới xác thực cao vô cùng, bất quá đây là đáng giá. Ma vương là ăn ngay nói thật. Mấy ngàn vạn kim tệ, mấy vạn bảo thạch. Cái này đại giới có thể không cao sao? Với hắn mà nói được soát một hai ngũ giai vương cấp bản đồ mới có thể kiếm được trở về, cái này thành phẩm đã rất quý giá. Nhưng mà, không hai Trương Mục hiểu giá cao ngang. Cùng tinh linh hiểu là hoàn toàn khác nhau khái niệm. Nạ Sĩ Lý Dạ, Mại Ý Mị Dị Ẩn, một đám tinh linh trưởng lão, bọn họ nhất thời phi thường lo lắng. Nguy rồi. Chiếu cố lấy vui vẻ. Một phần vạn ma vương trả giá quá lớn đại giới làm sao bây giờ? Liên ma vương đều chính mồm nói giá cao ngang. Vậy làm sao xem cũng muốn hoa mấy trăm tu vi, hơn ngàn năm thọ mệnh mới có thể làm được a? Tinh linh thua thiệt ma vương bệ hạ nhiều lắm. Đây nên như thế nào còn à? Phần ân tình này nhất định phải đời đời kiếp kiếp nghìn thu vạn thế mới có thể trả hết nợ a. Trương Mục lại nếm thử cảm ứng một cái. Hắn còn có một số vừa mới lấy được ngũ giai đặc thù kiến trúc thăng cấp quyển. Vĩnh hằng chi thụ trên lý thuyết là có thể tiếp tục thăng cấp, chỉ là tiếp tục thăng cấp sẽ biến thành cái gì đồ vật ai cũng không biết, dù sao mạnh như cổ đại tinh linh đế quốc cũng không có bồi dưỡng ra, so với vĩnh hằng chi thụ càng thêm cường đại tồn tại. Nhưng mà, làm thu được tặng lại, chứng kiến cần tốn hao. Trương Mục nhất thời trợn mắt líu lưỡi, chỉ là kim tệ liền muốn nhiều cái ức, còn lại các loại tài liệu thành phẩm không khỏi là gấp 10 lần số lượng. Được rồi, không nghĩ rồi, thăng cấp quá mắc, chỉ thiếu trong thời gian ngắn, Trương Thu là không có năng lực cho cổ thụ lại mở một cấp. Cũng may, ngũ giai kỳ tích chi thụ, năng lực đủ cường đại, tinh tổng cộng giải tỏa 60.000 tinh linh đơn vị. Cấp bậc cao nhất đơn vị là ngũ giai bá chủ cấp bậc, vĩnh hằng tế ti. Cái này vĩnh hằng tế ti là kỳ tích tế ti thăng cấp mà đến. Vĩnh hằng tế ti không chỉ có vốn là sở hữu đỉnh cấp ngũ giai đánh đấm phong thực lực. Làm thân ở vĩnh viễn hằng cổ cây trong phạm vi ảnh hưởng, nàng mượn cổ thụ lực lượng có thể không có áp lực chút nào đối kháng thậm chí áp chế ngũ giai vương giả đơn vị. Có thể nói, tương đương ra sức. Đương nhiên vĩnh hằng chi thụ, tối trọng yếu, cốt lõi nhất năng lực một trong, vẫn là chế tạo vĩnh hằng thánh quả. Vĩnh hằng quả có thể đi qua không ngừng tế ti. Tinh linh tộc các đời chết đi linh hồn tầm bổ, tiêu hao mấy trăm năm thời gian ngưng tụ ra. Đây là thường quy thủ đoạn. Mà xem như ma vương có đơn giản thô bạo thủ đoạn không thường quy. Vĩnh hằng chi tinh linh thánh quả, cũng ngoại trừ màu cam phẩm chất, 1.350 vạn kim tệ một viên. Không sai. Trương Mục có thể trực tiếp mua. Đối với ma vương mà nói, chỉ cần có hoàng kim, là có thể sáng tạo kỳ tích. Mặc dù có chút đắt, nhưng còn gồng gánh nổi. Thanh toán 2.700 vạn kim tệ. Một hơi thở mua hai khỏa thử một lần. Chúng tinh linh còn đang vì ma vương mà cảm động đến rơi nước mắt chi tế. Vĩnh hằng chi thụ tỏa ra ánh sáng, vô cùng vô tận năng lượng, đang ở tụ tập ở chi quyền gian, cuối cùng kết xuất hai khỏa kim sắt trái cây, cũng chậm rãi phiêu lạc đến ma vương trong tay. Đây là trong truyền thuyết vĩnh hằng thánh quả. Trong cổ tịch từng có vật ấy ghi chép. Đây là ta tinh linh nhất tộc thánh vật ta. Đại ma vương lợi dụng vĩnh hằng chi thụ, ngưng tụ ra hai khỏa trái cây. Một tả một hữu cầm ở trong tay, hắn nhìn thoáng qua trái cây thuộc tính. Vĩnh hằng chi tinh linh thánh quả, vạn giai màu cam phẩm chất, chỉ đối với tinh linh tộc hữu hiệu, có thể tăng lên trên diện rộng tiềm lực, tư chất, cùng với huyết thống cường độ, có nhất định xác suất trực tiếp kích hoạt tinh linh làm huyết mạch, mỗi cái tinh linh tối đa chỉ có thể sử dụng một lần. Thứ tốt. Vật ấy công năng. Cùng u ám thành hồn chi tế đàn linh hồn hiến tế có điểm giống. Bất quá. Bất đồng chính là. Linh hồn hiến tế tiêu hao tài liệu là linh hồn.
Vậy muốn sáng tạo vương giả tư chất, ít nhất phải một cái, thậm chí vài cái ở trên phẩm chất cao lục giai mới được. Nhưng vĩnh hằng thánh quả, có tiền có thể mua được. Đối với Trương Mục mà nói tiền không khó kiếm, linh hồn liền không nhất định. Huống chi là liền hồn chi tế đàn đều hợp thành không ra được lục giai linh hồn. Chứ những thứ này ra, hồn chi tế đàn tư chất để thăng hạn mức cao nhất chính là làm cấp, nhưng vĩnh hằng trạch quả không có cố định hạn mức cao nhất. Cho dù đã là vương giả tư chất, cũng có thể thu được tăng cường mạnh. Đương nhiên, so sánh với hồn chi tế đàn, thánh quả chỉ đối với tinh linh hữu hiệu. Mỗi cái tinh linh, chỉ có một lần cơ hội. Vì vậy chỉ có thể cho tư chất tốt nhất, nắm chặt lớn nhất tinh linh tới nếm thử. Trương Mục nói, Nạ Sĩ Lý Dạ, Mại Ý Mị Dị Ẩn, các ngươi trong khoảng thời gian này, vì ta quản lý đại thụ vực, cùng với xung phong hám trận, ngược lại cũng lập xuống không ít công lao. Cái này hai quả hy hữu quả liền thưởng cho các ngươi. Hai vị tinh linh dùng phát run tay nhận lấy sáng lên thánh quả. Khiếp sợ, vui sướng, kinh hỉ, cảm động, chịu hồng. Các loại tâm tình, toàn bộ dâng lên trong lòng, không biết nên làm sao biểu đạt. Vật ấy tháo xuống không thể giữ lâu. Nhanh chóng dùng. Ma vương ra lệnh. Hai tinh linh không dám thờ ơ. Các nàng vội vàng đem trái cây nuốt vào. Vĩnh hằng thánh quả chỉ so với năm đấm lớn điểm, mấy bình vào miệng tan đi, không có gì mùi vị, nhưng trong nháy mắt liền hóa thành một dòng lũ lớn. Từ trong bụng lan tràn đến toàn thân, cuối cùng thấm vào mỗi cái tế bào. Khoảng chừng qua mấy phút đồng hồ. A, Mai Ý Mị Dị Ẩn kêu nhỏ một tiếng, một cỗ cường đại uy áp từ trên người nàng thả ra ngoài, để ở địa điểm có tinh linh đều đột nhiên biến sắc, vẻ mặt khó có thể tin. Vương giả ai? Chẳng lẽ Trương Mục đã phát hiện Mai Ý Mị Dị Ẩn tên tiền tố có biến hóa? Nàng sớm nhất lúc tên là Ngân Tuyển Tinh Linh Tộc Trưởng Mai Ý Mị Dị Ẩn, sau lại gia nhập vào đại thụ thành tên biến thành đại thụ thành đại trưởng giả Mai Ý Mị Dị Ẩn. Nhưng mà giờ này khắc này, tinh linh làm Mai Ý Mị Dị Ẩn ngũ giai làm giả cấp đơn kỹ năng, có thể thần tốc lĩnh vực thiên phú tinh linh vương huyết thống thiên phú tinh linh vương oai thiên phú phong chi khống chế thiên phú hiểu rõ chi đồng thiên phú cùng phong đấu khí A cấp bao táp mũi tên A cấp đại phong bạo thuật A cấp các loại chờ. Quả nhiên, Mai Ý Mị Dị Ẩn thiên phú rất tốt. Nàng là toàn bộ hôn bái chi xâm tinh linh bên trong, ngoại trừ Nạ Si Ly Dạ bên ngoài, duy nhất có khá lớn giá trị bồi dưỡng. Nhưng nếu như cần linh hồn để thăng tứ chất, nhìn ra được hoa 23 cái phẩm chất cao lục giai linh hồn. Tuy là trong tay có 2 cái phẩm chất cao lục giai linh hồn, nhưng Trương Mục thật đúng là không nhất định từ bỏ sử dụng ở Mai Ý Mị Dị Ẩn trên người. Hiện tại tốt lắm. Một viên thánh quả, trực tiếp liền làm xong. Thực sự là tiết kiệm không phải giá thành nhỏ. Trương Mục nói. Chúc mừng trở thành tinh linh vương. Mai Ý Mị Dị Ẩn mình cũng không dám tin. Ta. Cư nhiên thành tinh linh vương. Nạ Sĩ Lý Dạ cũng dần dần khôi phục lại, nàng cảm giác được tinh thần lực của mình, sinh mệnh lực, ma pháp hiệu quả, đều được tăng lên nhiều. Nàng trước đây tối đa khống chế 3 cái nguyên tố chi vương. Hiện tại nàng cảm giác khống chế 4 tới 5 cái vấn đề không lớn. Nhưng là Nạ Sĩ Lý Dạ thực lực cảnh giới cũng không có phát sinh biến hóa gì. À, Mai Ý Mị Dị Ẩn tỷ tỷ, ngươi cũng là tinh linh vương lạc, đó thật đúng là quá được rồi. Theo lý thuyết, lại ra một cái tinh linh vương. Chính mình không còn là tồn tại đặc thù. Nạ Sĩ Lý Dạ hẳn là cảm thấy thất lạc mới đúng. Nàng lại chẳng những không có nửa điểm thất lạc, ngược lại xuất phát từ nội tâm vui vẻ, cùng với cảm giác như chút được gánh nặng. Cái này cùng Nạ Sĩ Lý Dạ tính cách có quan hệ. Nàng bản thân cũng không quá coi trọng tinh linh vương cái này vinh dự. Thứ nhì, Nạ Sĩ Lý Dạ từ đấy lòng liền cho là mình không phải làm lĩnh thần đoán, nàng có thể làm thành chủ hoàn toàn là bị tộc nhân mạnh mẽ đẩy lên tới, điều này làm cho nàng từ nhỏ đến lớn áp lực rất lớn. Hiện tại tốt lắm. Có cái thứ hai tinh linh vương. Nàng cảm giác buông lỏng rất nhiều. Tuy là Nạ Sĩ Lý Dạ mặt ngoài không có thay đổi gì. Thế nhưng Trương Mục lại có thể phát hiện càng sâu tầng thứ đồ đạc. Tinh linh vương, Nạ Sĩ Lý Dạ, ngũ giai vương giả đơn vị, sinh mệnh lực 5.000. Tinh thần lực 880, không lực lượng 65, mận tiệp 245, thể chất 175, ý chí 1024, độ trung thành 99%. Kỹ năng, tinh linh nữ đế huyết thống, thiên phú, thần thụ lĩnh vực, thiên phú, toàn hệ ma pháp, thiên phú, tinh linh vương oai, thiên phú, tinh linh vương nguyên tố minh ước, thiên phú, tinh linh vương tự nhiên minh ước, thiên phú, chờ, các loại. Giới thiệu văn tắt, đây là một vị cụ bị trở thành tinh linh nữ đế tiềm lực tinh linh vương giả. Sở hữu vô cùng cường đại lực lượng, cùng với từ lúc sinh ra đã mang theo truyền thừa chi lực, nàng huyết mạch tiềm lực xa không có được triệt để khai phát. Chợt xem. biến hóa không lớn. Nhưng cẩn thận xem sẽ phát hiện. Nạ sĩ lý giả sinh mệnh lực, tinh thần lực cực đại, chí ít tăng thêm 60% ở trên, đây tuyệt đối là siêu cấp cự đại đột phá. Sở dĩ có lớn như vậy biến hóa. Nguyên nhân chủ yếu nhất là thiên phú cải biến. Tinh linh vương huyết thống biến thành tinh linh nữ đế huyết thống. Điều này làm cho Trương Mục cảm thấy phi thường kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Cái này có phải hay không ý nghĩa cái này tiểu tinh linh vương, tương lai có thể trở thành cấp bậc sử thi tinh linh. Có thể tại sao sẽ như vậy chứ? Vĩnh hằng thánh quả hiệu quả có mạnh như vậy sao? Trương Mục thôi chắc. Chủ yếu vẫn là nạ si lì dạ tự thân thiên phú dị bẩm. Kỳ thực ở nạ si lì dạ đột phá trở thành tinh linh vương thời điểm. Trương Mục chọn đọc tin tức liền phát hiện, của nàng huyết mạch chi lực cùng tiềm lực, còn xa không có bị khai phát hoàn tất. Nói rõ, coi như tự nhiên phát triển, không có gì gặp phải kỳ ngộ. Nàng ở 100-200 năm sau, cũng có cơ hội đột phá tinh linh vương gông cùng xiềng xích, đạt được cao hơn tầng thứ. Bây giờ dùng vĩnh hằng thánh quả, thiên phú lại tiến thêm một bước tăng cường. Khả năng này sẽ để cho nàng trước giờ trên 100 năm, thậm chí mấy trăm năm bước vào cái kia tầng thứ. Hiện tại nạ sĩ lý giả không biết, chính mình có trở thành nữ đế tiềm lực, bất quá theo thời gian đưa đẩy cùng với thực lực đề cao, nàng biết giác tỉnh càng ngày càng nhiều sử thi tinh linh thiên phú. Cái kia thời gian, tinh linh tộc sẽ phát hiện, nạ sĩ lý giả không phải trời sinh tinh linh vương đơn giản như vậy. Tạ ơn bệ hạ. Bệ hạ đại ân. Tinh linh tộc không có gì báo đáp. Tất cả trưởng lão cảm động đến rơi nước mắt không biết nói cái gì cho phải. Ma vương lại bình tĩnh nói. Tinh linh muốn triệt để phục hưng, chỉ có một tinh linh vương là không đủ, thậm chí hai cái cũng không đủ, tương lai khả năng còn sẽ có cái thứ ba, người thứ tư xuất hiện. Nghe nói như thế. Chúng tinh linh rung động trong lòng. Nhưng là cũng đều phi thường hướng về. U ám thành Tam Long Vương thành công xuất đạo. Bây giờ nhưng là hỗn độn liên bang Mỹ Nam Tử. Đại thụ thành phải có 3 cái tinh linh vương, thậm chí là 4 cái tinh linh vương. Chẳng phải cũng có thể tổ chức thành đoàn thể xuất đạo. Đại thụ tam cự đầu, tinh linh vương F4, bao nhiêu uy phong A. Đã khai hỏa tinh linh danh tiếng. Vì tinh linh tộc phục hưng đại tráng thanh thế. Ở ma vương trong lòng địa vị và phân lượng cũng sẽ đề cao thật lớn A. Tinh linh tộc đều nhìn ra đi theo ma vương chỗ tốt to lớn, bọn họ cũng không hy vọng xa vời cùng long tộc so với, nhưng nói cái gì cũng phải trở thành. Ma vương bổn tộc ở ngoài, là tối trọng yếu tâm phúc. Đạp sen kéo sóng rửa kiếm cốt, đạp mây cưới gió nặn thánh hồn. Xích tâm tuần thiên. Chương 224, Ma vương quân đoàn công chiếm cửu tòa tân thành. 4. Tạo phục sinh tế đàn. Triệu hoán 7 con cự long. Thăng cấp kỳ tích cổ thụ. Mua 2 khỏa vĩnh hằng thánh quả. Một tour này chi, làm cho Trương Mục tích xúc, lại đi tìm tuyệt đại bộ phân. Bất quá không cần thiết đau lòng, mỗi một bút bỏ ra kim tệ. Đều là phi thường đáng giá. Trương Mục phản hồi ưu ám thành sau đó, mở ra người chơi giao diện, theo thói quen liếc một cái, lập tức thấy được hơn công chiếm thưởng cho tin tức. Người đã công chiếm cờ dịch thành, thu được lóng lánh bí kim bảo dương X1. Người đã công chiếm chát lơ thành, thu được tinh xảo bí kim bảo dương X1. Người đã công chiếm rẻ xa thành, thu được lóng lánh bí ngân bảo dương X1. Người đã công chiếm tác la thành, thu được hoa lệ bí ngân bảo dương X1. Cờ dịch địa khu có 550 vạn nhân loại hướng ngươi xin hàng. Có tiếp nhận hay không? Dễ dò lo Trương Mục quét mắt qua một cái. Có 9 cái chiếm lĩnh tin tức. Thu được 2 cái kim bảo dương, 7 cái ngân bảo dương. Ma vương quân đoàn xem ra thành công xâm lấn cờ dịch lãnh địa, mà cờ dịch 3 tỉnh bên trong, có 2 tỉnh đã bị cầm xuống, còn lại 1 cái lấy ma vương binh đoàn hiệu suất, 3 ngày tả hưu thì có thể giải quyết. Cái này một lớp. Nhân khẩu thật nhiều. Có 550 vạn khoảng cách. Trương Mục cảm thấy phi thường hài lòng. Trước lần lượt mở ra 2 cái kim bảo dương. Ngươi mở ra bi kim bảo dương, thu được kim tệ ít tháng 6 năm 50 vạn, bản vẽ, pháp sư chuyển chức tháp ít 1, tứ giai kiến trúc thăng cấp quyền ít 1, sinh mệnh bảo thạch ít 1000, cuồng phong bảo thạch ít 1000, hỏa diễm, bảo thạch ít 1000. Ngươi mở ra bi kim bảo dương, thu được kim tệ ít 500 vạn, bản vẽ, đế quốc đại sảnh ít 1, bản vẽ, trị an sở, thủy lam bảo thạch ít 1000, hỏa diễm bảo thạch ít 1000, đại địa bảo thạch ít 10.000. Nhìn lướt qua. Trương Mục phi thường hài lòng. Tổng cộng ra khỏi 3 chương bản vẽ. Trong đó lại có một phần ngũ giai đặc thù kiến trúc. Pháp sư chuyển chức tháp, ngũ giai đặc thù kiến trúc. Cái này kiến trúc đại thể công năng là, thanh toán nhất định phí dụng, có thể mang không có pháp thuật năng lực người chuyển chức luật cũ sư, hoặc là tưởng cấp thấp pháp sư chuyển chức trở thành cao cấp pháp sư, thấp nhất nhất giai tinh anh, tối cao ngũ giai tinh anh. Đế quốc đại sảnh, ngũ giai kiến trúc thông thường. Cái này kiến trúc đại khái công năng là, có thể mật thiết quản lý con dân thân phận tin tức, ghi chép con dân công huân thưởng phạt tình huống, ghi chép từng cái kiến trúc vận hành tình huống, cùng với tài chính các loại, chờ, có không tệ phụ trợ quản lý công năng. Trị an sở, thứ giai kiến trúc thông thường. Cái này kiến trúc là một cái cụ bị chiêu mộ chức năng kiến trúc, có thể giải khóa đặc thù nhân loại đơn vị hợp thành, đẳng cấp khác nhau bộ đội trị an, tuy là thực lực cũng không quá mạnh mẽ, nhưng đều cụ bị rất mạnh trình thám, trinh sát năng lực. Ba tòa trong kiến trúc. Phía sau hai tòa đều là nhân loại đặc sắc phụ trợ hình kiến trúc. Trong đó giá trị tối cao đương trúc chuyển chức tháp, đây là một cái có thể đại lượng sinh sản đơn vị chiến đấu địa điểm, mà cùng thông thường binh doanh hình kiến trúc lại khác biệt rất lớn. Binh doanh hình kiến trúc là trực tiếp chiêu mộ triệu hoán đơn vị. Chuyển chức tháp là sắp hiện ra có không phải đơn vị chiến đấu biến thành đơn vị chiến đấu, hoặc tưởng hiện hữu cấp thấp đơn vị chiến đấu thăng cấp thành cao cấp hơn đơn vị chiến đấu. Cùng trực tiếp tạo binh kiến trúc so sánh với. Loại này kiến trúc chủ yếu khuyết điểm ở chỗ, không thể vô căn cứ biến ra nhân khẩu, nếu như lãnh địa nhân khẩu không nhiều đủ, như vậy thì không cách nào phát huy giá trị. Mà cái này chủng kiến trúc ưu điểm lại là, không có về số lượng giới hạn. Hơn nữa so sánh với vô căn cứ triệu hoán đồng cấp đơn vị, thành phẩm chỉ có 1/2 đến 1/4, phi thường kinh tế có lời. Nếu là không có tấn công đế quốc phía trước, hỗn độn chi xâm nhân khẩu phi thường hữu hạn. Chương mục khả năng còn có thể cẩn thận sử dụng chuyển chức tháp. Dù sao nhân khẩu đánh một cái thiếu một cái, hơn nữa đem mọi người miệng, toàn bộ biến thành sức chiến đấu, ai cho mình trồng trọt, chế thuốc, làm sinh sản đâu. Nhưng là bây giờ không giống với. Ít ngày trước công chiếm cổ lộ thu được 1,5 triệu tả hữu nhân khẩu. Hiện tại tấn công cờ dịch địa khu lại đạt được cao tới ngũ trăm năm trăm ngàn nhân khẩu. Dựa theo cái này nhịp điệu xuống phía dưới. Người tương lai tộc nhân miệng càng ngày càng nhiều. Trong nhân tộc không có thiên phú tu luyện có bao lớn. Nếu như đem những nhân khẩu này một bộ phận lợi dụng, bọn họ hoàn toàn có thể đi qua chuyển chức tháp thu được lực lượng cùng tri thức, đã cải biến vận mạng của mình, có thể vì ma vương làm công hiến. Thậm chí, có thể mở thả chuyển chức tháp. Ngược lại thứ này có hay không đếm số lượng hạn chế. Chỉ cần bằng lòng dùng tiền là có thể chuyển chức trở thành pháp sư. Trong nhân loại bình thường giả số lượng bực nào khổng lồ, mà nhân loại lại hết lần này tới lần khác đại thể tràn ngập dã tâm cùng muốn y ngắm, phần lớn người căn bản không cam bình phàm. Nếu như chuyển chức tháp thu lệ phí phục y vụ. Nói ví dụ, chuyển chức thành nhất giai pháp sư. Tổng cộng cần 50 kim tệ. Chương mục đối ngoại báo giá 150 kim tệ. Phòng trưng có bó lớn người biết đập nổi bán sắt thu hoạch cơ hội. Không chỉ có trong lãnh địa nhân loại con dân biết xếp hàng chuyển chức, chỉ sợ cũng liền người bên ngoài loại biết được vật ấy, cũng sẽ thật xa đã chạy tới tiến hành chuyển chức. Nếu có 1 vạn người chuyển chức, chương mục là có thể kiếm lấy 100 vạn kim tệ. Nếu có 1 triệu người chuyển chức, chương mục là có thể kiếm lấy 1 ức kim tệ. Cái này còn chỉ là tiện nghi nhất giai pháp sư, có thể tưởng tượng thị trường tiền cảnh bao lớn, vừa có thể lấy kiếm lấy có thể trợ giúp bình phàm nhân cải mệnh, càng có thể phong phú nhân tộc thành thị thực lực. Một công nhiều việc. Diệu A. Chương mục lại đem còn lại 7 cái ngân bảo dương một hơi thở mở. Tính tổng cộng thu hoạch, kim tiền ít 1.315 vạn, bản vẽ, đế quốc sân huấn luyện, bản vẽ, đế quốc sân đấu, bản vẽ, đế quốc xưởng ít 1, bản vẽ, tội ác tháp ít 1, bản vẽ, áo thuật tiễn tháp ít 1, bản vẽ, băng xương tháp ít 1, bản vẽ, ảo thuật tháp ít 1, bản vẽ, kết giới tháp ít 1, tam giai kiến trúc thăng cấp quyền ít 2, sinh mệnh bảo thạch ít 220, tứ hệ bảo thạch tổng cộng ít 1.200. Có 2 cái tứ giai, còn lại đều là phổ biến tam giai. Trong đó có một ít vẫn là rất thực dụng. Chương mục nhìn lấy tân thu lấy được bản vẽ cùng với vật tư rơi vào suy nghĩ. Hắn quyết định đem nhân loại địa bàn tuân ra tới bản vẽ, đại bộ phận đều dùng sẽ tới nhân loại trên địa bàn, cùng lúc tăng cường nhân tộc con dân độ trung thành, cùng lúc có thể tăng thực lực lên, chống đỡ đế quốc. Có những bản vẽ này, khống chế những thứ này địa bàn mới. Chương mục cảm thấy độ khó thấp xuống rất nhiều. Mà khi Trương Mục chạy đi kiến thiết mới nhất khu chiếm lĩnh thời điểm. Hắc ám trong thành. Mỹ ma nữ vương Hàn Khả Hân hoàn thành một lần trọng đại đột phá. Bằng vào điên cuồng sơn mạch phân đến đại lượng kim tệ cùng tài nguyên, rốt cuộc thuận lợi đem 2 cái hạch tâm thủ hạ tiến hành rồi cực kỳ trọng yếu đề thăng. Hàn Thu Nguyệt, từ Mỹ ma hiền giả, thăng cấp trở thành Mỹ ma hiền vương. Hàn Đông Tuyết, từ nữ yêu nguyên soái, thăng cấp trở thành nữ yêu chi vương. Hàn Khả Hân cảm thấy vô cùng hưng phấn vui sướng. Ha ha, chuẩn bị lâu như vậy cuối cùng cũng góp đủ tài liệu, ta hiện tại cũng là sở hữu vương giả cấp thủ hạ đại ma vương. Có không ít chứ danh ma vương bắt đầu thăng vào ngũ giai. Có thể cũng không phải sở hữu ma vương đều có thể kích hoạt vương giả cấp thủ hạ. Cho dù có thể ở ngũ giai kích hoạt vương giả thủ hạ cũng rất khó giai đoạn hiện tại triệu hoán đi ra. Làm Hàn Khả Hân sở hữu 2 vị đỉnh tiêm thủ hạ, nàng mới, chỉ có, trong trình độ chân chính ma vương đại lão, 2 vị này bất kỳ một cái nào, đều có thể tọa chấn nhất phương. Đương nhiên. Mị ma nhất tộc. chính diện sức chiến đấu cũng không quá mạnh mẽ. Hắc Ám Thành Thu Nguyệt Đông Tuyết chính diện đứng lực, cùng U Ám Thành Trương Tam Lý Tứ còn có một điểm chênh lệch. Bất quá, Thu Nguyệt Đông Tuyết có chút năng lực, nhưng cũng là Trương Tam Lý Tứ không làm được. Hàn Khả Hân hỏi, Thánh Đảo Thành nhiệm vụ tiến độ thế nào? Hàn Thu Nguyệt trả lời nói, đệ chủ nhân kế hoạch giúp đỡ cắt trắng bộ tộc Thủy Giao tộc trưởng, hiện tại kế hoạch phi thường thuận lợi, Thánh Đảo Thành mấy thế lực lớn khác, ở chúng ta thao túng phía dưới đã lục đủ, cắt trắng bộ tộc hiện nay nguy cấp cơ bản giải trừ, bước tiếp theo chính là giúp đỡ Thủy Giao trở thành một tay nắm. Nói, đem tình huống cặn kẽ hồi báo một lần. Rất tốt, chúng ta bị giới hạn địa khu, không có khả năng rời đi quá nhiều người đi qua ở Thủy Lam Liên bang toàn diện phát lực, bằng không thành phẩm gió êm dịu, hiểm cũng quá cao. Sở dĩ chỉ có thể cùng U Ám Thành hợp tác, chúng ta bang U Ám Thành khống chế Thánh Đào Thành, để đổi lấy Thủy Lam Liên bang thị trường cùng với cơ hội. Trong khoảng thời gian này, Hàn Khả Hân nhiều lần đi tới đi lui Thánh Đào Thành. Nàng đi Thánh Đào Thành số lần thậm chí so với U Ám Thành còn nhiều hơn nhiều lắm. Thánh Đào Thành cơ hội làm ăn nhiều lắm, trên thị trường tùy tùy tiện tiện đều có thể phát hiện kiếm tiền cơ hội, Thủy Lam Liên bang thịnh vượng phồn vinh buôn bán, đối âm đầy đất lòng Hắc Ám Thành là cực tốt bổ sung. Hàn Khả Hân đã bắt đầu đầu tư thành lập chính mình thương hội. Thương hội trực tiếp ở Thánh Đào Thành hoạt động, miễn đi rất nhiều qua lại truyền tống phí dụng. Nhưng nếu như U Ám Thành mất đi đối với Thánh Đào Thành khống chế, của nàng những thứ này đầu nhập nhưng cũng đều đổ xuống sông xuống biển. Lúc này đẹp lạnh lùng Hàn Đông Tuyết mở miệng hội báo. Có một việc, gần nhất gây nên chúng ta quan tâm, gần nhất ở Thánh Đào trong thành, có một cỗ ngoại lai thế lực dường như đang âm thầm hỏi thăm U Ám Ma Vương, thậm chí đã tra được cắt trắng bộ lạc tới. Ngươi nói cái gì? Hàn Khả Hân kinh hãi. Chẳng lẽ U Ám Thành cùng Ám Long Thương hội bại lộ? Hàn Đông Tuyết lắc đầu nói. Chúng ta cho rằng tạm thời còn không có, sở dĩ cũng liền tạm thời không làm kinh động cái này không rõ lai lịch ngoại lai thế lực. Quái! Chương mục hoạt động. Chủ yếu là ở phương Bắc. Hỗn độn liên bang ở Thủy Lam liên bang tồn tại cảm giác hầu như là không. Vì sao Thủy Lam liên bang sẽ có người điều tra hắn? Hơn nữa từ Hàn Đông Tuyết tiết lộ tình báo đến xem, cái thế lực này thậm chí cũng không tính Thánh Đảo Thành bổn địa thế lực. Vậy quỷ dị hơn. Thánh Đảo Thành trở ra Thủy Lam liên bang thế lực. Vô luận như thế nào nghĩ cũng cùng U Ám Thành cực kỳ xa quan hệ. Chẳng lẽ Ám Long Thương hội hoạt động trong quá trình lộ ra sơ hở gì, cái khả năng này cũng không quá lớn. Nhưng dường như cũng không thể loại trừ. Không được. Việc này không giống Tiểu Khả. Hàn Khả Hân nói. Hai người các ngươi lập tức phản hồi Thánh Đào Thành. Quên đi, ta thân vẫn là tự đi một chuyến, ta đến muốn nhìn một chút bọn người kia là lai lịch gì. Hai đại ma vương sao? Có rất lớn lợi ích buộc chặt. Sở dĩ Hàn Khả Hân cảm thấy có cần phải tự mình xuất thủ. Đạp sen kéo sóng rửa kiếm cốt, đạp mây cưới gió nặn thánh hồn. Xích Tâm Tuần Thiên. Chương 225, nhân loại con dân bị ma vương trở thành giao hẹ. Một. Hỗn độn liên bang triệt để đã không chế cờ dịch thành. Hắc Ám Long Vương gần xuất cửu đầu cự long, 5.000 siêu cấp binh, cộng thêm đến tiếp sau đến 30.000 bộ đội trên đất liền, liền triệt để trưởng không cái tòa này nhân khẩu gần 100 vạn hầu tước thành thị. Hầu tước nhất mạch đều bị rửa sạch. Vị trí tại địa khu rất có danh vọng, nhưng sinh ra cờ dịch gia tộc người của hệ thứ vật đảm nhiệm mới lĩnh chủ, dẫn dắt cờ dịch gia tộc tàn dư thành viên thuần phục ma vương. Lao lĩnh chủ bị giết, mới lĩnh chủ đầu hàng. Hầu tước gia tộc đều phản bội đế quốc. Dân trong thuộc địa còn có thể làm sao chọn? Hắc Ám Long Vương lanh huyết cùng tàn khốc hữu mục cộng đổ, ngoan cố chống lại đến cùng tất nhiên đưa tới toàn bộ thành thị hóa thành cháy xém sĩ, sở dĩ dồn dập tuyên thệ thuần phục ma vương bệ hạ. Những thứ này quy hàng dân trong thuộc địa bên trong. Có một cái gọi là Lao Giót thương nhân. Lao Giôn là cờ dịch địa khu chứ danh thương nhân. Hắn sang chế làm thương hội tất nhiên khu quy mô lớn nhất vài cái thương hội một trong, chủ yếu kinh doanh muối thiết, dược liệu sinh ý kỳ thực. Làm cổ lộ đại chiến tin tức truyền đến. Biết được đại quân đế quốc thảm bại cổ lộ thành. Tin tức khác linh thông đại thương hội, đại thương nhân, hầu như trước tiên thu thập vàng bạc tế nhuyễn chạy trốn, thậm chí không tiếc vứt lên đại lượng tài sản. Lao Giót có cơ hội có thời gian rút lui khỏi. Nhưng mà, Lao Giót không có chạy. Hắn nhanh 80 tuổi. Từ một cái nông nô tiểu tử. Làm thành giá trị con người gần 100 triệu cự phú. Từ nhỏ đến lớn đều sinh trưởng ở cờ dịch địa khu. Hắn già rồi, không muốn giằng co, hắn có không ít ưu chất mỏ muối, quan sát, cùng với trồng trọt vườn. Những thứ này tài sản là không rời đi, không bằng chủ động hiến cho Ma Vương. Hắn là làm qua một phen điều tra. Ma Vương ở cổ lô địa khu. Không có áp dụng giết sạch, cướp sạch, đốt rủi tát ao bắt cá sách lược, ngược lại ổn định thành thị, cung cấp tiếp tế tiếp viện, tu sửa thành thị. Điều này nói rõ. Vị này ma vương. Phi thường có cách cục. Hơn nữa dã tâm rất lớn. Cơ dịch chủ thành là đế quốc Nam Bộ bên ngủ Trung Su, Nếu như ma vương có lòng muốn làm một phen đại nghiệp, hắn không có khả năng giết sạch cái địa phương này người, càng không thể nào đem nơi đây hóa thành đất khô cằn, sở dĩ lưu lại ngược lại là an toàn. Sự thực chứng minh, hắn thấy rất chính xác. 690 lão rốt không có nghĩ tới là, chút nào vương phá thành sau đó, chỉ là cướp đoạt rời đi quan vương tài phú cùng với vật tư, giết một nhóm cùng dũng sĩ công hội có liên quan khả nghi đoàn thể, nô lệ buôn lậu. Dân gian thương nhân cũng tốt, phổ thông con dân cũng được. Cư nhiên không có chịu đến bất luận cái gì cướp đoạt. Lao rót muối quan sát, trồng trọt vườn, chỉ cần đăng ký nghiệm chứng, liền vẫn là thuộc về hắn, hắn vẫn như cũ có thể tiếp tục ở nơi này làm lưu ý. Ngược lại trốn chạy thương hội, phòng ốc, cửa hàng, khu mỏ, ruộng đồng các loại, chờ, bất động sản bị tịch thu. Lao rót phi thường chấn động. Thành tựu cờ dịch địa khu chủ thành. Nơi này con dân cùng thương nhân tương đương giàu có. Ma vương tùy tiện cướp đoạt một lần, hoặc là con dân nộp lên trên tài vật chuộc thân mua mạng. Ít nhất có thể mò được giá trị mấy ước thông dụng kim tệ tài phú, đây cũng không phải là một khoản nhỏ chữ số. Mà xem như người chiến thắng. Thành tựu chinh phục giả. Bản này chính là chuyện đương nhiên. Ma vương cư nhiên nhịn được. Đây tuyệt không phải lương tâm phát hiện, hắn không lấy dễ như trở bàn tay lợi ích, chỉ có thể nói rõ hắn có lớn hơn nhu đồ. Cái này ma vương cách cục so với chính mình tưởng tượng chung còn lớn hơn. Kế tiếp, càng thêm không thể tưởng tượng nổi xảy ra chuyện. Là ma vương chính thức tiếp thu người quy hàng sát na. Toàn bộ thành thị bao quát lao rốt ở bên trong, đều bị một cỗ năng lượng cường đại bao phủ, hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình già nua thân thể, như tuổi trẻ 10 tuổi 8 tuổi khôi phục không ít sức sống. Cái này, lực, số lượng, thần thuật, tự nhiên nữ thần, chiến tranh nữ thần đánh xuống thần thuật. Lao rốt ý thức được ma vương sợ rằng cũng không đơn giản, bằng không lãnh địa của hắn cùng với con dân làm sao có thể đồng thời chịu đến hai vị nữ thần chúc phúc đâu. Nhưng mà, đúng lúc này, tôn nữ đạo phởn chạy trở lại. Ra ra, thật tốt quá, ma vương bệ hạ triệu hồi ra một tòa thần kỳ ma pháp tháp, nó có thể giao phó bất luận kẻ nào ma pháp năng lực cùng với ma pháp tri thức. Cái này là không có khả năng. Lao rót hiển nhiên không tin. Có ma chọc ốc phú nhân trong trăm không có một, ma pháp tu luyện cũng cực kỳ chắc trở, cho dù ma vương cũng không khả năng đơn giản giao phó. Lại nói tiếp, thứ nông nô trở thành phú thương. Lao rót nhân sinh rất thành công. Nhưng là, hắn thủy chung có một khúc mắc. Lao rót cố gắng thông qua có thể thu được tài phú ở trên thành công. Lại vĩnh viễn không cách nào cải biến từ lúc sinh ra đã mang theo hèn mọn huyết thống cùng với ác liệt tư chất. Hắn phi thường sùng bái ma pháp sư, đã từng tiêu hao quá lớn chi phí, nếm thử các loại thủ đoạn đặc biệt, tỉ như sử dụng thay đổi thiên phú dược tề, lại tỉ như dùng đặc thủ phương pháp tu luyện. Đều không ngoại lệ. Tất cả đều vô hiệu. Thiên phú của hắn thực sự quá kém. Vô luận là bản thân, vẫn là con cái, tôn thế hệ, ba đời người đều là như vậy, đây không thể nghi ngờ là lao rót trong lòng tiếc nuối lớn nhất. Bây giờ hắn quãng đời còn lại còn dư lại không nhiều lắm. Hắn sớm đã không đúng trở thành ma pháp sư phù hộ huyễn tưởng. Lao rót muốn làm cấp thiết nhất phải làm chính là vì gia tộc đệ tam đại, tìm được một ít tư chất đầy đủ ưu tú pháp sư hoặc chiến sĩ thông gia, để tránh khỏi hậu nhân kéo dài loại bi kịch này. Nhưng bây giờ tôn nữ đã chạy tới nói. Ma vương chế tạo một tòa thần kỳ ma pháp tháp. Có thể để người ta trong nháy mắt thu được ma pháp năng lực, ma pháp tri thức điều này sao có thể? Quả thực thiên phương dạ hồi. Lao rót lời nói thâm thiế nói. Chính là bởi vì tự mình đã nếm thử, sở dĩ ta so với bất luận cái gì đều biết, làm cho một cái không hề tư chất người trở thành cao quý ma pháp sư, khó khăn kia không thua tưởng một khối trong hầm cầu sú tảng đá biến thành hoàng kim. Đại hoa sen nhi, ta biết ngươi theo ta năm đó giống nhau. Đối với không cách nào tu luyện ma pháp chuyện này không cam lòng, thế nhưng đây chính là thực tế tàn khốc. Trên cái thế giới này cũng không phải không có triệt để xoay, cải thiện thể chất phương pháp xử lý, nhưng này chủng biện pháp coi như lấy nhà của chúng ta năng lực cũng rất khó thu hoạch. Ngươi phải sớm điểm học được tiếp thu hiện thực. Không đợi Lao Giót nói hết lời. Ra ra, là thật, ta đã thử qua. Đạ Phờn hết sức quen thuộc niệm chú, một đoàn ma pháp hỏa diễm, trong nháy mắt ở lòng bàn tay bắt đầu cháy rừng rực. Giả Giót trực tiếp gây dại. Cái này. Là mấy thập niên ma pháp sư mộng tưởng. Cư nhiên ở tôn nữ trên người như kỳ tích thực hiện. Hắn khó có thể tin. Cái này thật là ngươi tác dụng tới ma pháp sao? Vậy còn giả bộ. Không chỉ là hỏa cầu thuật. Ta bây giờ còn biết phong nhận thuật, địa thứ thuật, phi nham thuật đâu. Đạo phần lại che giấu ra vài cái ma pháp, tay pháp vô cùng thuần thục, căn bản không giống như là mới vừa nắm giữ ma pháp tân nhân, ngược lại thì hết sức quen thuộc ma pháp lao bình. Xem ra. Đạ Phởn lấy được. Không chỉ là ma pháp năng lực, còn có kinh nghiệm kỹ xảo. Cái này. Lao Giót cũng không khỏi không thư. hắn kích động hỏi. Bất khả tư nghị, ma vương rốt cuộc là làm sao làm được, cái này muốn trả giá ra sao, là linh hồn vẫn là thọ mệnh.
Hiển nhiên, loại lực lượng này, không có khả năng vô căn cứ mà đến. Dù cho trả giá linh hồn, dù cho trả giá bộ phận thọ mệnh, chỉ cần không muốn quá nhiều, cũng đáng. Không muốn linh hồn, cũng không cần thọ mệnh. Chỉ cần dùng tiền là được. Đặt đến Mini nói, đây là ta hoa 1.500 thông dụng kim tệ lấy được nhất giai ma pháp sư năng lực, tiêu tiền càng nhiều có khả năng được trao cho lực lượng lại càng cường đại.
1.500 kim tệ, là đế quốc tiêu chuẩn kim tệ chút tiền ấy nghe thật nhiều. Kỳ thực cũng không như trong tưởng tượng nhiều. Thế giới này không cần đồng ngân thành tiểu tiền tệ, sở dĩ hoàng kim chính là duy nhất thông dụng cơ sở tiền tệ, 1.500 tiêu chuẩn kim tệ không phải cự khoản, phổ thông đế quốc gia đình nhịn ăn nhịn xài 5 năm cũng có thể tồn xuống tới. Chút tiền ấy đủ làm cái gì? Nhánh phẩm chất tốt hơn một chút dược tề. Chỉ sợ cũng không ngừng cái giá tiền này đi. Lao rót lập tức mang theo 8 cái nhi tử, 5 cái nữ nhi, mười mấy tôn tử tôn nữ, cưỡi chuyến đặc biệt vô cùng lo lắng chạy tới hiện trường. Lúc này, thành thị sân rộng tụ không ít người. Tòa tỏa ra ma pháp cùng kỳ thuật hơi thở tháp cao vị lập trong đó. Đạ Phởn chỉ vào tòa tháp này nói. Ra ra, chính là chỗ này, chỉ cần trả tiền, ai cũng có thể dùng. Ai cũng có thể trở thành ưu tú pháp sư, đây là ma vương chuyên môn cho chúng ta ban ân. Tòa tháp này không đặc biệt. Chính là mới vừa rồi kiến tạo ngũ giai pháp sư chuyển chức tháp. Cái tòa này nhân loại pháp sư chuyển chức tháp chỉ hạn chế nhân loại sử dụng. Bất kỳ nhân loại nào. Chỉ cần tuổi tròn 15. Chỉ cần trả nổi tiền. Nó là có thể giúp đỡ chuyển chức. Lấy ma vương tiền tới tính toán. Giai tinh anh pháp sư, chuyển chức phí 50 kim tệ, thu lệ phí 150 kim tệ. Nhị giai tinh anh pháp sư, chuyển chức phí 500 kim tệ, thu lệ phí 2.000 kim tệ. Tam giai tinh anh pháp sư, chuyển chức phí 2.500 kim tệ, thu lệ phí 1 vạn kim tệ. Tứ giai tinh anh pháp sư, chuyển chức phí 8.000 kim, thu lệ phí 5 vạn kim tệ. Ngũ giai tinh anh pháp sư, chuyển chức phí 2 vạn kim tệ, thu lệ phí 20 vạn kim tệ. Khi hiểu rõ giá cả, lại chứng kiến hiệu quả thực tế. Lao rót kích động kém chút ngất. Cho dù là cao giai nhất ngũ giai pháp sư, cũng bất quá cần 200 vạn thông dụng tiền. Số tiền này cố nhiên là một khoản người thường căn bản không dám nghĩ cự khoản, nhưng đối với Lao Giót mà nói không coi vào đâu. Chỉ ít. Cùng ngũ giai tinh anh pháp sư thực lực so sánh với. Không muốn nói 200 vạn, dù cho 2.000 vạn, hắn cũng có đập nổi bán sắt thu hoạch cơ hội, dù cho không vì mình cũng phải vì Đạ Phờn cùng với còn lại hậu nhân tranh thủ. Quá đáng giá. Cùng lúc đó, Lao Giót cũng ý thức được. Ma vương thủ đoạn có thần kỳ dường nào. Cùng loại thủ đoạn trên cái thế giới này không phải là không có. Tỷ như một ít đặc thù truyền thừa, đặc thù thanh tẩy, cùng với giáo hội thần thuật, đều có cơ hội làm cho phổ thông vào lập tức thu được siêu phàm chi lực, có thể cần phải trả giá thật lớn quá lớn. Đối với Lao Giót loại này thảo dân, quả thực hy vọng quá xa vời, nghĩ cũng không dám nghĩ. Bây giờ ma vương lại cung cấp như vậy giá rẻ cơ hội. Cho dù là gia đình bình thường, chỉ cần chạy ra 5 năm 8 năm tích xúc, liền có thể vì chính mình trong nhà. Tăng thêm một vị nhất giai pháp sư. Có pháp sư. Kiếm tiền liền dễ dàng. Các loại, chờ, nhận được càng nhiều hơn tích xúc. Bọn họ có thể đến ma pháp tháp lần nữa chuyển chức trở thành nhị giai pháp sư. Những thứ này ma pháp tháp chuyển chức nhân loại pháp sư. Bọn họ lợi ích đem cùng ma vương chiều sâu buộc chung một chỗ. Bởi vì bọn họ lực lượng là ma vương ban cho. Ma vương không có lực lượng của bọn họ tiêu thất. Cái này đối với Lao Giót đợi người tới nói được mà phúc mất. Quả thực so với giết bọn họ còn thống khổ, sở dĩ bọn họ tất nhiên sẽ liều mạng giữ gìn ma vương lợi ích, bảo vệ hỗn độn liên bang lãnh địa. Có thể nói, như thế một tòa chuyển chức tháp, đưa đến một mũi tên trúng ba con chim hiệu quả. Đệ nhất, tăng thêm nhân loại pháp sư số lượng, tăng lên trên diện rộng nhân loại lãnh địa thực lực. Đệ nhị, dùng tuyệt đối có thể tin phương thức điên cuồng vơ vét của cải, ép thế giới loài người tài phú, những người này đưa tiền cho ma vương còn có thể đối với ma vương mang ơn. Đệ tam, dĩ nhiên chính là làm sâu sắc thống trị cơ sở cùng chống đỡ, thậm chí có thể suy nghĩ đối với địa phương khác nhân loại mở ra chuyển chức tháp, như vậy thu được chuyển chức pháp sư, cũng nhất định sẽ đứng ở ma vương bên này, tương lai trở thành ma vương đại quân dẫn đường loại. Chuyển chức tháp mới kiến thành một ngày, cũng đã truyền khắp toàn thành. Đám người dồn dập ở tháp trước xếp hàng. Đại ma vương liền tại hiện trường, bất quá ăn mặc ngụy trang áo choàng, không ai có thể nhận ra hắn, làm nhìn lấy khí thế ngất trời chẳng diện. Hắn cảm thấy phi thường hài lòng cùng với vui mừng. Đại khái tính một chút. Cái này còn không đến một ngày đâu. Sạch tiên lời, ma vương kim tệ 1.240 vạn. Đệ cái này xu thế. Nhiệt độ rất khó biến mất.
tương lai một đoạn thời gian đều muốn duy trì liên tục hòa bạo. Cái này không phải cái gì chuyển chức tháp. Đơn giản là cây dụng tiền có được hay không. Mạnh mẽ cướp đoạt. Vậy cũng quá tục. Đại ma vương hiện tại không chỉ có đi qua thủ đoạn hợp pháp, thu nạp thế giới loài người tài phú hoàng kim, càng đại đại hơn củng cố chính mình tại lãnh địa mới thống trị, thu hẹp dân tâm, lại tăng mạnh mẽ thực lực. Có thể nói, cái này phi thường tốt. Chuyển chức thị trường tiền cảnh khổng lồ. Quang hiện nay khống chế nhân khẩu thì đạt đến 6,700 phương. Nhân loại tộc quần bên trong. Bình thường giả chiếm giữ 8 phần 10 đến 9 thành. Bọn họ đều là ẩn bên trong hộ khách ra. Vì thu được lực lượng nhất định sẽ liều mạng vì ma vương kiếm tiền. Cái này gọi là cái gì? Cái này gọi là giao hệ A. Từng gốc chính mình đưa ra bị cắt. Xong còn phải bảo hộ ma vương, bảo vệ liên bang. Ngoại trừ chuyển chức tháp. Chương mục còn có một cặp còn lại bản vẽ. Đại bộ phận cũng đều đem dùng ở nhân loại lãnh địa. Vài tòa phòng ngự ma pháp ngoài tháp. Còn có vài cái công năng tính kiến trúc. Bọn họ coi như so ra kém chuyển chức tháp cũng có công hiệu. Chương mục tin tưởng đủ để phát huy giá trị không nhỏ cùng tác dụng, có thể tiến một bước củng cố liên bang đối với nhân loại thành thị khống chế, làm cho vùng đất này mấy trăm hơn ngàn vạn nhân khẩu triệt để quy thuận. Đạp sen kéo sóng rửa kiếm cốt, đạp mây cưới gió nặn thánh hồn. Xích tâm tuần thiên. Chương 226, bất diệt long thần cùng thần tính linh hồn. 2. Chuyển chức tháp có thể nói động lực hạt nhân không phải đồ ăn thu gặt máy móc. Nguyên nhân chính là như vậy, trọng yếu phi thường, nhất định phải tăng mạnh an ninh. Chương mục vì vậy tại chuyển chức tháp phụ cận lại chuyên môn kiến tạo một tòa tứ giai kết giới tháp. Cái tòa này kết quả tháp sinh ra kết giới, bên ngoài cường độ đủ để cùng cờ giết hộ thành kết giới sánh ngang, có tầng này kết giới nhiều hơn nữa an bài chọn người thủ vệ, như vậy việc gìn giữ an ninh cũng không thành vấn đề. Chương thu lại dùng trong tay 3-4 giai bản vẽ, cùng với tam giai kiến trúc thông thường thăng cấp quyển, vì thế cờ giết từng cái phương hướng mỗi cái chế tạo ra một tòa tứ giai tháp phòng ngự cùng với trinh chắc tháp. Hắn kế hoạch lại điều một nhóm ma đạo sư cùng danh xương kỵ mới qua đây. U ám thành ma đạo sư thành tiểu triệu hoán đơn vị, không chỉ có thực lực mạnh phi thường, càng là tuyệt đối tử trung. Bọn họ không chỉ có cường đại ma pháp năng lực, từng cái cũng đều là đứng đầu siêu cấp học giả, có thể tăng mạnh cái địa khu này ma pháp văn minh kiến thiết. Có những thứ này đỉnh tiêm học giả. Lại có chuyển chức tháp như vậy phương tiện. Chương mục tin tưởng theo thời gian đưa đẩy. Cái này tướng trở thành một tọa chứ danh pháp sư thành. Trong quá trình này, ma vương thống trị cơ sở, cũng sẽ biến đến càng ngày càng hùng hậu. Chương mục quyết định cho cờ dịch thành khác lấy một cái danh từ, sau này không nên kêu cái gì cờ dịch thành, tự kêu là áo thuật pháp sư A. Đại ý là, áo thuật cùng ma pháp thành. Ngoại trừ pháp sư chuyển chức tháp cùng với các loại quân sự tháp phòng ngự. Chương mục hiện nay trong tay còn có một cặp có thể sử dụng bản vẽ. Trong đó ngũ giai bản vẽ còn lại một tấm đế quốc đại sảnh. Đây là một cái phụ trợ loại công năng tính kiến trúc. Không thể tra tiếp để thăng lãnh địa thực lực, hoặc là tăng thêm lãnh địa nhân khẩu, lại có thể tăng lên rất nhiều nội chính quản lý hiệu suất. Nói thí dụ như đế quốc đại sảnh một ngày kiến thành. Ma vương toàn bộ con dân, vô luận chủng tộc gì, vô luận thân phận gì, bọn họ hồ sơ, tin tức, trạng thái, chỗ ở các loại, chờ, tất cả đều sẽ bị đế quốc đại sảnh thu nhận sử dụng đứng lên. Chương mục coi như không có gặp qua đối phương. Hắn cũng có thể đi qua đối phương đánh số, trực tiếp điều lấy tin tức tương quan tư liệu. Cứ việc không có ngón tay vàng có thể xem thấu bao quát dung sĩ thân phận ở bên trong sở hữu ẩn dấu tin tức năng lực, nhưng là đầy đủ nắm giữ đối phương phần lớn cơ sở tin tức. Cũng ngày, đế quốc đại sảnh xây đẳng cấp sau đó. Mỗi cá nhân đối với liên bang công lao cùng với cống hiến. Toàn bộ đều đem bị định lượng thành cặn kẽ cụ thể số liệu. Như vậy mục đích là làm được công khai dụ rõ ràng, thưởng phạt phân minh, tỉ như căn cứ điểm cống hiến hối đoái dược phẩm, trang bị, tài liệu, miễn phí thí luyện cơ hội. Thậm chí là các loại thanh tẩy các loại, chờ. Chương mục mài dưới long ảnh dũng sĩ đoàn, hỗn độn ma vương liên minh, cũng có thể thành lập mã hóa đặc thù hồ sơ, dũng sĩ có thể căn cứ công lao đổi lấy đá sở kỳ hiệu, ma vương có thể đổi lấy linh hồn hạn ngạch các loại, chờ. Không chỉ có như vậy, có đế quốc này đại sảnh. Chương mục không cần khổ cực công tác thống kê vật tư. Toàn bộ hỗn độn liên bang, từng cái khu mỏ khai thác tình huống, từng cái thành thị dự trữ tài chính, từng cái thương khố tồn kho các loại, chờ. Tất cả đều một mắt hiểu rõ. Có thể nói, đế quốc này đại sảnh, mặc dù chỉ là kiến trúc thông thường, nhưng đối với chương mục mà nói tác dụng cực lớn. Chương mục hiện nay quản lý nhân khẩu đã sắp đột phá nghìn vạn, quản lý thành thị cũng càng ngày càng nhiều, nội chính áp lực cùng với hành chính hiệu suất là cái vấn đề. Đế quốc đại sảnh xuất hiện, có thể giúp hắn giải quyết những phiền toái này. Đế quốc đại sảnh kèm theo nhất định chiêu mộ công năng. Đế quốc chính vụ quan, nhị giai phổ thông, 1000 kim tệ. Tối đa chiêu mộ 5000 cái.
Những thứ này chính vụ quan đều là chiến ngũ cặn bã, nhưng đều là thuần thục chính vụ tay ra đời, có thể phái đến từng cái thành thị đi kiến thiết chính vụ sảnh, thành tiểu ưu ám thành chính vụ đại sảnh cùng địa phương chính vụ sảnh liên tiếp. Kể từ đó, bộ hiệu suất cao hành chính võng, có thể bị ung dung bày. Có một tòa ngũ giai đế quốc chính vụ đại sảnh. Trương Mục tin tưởng trong thời gian ngắn sẽ không lại cảm thấy hành chính áp lực, cái này có thể làm cho hắn tiết kiệm rất nhiều tinh lực cùng với thời gian, ý nghĩa thậm chí so với một tòa cường đại công năng hình kiến trúc ý nghĩa càng lớn. Trừ những thứ này ra, Trương Mục trong tay còn có đế quốc sân huấn luyện, đế quốc sân đấu, đế quốc xưởng, trị an sở, tội ác tháp các loại, chờ, công năng hình bản vẽ. Những bản vẽ này trước đây rất hiếm thấy. Phòng trưng chỉ có từ nhân loại thành thị mới có thể soát đi ra. Sân huấn luyện, tam giai kiến trúc, công năng là huấn luyện bình dân, có thể mang phổ thông bình dân ở một tuần, huấn luyện thành chí ít cụ bị nhất giai phổ thông chiến lược dân binh, 3 đến 4 tuần bên trong huấn luyện thành nhất giai tinh anh thực lực binh lính đế quốc. Sân đấu, tam giai công năng hình kiến trúc, là dùng để luận bản thi đấu giả thuyết chiến đấu trường, lại kỹ năng song phương có thể toàn lực ứng phó, phát huy ra toàn bộ thực lực, đánh chết đối phương cũng sẽ không thực sự thương tổn đến đối phương, có tôi luyện năng lực thực chiến, tu luyện nhanh hơn công năng. Phường, tam giai công năng hình kiến trúc, đây là một cái đại hình nhiều công năng sinh sản hình xưởng, có thể tiến hành hầu như sở hữu loại hình sinh sản, hơn nữa có thể đề cao thật lớn hiệu suất, phẩm chất. Trị an sở, tứ giai binh doanh hình kiến trúc, có thể triệu hoán quan trị an binh sĩ các loại, chờ, đơn vị, sở hữu cường đại phân biệt, truy tung, điều tra, năng lực, A mà tăng lên rất nhiều lãnh địa trị an trình độ. Tội ác tháp, tứ giai phụ trợ hình kiến trúc cái này tội ác tháp hiệu quả phi thường đặc biệt. Hắn có thể cảm ứng phạm vi lãnh địa bên trong, phát sinh hung sát, cướp đoạt ép trộm cướp các loại sự tình bạn, đồng thời đối với mục tiêu tiến hành tiêu ký, tương đương với sát nhân hồng danh công năng. Cái này tội ác tháp cùng trị an sở liên hăng hái tới thực dụng. Lãnh địa trị an hoàn cảnh sẽ thu được nện nói cũng n, đế quốc xưởng Trương Mục chuẩn bị phóng tới cổ lộ thành, thu hoạch sức lao động cùng tài liệu đều rất thuận tiện, tương lai có thể mở một cái sinh sản trang thiết bị ma đạo sản xuất tuyến. Còn như sân đấu có thừa tốc độ tu luyện cùng với rèn luyện năng lực thực chiến hiệu quả, ngoài ra cũng có giác đại ngu nhạc tính, cũng cụ nhất định có giá trị. Lần thao tác sau đó, Trương Mục đem bản đồ giấy dùng hết. Những thứ này nên kiến tạo kiến trúc đều kiến tạo ra được. Hiện tại sẽ chờ bọn họ phát huy tác dụng ứng hưu. Trương Mục dùng thời gian kế tiếp đem áo thuật pháp sư thành, còn lại 8 tòa hoàn toàn chiếm lĩnh thành thị đều chạy rồi một chuyến. Hắn kế hoạch đầu nhập 10 vạn long nhân công nhân công tượng. Tăng cao trên diện rộng nên khu vực cơ sở thiết thi kiến thiết cùng với thành thị kiến thiết. Ngoại trừ thực địa khảo sát an bài song long nhân đội xây cất. Càng là bắt một lớp con chuột. Ân, chính là bắt dũng sĩ. Kỳ thực cờ dịch địa khu dũng sĩ đã rất ít. Từ biết được cổ lỗ đại chiến thảm bại sau đó, cờ dịch cùng với phụ kiện địa khu dũng sĩ công hội liền đều rút lui, nhưng luôn luôn một ít tâm tồn may mắn, hoặc nghệ cao nhân gan lớn còn lại. Long nhất phá thành phía sau. Liền rửa sạch một lần. Lợi dụng Tô Nhan Long ảnh dũng sĩ đoàn tình báo, diệt đi mấy cái bí ẩn dũng sĩ thế lực, cùng với cùng dũng sĩ cấu kết thế lực. Tổng cộng giải quyết 500 tả hữu dũng sĩ, phổ biến lấy nhị giai tam giai làm chủ, tứ giai khoảng chừng có hơn 10-20, còn như ngũ giai đỉnh cấp dũng sĩ một cái cũng không có. Hiện tại, Trương Mục xuất thủ. Từ thô sơ giản lược quét một lần. Dám cho lấy ra 1550 cái dũng sĩ. Trong đó nhất giai củi mục chiếm 921 nhiều cái. Nhị giai tạp ngư chiếm 345 nhiều cái. Loại này mặt hàng đại thể đều là không để ý tới nghị cá mặn, bọn họ phổ biến đã dung nhập địa phương sinh hoạt, căn bản không có săn giết quái vật tu luyện, hoặc là ám sát ma vương hùng tâm trang trí. Giống như loại này mặt hàng, Trương Mục thậm chí đều chẳng muốn giết. Tiền lời thật sự là quá thấp. Với hắn mà nói gân gà cũng không tính là, nhất định chính là chân con muỗi. Không bằng để cho bọn họ tu luyện, nuôi cho mập một điểm lại làm thịt. Hoặc là thành tựu long ảnh dũng sĩ đoàn kho dự trữ, làm cho Trương Mục có thể chọn một số người phẩm, tư chất, năng lực không tệ, hoặc là có nhất nghệ tinh khả tạo chi tài bồi dưỡng làm long ảnh dũng sĩ đoàn thành viên hoặc ngoại vi người điểm chỉ còn như còn lại. Phổ biến tam giai, có số ít tứ giai. Bình thường đạt tới thực lực này, thì không phải là cá mặn dũng sĩ. Bọn họ hoàn toàn có năng lực trước giờ ly khai hoặc nhân cơ hội đào tẩu, nhưng nếu tuyển trạch lưu lại, phần lớn là hướng về phía ma vương tới. Hoặc là còn lại dũng sĩ thế lực lưu lại cơ sở ngầm. Đối với lần này, không có lưu tình. Đưa bọn họ toàn bộ giải quyết rồi. Lần này công chiếm cửu tòa thành thị trong quá trình. Trương Mục tổng cộng thu hoạch tam giai linh hồn 511 nhiều cái, tứ giai linh hồn cũng có đạt hơn 45 cái, thu được các loại B cấp trở xuống đá sở kỳ hiệu 412 khối, B cấp đá sở kỳ hiệu 32 khối. Cái này thu hoạch. quá cho lực. Ma vương muốn cấp tốc mạnh mẽ. Chỉ có bành trướng, xâm lấn, chinh phục. Chỉ là cựu tòa thành trì thu hoạch dũng sĩ linh hồn. Toàn bộ hiến tế rơi đủ để hối đoái sở 10 vạn điểm thiên phú. Điều này có ý vị gì? Trương Mục có thể không dùng tay bên trong linh hồn dự trữ. Hắn trực tiếp có thể kích hoạt cuối cùng một cái ngũ giai thiên phú thực hiện thăng cấp. Kỳ thực, nếu như Trương Mục một lòng muốn lấy tốc độ nhanh nhất đạt được lục giai, vậy bây giờ cũng sớm đã là lục giai, chỉ bất quá hắn cũng không vội mở ra thăng một cấp này mà thôi. Vị truy cầu đẳng cấp không có ý nghĩa quá lớn. Ma Vương cần kết hợp lập tức tình huống cùng thế cục, từ thực lực cá nhân để thăng cùng với lãnh địa phát triển trong lúc đó tìm kiếm tối ưu giải, do đó đem lợi ích tối đại hóa. Giải quyết xong sự tình phía sau, Trương Mục đem còn lại công tác đều giao cho thủ hạ. Trước tiên, phản hồi U Ám Thành, bắt đầu điên cuồng hiến tế linh hồn. Ngươi hiến tế tam giai linh hồn, thu được 201 điểm thiên phú. Ngươi hiến tế tam giai linh hồn, thu được 214 điểm thiên phú. Ngươi hiến tế tam giai linh hồn, thu được 204 điểm thiên phú. Cái này một nhóm tam giai linh hồn. Trương Mục một hơi thở cho hiến tế. Tổng cộng 511 cái tam giai linh hồn đổi được 107 vạn tả hữu điểm thiên phú. Ngũ giai thiên phú bất diệt long thần kích hoạt thành công. Ngũ giai thiên phú toàn bộ kích hoạt, ngài thỏa mãn tiến giai điều kiện. Tiến giai thành công tinh thần lực 15.000, sinh mệnh lực 7.500, lực lượng 750, mẫn tiệp 1.500, thể chất 750, ý chí 1.500, ngươi kim cương long thể, long vương thánh vực, tà long hàng thế, long thần huyết thống, không gian thao túng, thời gian nắm giữ, thời không cự long, thâm nguyên thần vực, bất diệt long thần bị tăng cường mạnh đại công cáo thành. Kích hoạt cuối cùng một cái ngũ giai thiên phú. Trương Mục thuận lợi cảm giác được toàn thân tích xúc đã lâu tiềm lực có thể phóng thích. Đây là tiến giai mang tới để thăng hiệu quả. Làm cho thực lực của hắn cùng năng lực đột nhiên tăng mạnh ngoài ra, Trương Mục có thể rõ ràng cảm giác được, thể chất của mình xảy ra long trời lở đất biến hóa. Nếu như nói, kích hoạt long thần huyết thống phía sau, Trương Mục liền thu được một tia thần tính. Bằng cái này vừa vặn có thể áp chế tà thần mảnh nhỏ đối với thân thể ảnh hưởng. Như vậy giờ này khắc này này cổ thần tính, tăng trưởng làm lần vạn lần, thấm vào linh hồn. Bất diệt long thần, ngũ giai thiên phú, sinh mệnh lực cực đại 50%, tinh thần lực cực đại 50%, tốc độ khôi phục 500%, thu được thần tính linh hồn, vô hạn tái sinh, chớ chú miễn dịch, kịch độc miễn dịch, linh hồn đoạt xá năng lực. Đây là một cái sở kỳ hiệu bị động. Nó có thể đại phúc tăng thêm sinh mệnh lực tinh thần lực. Trừ những thứ này ra, giải tỏa kỹ năng này sau đó, Trương Mục linh hồn đem cụ bị thần tính. Như thế nào thần tính linh hồn? Thần tính linh hồn là có thể thoát khỏi nhục thân ỷ lại. Đơn giản mà nói, cho dù không có thân thể, linh hồn cũng sẽ không suy vong. Trương Mục linh hồn có thể hoàn toàn độc lập tồn tại, trừ phi dùng cũng đủ dài thời gian tiêu diệt thần tính, bằng không linh hồn có thể từ đầu tới cuối duy trì bình thường. Không có đạt được thần tầng thứ, lại cụ bị tiếp cận thần đặc thù. Trương Mục coi như ở trong chiến đấu sinh mệnh lực bị đã tiêu hao hết. Chết đi cũng chỉ là thân thể. Linh hồn có thể tiếp tục tồn tại. Hơn nữa cái này linh hồn không cách nào bị thường quy thủ đoạn tiêu diệt thua thiệt. Quẻ tu cực kỳ cẩn thận chạy mát nhanh thả lưu số hiệu 09 bao hải đi tỷ dọc mời lao tài xế. Chương 227, lục giai mới tinh thiên phú cùng đơn vị, 3. Nói tóm lại. Kích hoạt bất diệt long thần. Linh hồn liền xảy ra biến chất. Trương Mục linh hồn không ở ỷ lại thân thể mà tồn tại. Bởi vì cụ bị thần tính mà biến đến rất khó bị tiêu diệt. Lại bởi vì khế ước ma vương phục sinh tế đàn, có thể bị phục sinh tế đàn trong nháy mắt đem linh hồn triệu hồi, bây giờ muốn giết chết hắn, quả thực khó như lên trời. Đương nhiên, khó như lên trời, không có nghĩa là không thể làm được. Thần đúng là bất tử bất diệt. Đây cũng là vì sao, từ xưa đến nay xuất hiện tà thần, chỉ có thể lấy phong ấn phương pháp đối phó. Bởi vì tà thần cũng là thần. Mọi người tìm không được từ căn nguyên bên trên tiêu diệt tà thần phương pháp xử lý, chỉ có thể đem bọn họ tách ra tiến hành phong ấn. Nhưng mà, cùng thần linh so sánh với, Trương Mục còn có chênh lệch thật lớn. Hắn chỉ là va chạm vào cái này lĩnh vực, để cho mình linh hồn cụ bị một điểm thần chi đặc tính. Nhưng điểm ấy thần tính là có thể bị thủ đoạn đặc biệt trung hòa, hoặc đi qua thời gian dài phong ấn tiêu diệt. Trừ những thứ này ra, Trương Mục còn cần đối mặt một vấn đề. Ma vương phục sinh tế đàn là ngũ giai kiến trúc. Hắn bây giờ đã đột phá đến lục giai. Tuy là cũng có thể trở lại tế đàn phục sinh, nhưng chỉ có thể hồi phục một bộ phận lực lượng, còn lại bộ phận chỉ có thể chậm rãi tự hành khôi phục, cái này không thể nghi ngờ biết mang đến rất nhiều phiền phức. Sở dĩ, trừ phi vạn bất đắc dĩ, bằng không thiếu mạo hiểm tìm đường chết cho thỏa đáng. Ngoại trừ thần tính linh hồn ở ngoài, bất diệt long thần còn mang đến không ít hiệu quả đặc biệt. Tỷ như vô hạn tái sinh, đây là cùng loại đoạn chi tái sinh năng lực,
bất quá mạnh hơn đoạn chi tái sinh đại. Trên cơ bản, chỉ cần đầu vẫn còn ở, Trương Mục là có thể đem thân thể chữa trị đi ra. Còn như những thứ khác tỉ như linh hồn đoạt xá, chớ chú miễn dịch, độc tố miễn dịch, Trương Mục ngược lại không phải là rất coi trọng. Linh hồn đoạt xá là ở nhục thân hoàn toàn bị hủy về sau cướp đoạt thân thể mới dùng. Nhưng cái này đối với Trương Mục vô dụng. Giành được thân thể nào có chính mình dùng tốt. Dùng phục sinh tế đàn trọng tố thân thể mình không thâm sao. Làm gì đoạt thân thể người khác. Mà chớ chú miễn dịch, độc tố miễn dịch. Hắn tà thần thiên phú ô nhiễm chi nguyên có tương tự hiệu quả. Bất quá, tà thần thiên phú không thể bị động có hiệu lực, chỉ có mở ra dưới tình huống hữu hiệu, sở dĩ bất diệt long thần mang đến hiệu quả vẫn hữu dụng. Sông đem. Trừ những thứ này ra. Bất diệt long thần ẩn tàng rồi một cái hiệu quả. Đó chính là linh hồn tổn thương cơ bản được miễn. Linh hồn công kích bản chất là trực tiếp công kích linh hồn. Chương mục linh hồn cụ bị thần tính, gần như không có khả năng bị phổ thông linh hồn ma pháp thương tổn, sở dĩ linh hồn ma pháp cơ hồ là không có hiệu quả. Bởi vậy, Chương mục đột nhiên phát hiện, chính mình dường như gần như vô địch. Hắn có nguyên tố ma pháp siêu cấp ma miễn, có thể trên diện rộng miễn dịch phong hỏa thủy thổ quang ám lôi các loại, chờ, nguyên tố thương tổn. Hắn có 3 cái tà thần thiên phú, có thể phân biệt miễn dịch thậm chí hấp thu tử linh, tinh thần. Chớ chú, độc tố tạo thành thương tổn. Hắn có thời không cự long hình thái, có thể chống lại thời không trở lực, từ hỗn loạn thời gian trong không gian toàn thân trở ra, sở dĩ thời gian không gian ma pháp cũng rất khó có hiệu quả. Hắn có diệt thế tà long hình thái, có thể mang thân thể nguyên tố hóa, biến thành nguyên tố chi long, sở dĩ tinh khiết vật lý công kích cũng không dùng. Hiện tại, có thể dùng bất diệt long thần. Cái này liền linh hồn công kích cũng miễn dịch. Muốn đối phó hắn, hoặc là dùng đấu khí, hoặc là dụng thần thuật. Thủ đoạn khác, cơ bản cũng không tốt sử dụng, có thể dùng khủng bố để hình dung. Chương mục kiểm tra một hồi trước mắt trạng thái. Tính danh, chương mục. Đẳng cấp, lục giai. Chủng tộc, thâm nguyên cự long, ma vương tộc. Thuộc tính cơ sở, chưa tính toán thêm được cùng tăng phúc sinh mệnh lực 1060, tinh thần lực 21200, lực lượng 1140, mẫn tiệp 2080, thể chất 1040, ý chí 2080. Nhất giai thiên phú, thâm nguyên long nhân, long viêm, long uy, lôi đỉnh chi phối, sơ cấp ma miễn. Nhị giai thiên phú, kim cương long thể, thâm nguyên thôn phệ 7% luyện ngục lôi viêm, trung cấp ma miễn. Tam giai thiên phú, long vương thánh vực, tà long hàng thế, cao cấp ma miễn. Tứ giai thiên phú, không gian thao túng, thời gian trường khống, long thần thể chất. Ngũ giai thiên phú, thâm nguyên thần vực, thời không cự long, bất diệt long thần. Lục giai thiên phú, hỗn độn long thần nguyên sơ trí long, chưa kích hoạt. Hư không chúa tể hư không kẻ chi phối, chưa kích hoạt. Những kỹ năng khác, dục hỏa trọng sinh, S cấp, biến hóa kiếm quyết, A cấp, tử vong hiến tế, A cấp, không gian loạn lưu, A cấp, các loại, chờ. Thừa ra điểm thiên phú số, 7114 điểm. Các hạng thuộc tính, tất cả đều tăng vọt. Chương mục ở long nhân hình thái phía dưới. Sinh mệnh lực 1060, tinh thần lực 21200. Đây là không tính toán bất luận cái gì thiên phú, kỹ năng, trang bị. BFF, hoàn cảnh các loại thêm được phía dưới. Thật ra thì cho dù không tính là ma vương lâu đài, thần thuật BFF những thứ này thêm được hiệu quả, chỉ tính mấy hạng thiên phú cùng với tự thân kỹ năng thêm được, sinh mệnh lực đem đột phá 2.5 vạn, tinh thần lực đạt được gần 5 vạn. Nếu như cự long hình thái, như vậy tinh thần lực cùng sinh mệnh lực biết trái lại. Sinh mệnh lực 5 vạn tả hữu, tinh thần lực 2.5 vạn tả hữu. Chương mục tùy tiện phát động thần vực thánh vực cùng với một ít kỹ năng thêm được. Cũng hoặc là tự nhiên thần điện trồng chất một tầng cấp 4 thần thuật BFF, nửa phút tăng gấp đôi ở trên. Ngoại trừ thuộc tính mạnh mẽ, Chương mục lại đạt được có thể kích hoạt lục giai thiên phú. Bất quá lục giai thiên phú tựa hồ có hơi không giống người thường. Trước tiên, số lượng thiếu đi. Lục giai thiên phú chỉ có 2 cái. Thứ nhì thiên phú xuất hiện phương hướng tuyển trạch. Đệ nhất cái thiên phú, Chương mục có thể tuyển trạch kích hoạt hỗn độn long thần hoặc nguyên sơ chi long. Hai người chỉ có thể tuyển trạch một cái tiến hành kích hoạt. Nguyên sơ chi long kích hoạt điều kiện, 100 vạn điểm thiên phú. Hỗn độn long thần kích hoạt điều kiện, 100 vạn điểm thiên phú một khối thần cách. Không hề nghi ngờ. Nếu như tuyển trạch nguyên sơ chi long tiến hành kích hoạt. Như vậy chỉ cần kích hoạt ngũ giai thiên phú gấp 10 lần điểm thiên phú. Số lượng rất khoa trương. Nhưng ở mong muốn bên trong. Chương mục chạm một cái cờ dịch lĩnh đều có thể bắt được hơn 10 vạn ngày phú điểm. Nếu như gia tăng kình lực đem toàn bộ đế quốc Nam cảnh quét xuống, cái kia kích hoạt kỹ năng này không hề có một chút vấn đề. Dưới so sánh, một cái khác tuyển hạng hỗn độn long thần cũng rất đặc thù. Ngoại trừ 100 vạn điểm thiên phú, lại còn muốn một khối gọi thần cách biểu diễn. Trương Mục không hiểu được thần cách là cái gì phẩm chất tài liệu, có thể đồ chơi này vừa nghe liền biết chắc không dễ làm à, không nghĩ tới kích hoạt thiên phú, lại còn phải tiêu hao loại vật này. Cái này không bấy cha sao? Bất quá. Không cần nghĩ cũng biết hỗn độn long thần khẳng định so với nguyên sơ chi long mạnh mẽ. Tứ giai thiên phú long thần thể chất để cho hắn cụ bị thần tính huyết mạch, ngũ giai thiên phú bất diệt long thần để cho hắn cụ bị thần tính linh hồn. Đã đánh hạ cơ sở. Nếu như không có đoán sai. Chọn hỗn độn long thần đem đi lên con đường thành thần. Chọn nguyên sơ chi long thì có thể chiếm giữ chúng sinh đỉnh. Người trước sợ rằng độ khó biết cao vô cùng, lại có thể mở ra cao hơn hạn mức cao nhất cùng trời trần nhà. Người sau cứ việc hạn mức cao nhất cùng trần nhà hơi thấp, nhưng tương đối dễ dàng đạt thành một ít. Đây là một cái chọn lựa vấn đề. Còn cái thứ hai thiên phú. Chương mục có thể tuyển trạch kích hoạt hư không chúa tể hoặc hư không kẻ chi phối. Hư không kẻ chi phối kích hoạt điều kiện, 100 vạn điểm thiên phú. Hư không chúa tể kích hoạt điều kiện là, 100 vạn điểm thiên phú một miếng hư không hạt giống. Đồng lý. Một cái có thể bình thường kích hoạt thiên phú. Một cái độ khó cao kích hoạt siêu cấp thiên phú. Còn như làm sao kích hoạt, muốn đi cái đường gì kính, đều xem người chơi chính mình. Chương mục liền không cần nghĩ, muốn chọn liền chọn tốt nhất, mà không phải dễ dàng nhất, vô luận khó khăn dường nào, nhất định phải đếm thử kích hoạt hỗn độn long thần cùng hư không chúa tể. Nhìn xong cơ bản thuộc tính. Chương mục mở ra ma vương tế đàn. Có mấy cái binh chủng đơn vị cùng với công năng bị đổi mới. Thâm viên cự long trưởng lão, lục giai ba chủ, từ thâm viên cự long thăng cấp mà thành, có thể được càng thâm ảo càng cường đại long ngữ ma pháp, thăng cấp phí dụng 3.000 vạn kim tệ. Thái cổ địa long vương, lục giai vương giả, từ địa long vương thăng cấp mà thành, sở hữu trở thành sử thi đơn vị tiềm lực, thăng cấp phí dụng 1 ức kim tệ, 1 vạn hắc ám bảo thạch, 1 vạn linh hồn bảo thạch, mỗi cái 1 vạn tứ hệ bảo thạch, 8 cái lục giai dũng sĩ linh hồn không. Cựu đầu phi long vương, lục giai vương giả, từ phi long vương thăng cấp mà thành, sở hữu trở thành sử thi đơn vị tiềm lực, thăng cấp phí dụng 2 ức kim tệ, 1 5 vạn quang minh bảo thạch, 1 5 vạn linh hồn bảo thạch, mỗi cái 1 5 vạn tứ hệ bảo thạch, 12 cái lục giai dũng sĩ linh hồn. Tổng cộng chỉ soát ra khỏi như thế 3 cái đơn vị. Thâm viên cự long trưởng lão là lục giai bá chủ đơn vị. Phổ thông thâm viên cự long tiến hóa cần tốn hao 1.500 vạn kim tệ. Bất quá, chương mục thâm viên cự long đều bị ma vương thanh tẩy qua, làm đơn vị thực lực có chút đề thăng, thăng cấp cần tốn hao sẽ có sở giảm bớt. Long nhất bởi vì cụ bị vương giả cấp tư chất. Hắn cứ việc cũng có thể lấy quá ma vương tế đàn tiến hóa thăng cấp, nhưng cần tốn hao kim tệ biết càng nhiều một điểm, còn chưa hẳn có thể 100% thuận lợi tiến giai. Bất quá vẫn là có cần phải thăng cấp. Bởi vì có thể thu được đại lượng hoàn toàn mới ma pháp cùng với thiên phú. Những trưởng lão này cấp ma pháp, thiên phú cùng vương giả tư chất, năng lực lại cũng không xung đột. So sánh với cái này hoàn toàn mới đơn vị. Chương mục để ý hơn chính là Thái cổ địa Long Vương, cựu đầu phi Long Vương. Tuy là hai cái này lục giai đơn vị vẫn là vương giả cấp, nhưng từ giới thiệu đến xem thực lực bọn hắn sẽ tăng lên không ít, đồng thời cụ bị trở thành sử thi tiềm lực. Không nên xem thường cái này miêu tả. Nếu cụ bị tiềm lực, vậy nhất định có biện pháp, bồi dưỡng thành sử thi cấp tồn tại. Nhưng mà, nhìn thoáng qua thăng cấp phí dụng biểu, đại ma vương rơi vào sâu đậm trầm mặc. Cái này động một tí chính là mấy trăm triệu tài liệu A. Nếu như chỉ là kim tệ cùng phổ thông tài liệu liền tính. Hắn nhớ làm được nhiều như vậy lục giai linh hồn có thể cũng không dễ dàng A. Tuy là độ khó cực cao, nhưng là vẫn phải nghĩ một chút biện pháp. Hai cái sử thi tiềm lực thủ hạ quý báo dường nào. Làm lãnh địa sở hữu một đầu thái cổ địa Long Vương, có thể giải tỏa hai đầu phổ thông địa Long Vương danh lạch. Làm lãnh địa sở hữu một đầu cựu đầu phi Long Vương, có thể giải tỏa hai đầu phổ thông phi Long Vương danh lạch. Kể từ đó, nhiều bốn cái vương giả danh lạch. Cái này đối với lãnh địa tăng cường là cự đại. Ngoại trừ thủ hạ ma vương đơn vị có thể cường hóa. Chương mục lên tới lục giai sau đó, ma vương tế đàn nhiều hơn mấy cái công năng. Cao cấp ma vương thanh tẩy, 1.000 vạn kim tệ. Loại này thanh tẩy hiệu quả là phổ thông ma vương thanh tẩy gấp 3, bất quá giá cả lại đắt 10 lần, dường như không có lợi lắm, kỳ thực không thể nghĩ như vậy, ma vương thanh tẩy mỗi lần muốn khoảng cách 10 ngày, đôi khi thời gian chính là đắt tiền nhất thành phẩm. Ma vương nhập thân, 500 vạn kim tệ một lần, ma vương có thể đi qua tế đàn, đem chính mình một phần nhỏ lực lượng, gia trì đến tùy ý một cái con dân 1.9 trên người, chỉ có thể duy trì 15 phút đồng hồ. Ma vương truyền tống, 100 vạn kim tệ một lần. Ma vương đi qua tế đàn có thể mang tùy ý một cái con dân, từ bên ngoài chỗ ở vị trí, bất kể là thiên nam hải bắc, trong nháy mắt truyền tống đến tế đàn tới, cũng có thể đi qua tế đàn truyền tống đến bất kỳ một cái nào con dân bên người. Những thứ này, đều là phụ trợ hình công năng. Tuy là nhìn lấy không quá thu hút, nhưng có lúc nhưng có thể phát huy ra chỗ đại dụng.
Cùng lúc đó Trương Mục phát hiện, chính mình người chơi giao diện xuất hiện biến hóa, hắn đã có thể đồng thời chứng kiến 100 ma vương tần đạo, hầu như bao trùm tuyệt đại đa số ma vương trận doanh. Điều này cũng làm cho ý nghĩa. Ma vương chàng lại làm lớn ra. Kiếm tiền kiếm linh hồn cũng càng dễ dàng. Bất quá liền tại Trương Mục chuẩn bị nghiên cứu một chút từng cái ma vương thị trường thời điểm. Mỹ ma nữ vương Hàn Khả Hân tới một cái tin tức. Uy, có thời gian hay không, tới Thánh Đào Thành một cái, bên này có hơi phiền thoái, có thể cần xử lý. Trương Mục hỏi. Tình huống gì? Cắt trắng bộ tộc đã xảy ra chuyện sao? Ta có thể cũng không có thu được thủy giao hoặc là ám long thương hội hội báo A. Hàn Khả Hân. Cùng cắt trắng bộ tộc không quan hệ, chúng ta lần trước đi dạo phố thời điểm, ngươi có phải hay không ở trên trời chi hải đại thị trường mua một cái kỳ quái hạt châu? Trương Mục biết rõ còn hỏi. Hạt châu này có chuyện. Hàn Khả Hân. Đâu chỉ, theo ta hai ngày này điều tra, lai lịch của nó không nhỏ, dường như cùng Thủy Lam Liên Bang người sáng lập, cái kia vị chuyển kỳ nữ đế có quan hệ. Trương Mục nghe thế. Hắn nhíu mày một cái. Chẳng lẽ là phong ấn ma châu rước lấy phiền phức? Quẻ tu cực kỳ cẩn thận chạy mát nhanh thả lưu số hiệu 09 bao hải đi tỷ dọc mời lao tài xế. Chương 228, biển sâu ẩn sĩ biết. Đảo quốc người đại ma vương. Một. Trương Mục phủ thêm ngụy trang áo choàng, để cho mình hình thể, khí chất phát sinh cải biến. Cùng lúc đó, thu liễm khí tức. Hắn lợi dụng áo choàng năng lực, làm cho thực lực của chính mình thoạt nhìn. Tối đa cũng thì đạt đến ngũ giai tầng thứ. Cái này ngụy trang áo choàng hiệu quả phi thường cường đại. Lại thêm Trương Mục tự thân thu liễm khí tức ẩn giấu thực lực, trừ phi cụ bị S cấp trinh sát kỹ năng, bằng không không có khả năng hiểu rõ hắn chân thực cảnh giới cùng với thực lực. Đi tới Thánh Đào Thành, cùng Hàn Khả Hân gặp mặt. Mỹ ma nữ vương không có giấu giếm thừa nước đục thả câu. Nàng nói thẳng vào vấn đề. Ngươi ở đây bầu trời chi hải đại thị trường đào được là phong ấn Ma Châu, nó là mở ra đáy biển phong ấn tiến nhập nữ đế chi mộ chìa khóa. Liên quan tới điểm này, Trương Mục đã sớm biết. Bất quá hắn chiến lược trọng tâm Thủy Trung đặt ở phương Bắc, không có càng nhiều tinh lực đi về phía Nam phát triển, sở dĩ cũng không có thăm dò nữ đế chi mộ ý tưởng. Hàn Khả Hân nói tiếp. Như vậy phong ấn Ma Châu, chỉ có một viên là không đủ, muốn mở ra thai ách danh biển nữ. Thần chi mộ, chí ít cần tập đầy 4 viên phong ấn Ma Châu. Trương Mục lập tức đoán được cái gì? Nói như vậy gần nhất ở Thánh Đào Thành điều tra thế lực của ta, bọn họ trên thực tế là vì thu thập phong ấn Ma Châu mà đến. Hàn Khả Hân gật đầu. Không chỉ có như vậy. Trong tay bọn họ đã có 3 viên, viên này là một viên cuối cùng, sở dĩ bọn họ nhất định phải được. Nói đến đây, Hàn Khả Hân dừng một chút. Nàng biểu tình thập phần ngưng trọng nói. Cái thế lực này không đơn giản, rất có thể là ma vương cùng dũng sĩ tạo thành, ta cùng bọn hắn thủ hạ đã từng quen biết, phát hiện đối phương cũng không dễ đối phó. Thì ra là thế. Nghe xong tương quan tình huống, Trương Mục không thể không cảnh giác. Hàn Khả Hân tuyệt đối là đứng đầu ma vương một trong. Nàng đều không có tuyệt đối nắm chặt có thể ứng phó đối thủ. Điều này nói rõ. Đối phương tương đương mạnh mẽ. Đại ma vương cùng siêu cấp dũng sĩ tạo thành thế lực. Không ba Trương Mục có chút ngạc nhiên. Cái này coi như quá ly kỳ, đủ để khiến ngươi kiêng kỵ ma vương, dũng sĩ, làm sao có khả năng hợp tác đâu. Hàn Khả Hân nói. Không có gì thật là kỳ quái, chỉ cần có đầy đủ lợi ích, dù cho cùng cấp bậc đại ma vương, đại dũng, sĩ cũng là có thể hợp tác. Trương Mục hỏi. Như vậy bọn họ mong muốn là cái gì? Hàn Khả Hân nói. Từ ta điều tra tình huống đến xem, bọn họ cho rằng Thủy Lam Minh Ước, có thể liền giấu ở nữ đế chi mộ, bọn họ muốn có được phần này quá cổ Minh Ước. Nghe nói như thế. Trương Mục biểu tình khẽ biến. Nói như vậy khả năng liền không kỳ quái. Toàn bộ Thủy Lam Liên Bang đều là xây dựng ở cái này một phần Minh Ước bên trên. Nó đối với Thủy Lam địa khu dũng sĩ, ma vương mà nói, có lớn lao lực hấp dẫn. Nếu như có thể đạt được Minh Ước. Vô luận đem ra uy hiếp Thủy Lam Liên Bang cao tầng, hay hoặc giả là trực tiếp hủy diệt, đối với bọn họ mà nói đều cũng có lợi. Thủy Lam Liên Bang bây giờ nội bộ mâu thuẫn trùng điệp. Nếu như không có vô cùng cường đại khế ước thành tiểu ước thúc, đã sớm tứ phân ngũ liệt, sụp đổ, căn bản là không có cách hình thành liên minh. Nếu như hủy diệt minh ước, làm cho Thủy Lam Liên Bang giải thể. Như vậy cái địa khu này sẽ biến thành một cái loại cực lớn hỗn độn chi sâm. Thế lực khắp nơi cắt cứ, từng cái vương quốc, từng cái cổ tộc. Từng cái bộ lạc thổ dân, lẫn nhau tất nhiên điên cuồng diễn kịch chém giết, loạn thành nhất đoàn. Đối với ma vương mà nói, có thể đục nước béo cò thừa dịp tóc rối bời triển khai. Đối với dũng sĩ mà nói, có thể tốt hơn thẩm thấu, khống chế các quốc gia chính quyền, do đó lớn mạnh chính mình thế lực. Nguyên nhân chính là như vậy. Bọn họ có tuyệt đối động cơ. Muốn tìm được phần này Thủy Lam Minh Ước. Vấn đề là, mấy ngàn năm nay, liên quan tới Thủy Lam Minh ước Hạ Lạc vẫn là một mê, không có có người biết đạo Minh hẹn đến tận đáy giấu ở địa phương nào. Nữ đế chi mộ. Đây là một cái tương đương chủ lưu thuyết pháp. Có người cho rằng năm đó Thủy Lam nữ đế dấn thân vào đáy biển, dùng tánh mạng làm giá áp chế toàn bộ thai ách ránh biển, nàng thuận tiện đem Minh ước dẫn theo đi vào, thế cho nên mấy ngàn năm nay không người có thể tìm. Trương Mục hỏi. Ngươi làm sao xem chuyện này? Hàn Khả Hân nói. U ám thành chiến lược trọng tâm cũng không tại Thủy Lam liên bang, mà ta hắc ám thành càng là ngoài tầm tay với, dựa vào một tòa truyền tông tháp, đưa lên thế lực thành phẩm quá lớn. Ta cảm thấy tốt nhất không nên phức tạp. Cùng cổ thế lực này xung đột trực tiếp cũng không phù hợp lợi ích của chúng ta. Cho dù giết chết cái này đám người, bọn họ cũng sẽ phái những người khác, thậm chí làm cho này bên địa đầu xà, bọn họ có thể ung dung thao túng bản thổ thế lực tới bao vây tiêu trừ chúng ta ép. Thà rằng như vậy, ta cho rằng không bằng áp dụng tận khả năng hòa bình thủ đoạn để giải quyết. Trương Mục gật đầu biểu thị đồng ý. Hắn ngược lại là cũng không sợ những người này. Có thể cùng bọn họ xung đột xác thực không phù hợp tự thân lợi ích. Trương Mục nói. Như vậy đi, đem bọn họ hẹn đi ra, chúng ta xuống tới nói một chút lại nói. Nếu như nói long, đối với nữ đế chi mộ, ta cũng có thăm dò một cái hứng thú, nếu như không thể đồng ý động thủ lần nữa cũng không trễ. Hàn Khả Hân mỉm cười. Ta liền đoán được ngươi phải làm như vậy, ta đã hướng đối phương truyền lại tin tức tương quan, đêm nay chúng ta ở Thánh Đảo thành phụ cận một cái hải đảo gặp mặt. Nữ vương hiệu suất làm việc xác thực có thể a. Trương Mục suy nghĩ một chút. Móc ra phong ấn ma châu, ném cho mị ma nữ vương. Hàn Khả Hân ngộ tính cực cao, lập tức ngầm hiểu. Nàng biết Trương Mục không muốn bại lộ ám long thương hội cùng ưu ám thành quan hệ, càng không muốn bại lộ chính mình ưu ám thành chi chủ thân phận, dù sao nơi đây cùng hỗn độn chi xâm quá gần. Một phần vạn bị nhìn thấu. Không làm tốt sẽ có phiền phức. Hàn Khả Hân cười nói. Ha ha, ta tới cùng đối phương tiếp xúc và đàm phán, còn như khoai tây đại lão ngươi lần này, liền lấy long tiên sinh thân phận, làm ta thiếp thân người đi theo hầu a. Làm cho đại danh đỉnh đỉnh khoai tây đại ma vương. Thành vì mình thiếp thân tùy tùng. Cái này cảm giác vẫn là rất thoải mái. Trương Mục che giấu tung tích cùng đối phương gặp mặt, đã có thể giữ khiêm tốn, tránh cho đánh rắn động cỏ, bảo vệ tốt trong tay mình thế lực, cũng có thể làm cho đối phương khinh địch sơ suất, đoán sai song phương thực lực. Cùng ngay buổi tối, Thánh Đảo thành phụ cận, một cái không người trên hải đảo. Mị ma nữ vương mang theo người mặc áo choàng thần bí hề hề long tiên sinh xuất hiện ở nơi này. Hai người tới hải đảo bất quá vài chục phút, cảnh vật chung quanh bỗng nhiên phát sinh quỷ dị biến hóa. Nguyên bản sóng dữ mãnh liệt nước biển, giờ này khắc này cư nhiên đọng lại một dạng. Ngay sau đó, hải dương bị tách ra. Một cô bức khí tức của người. Từ lúc mở thông đạo chuyển tới, Hàn Khả Hân chân mày hơi nhíu lại, nàng cảm giác được một cỗ cường đại vương giả khí tràng, xem ra tới trước nhân trung, có ít nhất một vị vương giả cấp tồn tại. Không ngoài sở liệu, cổ thế lực này không kém. Thậm chí có thể được xưng là khủng bố. Trước tiên tràn ra là một chi tỏa ra khí tức âm lãnh bộ đội. Bọn họ thoạt nhìn nửa người nửa xà, trên người có nhắn nhủi miếng vảy, da rẻ phơi bày lam bạch màu sắc, cầm trong tay tam xoa kích hoặc cung nỏ, chí ít đều là 3-4 giai tinh anh. Đây là sâu hải na giả tộc. Na gạ tộc là một cái phi thường cường đại, phi thường thần bí hải tộc. Bọn họ một dạng sinh hoạt tại trong biển sâu tâm, dưới đáy biển kiến tạo thành thị cung điện, rất ít đi tới gần biển cùng với lục địa hoạt động, thế cho nên lục địa chủng tộc đối với bọn họ thế lực biết rất ít. Trên thực tế, ở Thủy Lam liên bang, Nạ gạ tộc lực lượng là không thua nhân ngư tộc. Đám này nạ gạ siêu cấp binh vây quanh phía dưới, một cái tử lân nữ tính nạ gạ xuất hiện ở trước mắt, cái này cổ tràn ngập cảm giác gáp bách vương giả uy áp, chính là từ trên người nàng tản mắt ra. Từ tuổi tác đến xem, nàng tương đương nhân loại 30 tuổi xuất đầu. Tử sắc miếng vảy, lục sắc số lượng đồng, lam bạch da rẻ, cùng với vô số độc xà giống nhau vặn vẹo tóc dài, đều cho người ta một loại cảm giác quỷ dị. Nạ gạ ma vương bên người còn theo ba cái dị tộc, một cái sa ngư nhân, phịt dị, một cái hải giao người. Trương Mục nhìn lướt qua, khi thấy bọn hắn tin hơi thở, không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Viễn cổ nạ gà ma vương, ý thần chân châu, ngũ giai vương giả đơn vị. Giới thiệu văn tắt, Thủy Lam liên bang thần bí tổ chức biển sâu ẩn sĩ biết thành viên, một vị sở hữu thực lực cường đại ngũ giai đại ma vương, bên ngoài dưới trướng tác dụng mấy vạn đại quân tinh nhuệ, trăm vạn hải tộc nhân miệng. Hắc hải vương quốc Hắc Sa đại nguyên soái. Gần đằng cung bình, lục giai bá chủ đơn vị. Giới thiệu văn tắt, Thủy Lam liên bang thần bí tổ chức biển sâu ẩn sĩ biết thành viên, Thủy Lam liên bang Hắc Hải đế quốc đại nguyên soái một trong, dị bẩm thiên phú Hắc Kim Sa Nhân, đây là một vị thực lực cực kỳ cường đại dũng sĩ. Biển hỗn loạn vực bá chủ, Tây Kỳ đại hùng, lục giai bá chủ đơn vị. Giới thiệu văn tắt, Thủy Lam Liên bang thần bí tổ chức biển sâu ẩn sĩ biết thành viên, biển hỗn loạn vực hải giao người nhất tộc tộc trưởng, toàn bộ biển hỗn loạn 2000 dặm hải vực, sở hữu bộ lạc đều là nghe theo hắn hiệu lệnh, đây là một vị thực lực cực kỳ cường đại dũng sĩ. Lượng tin tức có chút lớn a. Đây là một vị ma vương, hai vị dũng sĩ. Từ tên đến xem, bọn họ đều là đảo quốc người. Thứ nhì bọn họ đều thuộc về một cái tên là biển sâu ẩn sĩ biết tổ chức. Nếu như Trương Mục không có đoán sai, cái này biển sâu ẩn sĩ biết cùng lôi đình đế quốc lôi đình biết là một cái cùng loại tính chất tổ chức, bất quá nhân tố biết càng thêm phức tạp một điểm. Lôi đình biết là Yến Thiên Quân, Hạng Nam Phong, Hồng Hà những thứ này siêu cấp dũng sĩ tạo thành cái vòng nhỏ hẹp. Biển sâu ẩn sĩ biết dường như không chỉ có không thua với lôi đình hội dũng sĩ, trong đó thậm chí còn thu nạp một ít thực lực siêu cường đại ma vương gia nhập vào, thật là khiến người không thể tưởng tượng nổi. Bất quá. Không thể không nói. Ba người này thực lực. Khiến người ta một điểm không dám xem nhẹ. Có là nạ gà ma vương ý thần chân châu. Cấp bậc của nàng khả năng so ra kém gần đẳng cung bình, Tây Kỳ Đại Hùng. Bất quá nếu bàn về thực lực, khẳng định ở nơi này hai người bất kỳ người nào bên trên. Hai vị dũng sĩ chỉ có liên thủ lại, mới có thể chống lại hy vọng. Đây là vương giả đơn vị cùng bá chủ đơn vị giữa thực lực sai biệt. Ngay cả như vậy, hai vị dũng sĩ cũng không thể khinh thường, bọn họ không thể so với Hường Hà, Hạng Nam Phong yếu, thậm chí không nhất thiết có thể so với Yến Thiên Quân dễ đối phó. Giờ này khắc này, song phương bảo hiểm tất cả cầm cao độ cảnh giác. Y dị thần chân châu quan sát tỉ mỉ trước mắt tồn tại. Mỹ ma nữ vương Hàn Khả Hân, cái này liền là thân phận của đối phương. Đây là một vị danh tiếng thực lực, khả năng đều trên mình đại ma vương. Đương nhiên, ý gì thần chân châu đều không quan tâm. Bởi vì nơi này hiển nhiên không phải là sân nhà đối phương. Thủy Lam Liên bang cùng với phụ cận bên trong căn bản không có mị ma tộc thế lực. Cho dù động thủ, Hải Dương trong hoàn cảnh, nàng cũng chưa hẳn là đối thủ của mình. Huống chi bên cạnh mình còn có hai cái lục giai dũng sĩ. Còn như nữ vương bên người đấu đồng nhân. Ý gì thần chân châu ánh mắt chỉ dừng lại một giây cũng không có không quá để ý. Nàng suy đoán đây cũng là mị ma nữ vương siêu cấp bộ hạ, thực lực ở ngũ giai bá chủ đến ngũ giai vương giả trong lúc đó, cứ việc vô cùng cường đại, nhưng ảnh hưởng không phải 387 đại cục. Mị ma nữ vương. Ngươi hai ngày này giết chúng ta không ít thủ hạ. Ta khuyên ngươi ngoan ngoãn đem phong ấn Ma Châu giao ra đây. Tây Kỳ Đại Hùng trầm nói. Chúng ta hiện nay có chuyện khẩn yếu muốn làm, tạm thời vẫn chưa muốn cùng ngươi nổi lên va chạm, chỉ cần ngươi đem Ma Châu giao ra đây, hai ngày này chuyện đã xảy ra liền tính. Hàn Khả Hân cười lạnh một tiếng. Ngươi tính là thứ gì, dám nói với ta như vậy nói. Gần đằng cung bình giận dữ. Rút ra một bả hắc kim chiến đao. Ngươi chịu đến tinh thần chi phối công kích, thân thể của ngươi bị khống chế, gần đằng cung huệ vốn tới chỉ là chuẩn bị hù dọa một chút đối phương, ai biết thân thể bỗng nhiên không khống chế được, ngưng tụ ra một cô đấu khí trực tiếp hướng bên người Tây Kỳ Đại Hùng bổ tới. Tây Kỳ Đại Hùng bị sợ nhảy. Hắn hoàn toàn không có phòng bị. Bị một đao chém tới. May mà hải giao người da dày thịt béo, tuy là bị một ít tổn thương, thế nhưng bị thương cũng không nặng. Gần đăng quân, ngươi điên rồi sao? Không phải, không phải ta, đáng chết, ta bị khống chế. Mấy người tỉ mỉ quan sát mới phát hiện, có từng cái như có như không, gần như không cách nào phân biệt làm sắc sợi tơ, từ không gian xung quanh nô ra, liên tiếp ở tại gần đẳng cung bình thản Tây Kỳ Đại Hùng trên người. Tuyến một đầu khác, đang ở nữ vương tay trái. Mỹ ma nữ vương mặt mỉm cười. Như thao túng khôi lỗi mang khẽ búng ngón tay. Tây Kỳ Đại Hùng nhắc tới một cây chiến thương, cả người đấu khí phun trào, phát động xung phong kỹ năng, lấy kinh người thanh thế, hướng gần đẳng cung bình đánh tới. Người không biết. Nhìn thấy màn này. Còn cho là bọn họ ở bên trong đặt hàng. Không tốt, ta cũng bị khống chế. Ý gì thần chân châu nổi giận nói, đủ. Một đạo không gì sánh được bén nhọn sóng tinh thần, như tinh thần lưỡi dao sắc bén chặt đứt sợi tơ. Gần đằng cung bình khôi phục đối với thân thể khống chế lúc này mới vội vã né tránh Tây Kỳ Đại Hùng công kích. Có điểm bản lĩnh. Mị ma nữ vương diện vô biểu tình, tay trái thao túng lam sắc tinh thần chi phối chi tuyến, tay phải lại phóng xuất ra màu tím linh hồn chi phối chi tuyến, cả người đều tản ra khí tức nguy hiểm. Chàng! Nếu đàm phán liền muốn cho ta xem đến thành ý, mà không phải đe dọa, nếu như các ngươi không muốn nói, ta không ngại đánh lên. Hai vị dũng sĩ sắc mặt tâm trầm. Mị ma nữ vương Hàn Khả Hân. Không hổ là nổi tiếng đại ma vương. Thực lực này cùng năng lực thực sự thâm bất khả chắc. Cư nhiên có thể đem hai cái lục giai dũng sĩ trở thành món đồ chơi trêu chọc. Ý thần chân châu đồng dạng biểu tình ngưng trọng. Cho dù là ở trong đại dương chiến đấu, nàng cũng chỉ có ngũ 60% chắc chắn, mà ở cái này trên hải đảo, nàng chỉ có 3-4 thành phần thắng. Quẻ tu cực kỳ cẩn thận chạy mát nhanh thả lưu số hiệu 09 bao hải đi tỷ dọc mời lao tài xế. Chương 229. Ma pháp chi vương Khả Lì Phạ Kẹ Xì, 2. Hiện trường bầu không khí. Có chút dương cung bạc kiếm. Lúc nào cũng có thể bạo phát chiến đấu. Đây cũng không phải là Trương Mục muốn thấy được kết quả. Bất quá. Hắn tin tưởng Hàn Khả Hân. Cái kia nữ nhân chỉ số IQ rất cao. Nàng biểu hiện như thế cường thế, hơn phân nửa đã thâm tư thục lự, tính trước kỹ càng. Không ngoài sở liệu. Ý gì thần Trân Châu phá vỡ cục diện bế tắc nói. Nói cái ra đi. Ngươi muốn bao nhiêu tiền? Trong tay ngươi phong ấn ma châu chúng ta mua. Mỹ ma nữ vương mạn ý gật đầu. Rất tốt, nguyện ý dùng tiền, bao nhiêu tính có một điểm thành ý, bất quá nha. Một đang nói nhất chuyện. Nàng nói tiếp. Dù sao quan hệ đến nữ đế chi mộ, thậm chí quan hệ đến Thủy Lam Minh Ước, các ngươi thật có thể xuất nổi cái giá tiền này sao? Cái này có thể là bảo vật vô giá a. Nghe nói như thế, ba vị biển sâu ẩn sĩ sẽ trở thành viên lần nữa sắc mặt trầm xuống. Không nghĩ tới. Cái này mị ma nữ vương. Sớm đã tra rõ phong ấn ma châu. Bất quá, cái này cũng không kỳ quái, từ nàng vừa rồi lộ cái này một tay đến xem, vị này ma vương cực kỳ tinh thông tinh thần, linh hồn tính chất thủ đoạn. Gần nhất phái đến Thánh Đảo Thành. Truy tra phong ấn ma châu thủ hạ. Hầu như toàn bộ đều quỷ dị chết. Không cần đoán nhất định là mị ma nữ vương làm được, mà thôi vị này đại ma vương cường đại năng lực, muốn giết chết đối phương phía trước bộ lấy tình báo, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Có thể cứ như vậy. Đàm phán sẽ rất khó tiến hành rồi. Vật ấy giá trị đúng là vô giá. Ý thì thần Trân Châu nói. Thứ này vô dụng với ngươi. Ngươi chỉ có một viên ma châu căn bản là không có cách mở ra hai ách rãnh biển phong ấn. Huống chi, rãnh biển phụ cận liên bang phòng giữ phi thường xâm nghiêm, ngươi chính là một cái ngoại lai ma vương, không có bất kỳ nội ứng, thậm chí ngay cả hải tộc đều không phải là, căn bản không khả năng tới gần nữ đế chi mộ. Hàn Khả Hân gật đầu. Có lẽ vậy. Viên này ma châu ở trong tay ta, có thể xác thực vô ích. Nhưng nó đối với các ngươi đã có trọng dụng, nếu nó đối với các ngươi có tác dụng lớn, cái kia đối với ta cũng liền có trọng dụng. Ngươi nói nếu như ta đem trên ma châu giao nộp Thủy Lam Liên bang cao tầng sẽ như thế nào đâu? Nghe nói như thế. Sát khí lần nữa tràn ngập. Y thì thần Trân Châu, gần đằng cung bình, Tây Kỳ Đại Hùng đều nổi giận. Mị ma nữ vương nếu như đem phong ấn ma châu giao cho hỗn độn liên bang cao tầng trong tay, đồng thời hướng hỗn độn liên bang vạch trần biển sâu ẩn sĩ hội kế hoạch. Vậy thì xong rồi. Biển sâu ẩn sĩ biết. Lại đừng nghĩ tiến nhập nữ đế chi mộ. Ý thần Trân Châu không nén được tức giận. Nàng trầm giọng nói. Ngươi đến cùng muốn thế nào, nếu như ngươi nghĩ rằng chúng ta rất dễ khi dễ liền sai hoàn toàn, triệt để đắc tội rồi chúng ta đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt nào. Hàn Khả Hân hơi cười nói. Ta cái gì cũng không cần, nhưng khai phát nữ đế chi mộ, nhất định phải thêm ta một suất. Nghe nói như thế. Ba vị biển sâu ẩn sĩ sẽ trở thành viên đều sửng sốt. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Mị ma nữ vương biết đưa ra loại điều kiện này. Ý gì thần Trân Châu cảnh giác hỏi. Ngươi có ý đồ gì? Mị ma nữ vương giang tay ra. Đừng hiểu lầm, ta đối với nhiễu loạn Thủy Lam Liên bang thế cục cũng không có hứng thú, cho nên đối với Thủy Lam Minh Ước cũng không có hứng thú gì, nhưng nữ đế chi mộ bản thân liền là một cái đáng giá dò xét ý tầm cao cấp bảo tàng, không phải sao? Có đạo lý. Nữ đế chi mộ cấp bậc. Tuyệt đối là cao vô cùng. Sợ rằng hiện giai đoạn không có ma vương có thể tìm tới cao cấp như vậy địa phương. Mà giống như loại địa phương này, bình thường đều có thể gặp không thể cầu. Mị ma nữ vương thành tựu cao cấp nhất đại ma vương, nàng sẽ đối với nữ đế chi mộ cảm thấy hứng thú không kỳ quái. Ý gì thần Trân Châu trầm nói. Có thể, nhưng chỉ cho phép ngươi không cho phép mang đến thế lực khác. Yên tâm, ta ai cũng không mang theo, liền mang vị này Long tiên sinh. Mị ma nữ vương chỉ bên người khiêm tốn đấu đồng nhân. Ý gì thần Trân Châu lần nữa đưa mắt phóng tới trên người này. Còn chưa thỉnh giáo, cái này một vị là. Trương Mục không có mở miệng. Mị ma nữ vương trả lời nói. Các ngươi có thể xưng hô hắn Long tiên sinh, ta dưới quyền một bé nhỏ không đáng kể tùy tùng mà thôi. Các ngươi chẳng lẽ ngay cả ta một cái tiểu tùy tùng đều sợ hãi à? Trương Mục nghe nói như thế. Khoe miệng không khỏi kéo kéo. Hàn Khả Hân cái gia hỏa này thực sự là một cái bụng đen nữ. Cả ngày nhéo cùng với chính mình lúc đầu dựa vào bán khoai tây làm giàu đen tối lịch sử không thả liền tính. Hiện tại bắt lại cơ hội. Cư nhiên chiếm lao tử tiện nghi nhỏ. Chờ có cơ hội cần phải cùng với nàng tính một chút bút chứng này. Y dì thần Trân Châu quan sát tỉ mỉ Trương Mục câu chuyện, nàng phát hiện mình không thể hoàn toàn khám phá thực lực đối phương, bất quá lường trước ở ngũ lục giai bá chủ đến ngũ giai vương giả trong lúc đó. Cho dù là ngũ giai vương giả, vậy cũng không có gì thật là kỳ quái. Y dì thần Trân Châu sinh đến ngũ giai sau đó, nàng có thể triệu hoán 8 loại bất đồng đỉnh tiêm ngũ giai bá chủ đơn vị, cũng không có soát ra vương giả cấp đơn vị. nhưng nàng ở ma vương nói chuyện phiếm lấy nghe nói. Có chút ngũ giai đại ma vương cứ việc không có gì mới tăng thêm đơn vị. Lại cụ bị thăng cấp ra vương giả đơn vị năng lực, lấy mị ma nữ vương huyết thống đẳng cấp, nàng có thể ở ngũ giai thu được vương giả thủ hạ, ngược lại cũng không làm sao kỳ quái. Có thể. Chỉ cho dẫn hắn một cái. Ý gì thần chân châu trong lòng cười lạnh. Cái này mị ma nữ vương thật đúng là gan to bằng trời, hữu dũng vô mưu. Loại này chỗ tốt. Là tốt như vậy chiếm sao. Tạm thời không nói nàng lực không ở Thủy Lam Liên bang. Tạm thời không nói biển sâu căn bản cũng không phải là của nàng chiến đấu sân nhà. Nàng chỉ đem một cái hư hư thực thực vương giả thủ hạ liền dám đến, cái này không phải là tìm chết sao. Mặc dù không biết cái gia hỏa này sức mạnh đến từ đâu, nhưng y thần chân châu có niềm tin tuyệt đối, có thể dưới đáy biển đem điều này vân quốc ma vương tiêu diệt. Phong ấn ma châu. Ta sẽ giúp các ngươi bảo quản vài ngày. Hàng khả hân cô y đem ma châu lấy ra quơ quơ. Các ngươi lúc nào chuẩn bị xong, lúc nào cho ta biết là được, tốt nhất không nên ở trước mặt ta ra vẻ, bằng không ta cam đoan không dùng được một ngày. Liên bang cao tầng thì sẽ biết các ngươi kế hoạch. Có thể. Một lời đã định. Ý gì thần chân châu nói ra. Hai ách dánh biển phụ cận thủ vệ cực kỳ sâm nghiêm, chúng ta cần một chút thời gian chuẩn bị cùng bố trí, lấy chế tạo tiến vào cơ hội, khoảng chừng cần 7 ngày thời gian. Thành tựu liên bang cấm địa một trong. Dù cho mạnh như biển sâu ẩn sĩ biết, cái kia cũng không khả năng nói tiến nhập liền tiến vào. Đương nhiên, ý thần chân châu bọn họ cần bố trí, chương mục cùng Hàn Khả Hân cũng cần phải chuẩn bị từ sớm. Hàn Khả Hân vì sao có để khí tham dự lần hành động này? Bên ngoài lớn nhất sức mạnh đương nhiên là tới từ ở chính mình cùng với chương mục năng lực. Hàn Khả Hân không chỉ có tinh thông toàn hệ nguyên tố ma pháp sức chiến đấu siêu cường, càng sở hữu có thể nói cao cấp nhất tinh thần, linh hồn thiên phú, vốn có siêu cường năng lực khống chế. Mà thôi nàng đối với chương mục hiểu rõ. Khoai Tây Đại Ma Vương tinh thông không gian, thời gian năng lực. Bọn họ tổ hợp gặp phải nguy hiểm. Chí ít liên thủ chạy trốn là không có vấn đề. Bất quá, như thế vẫn chưa đủ, còn nhiều hơn làm chút chuẩn bị. Lần hành động này, tương đối đặc thù, ở vào biển sâu, cái này cùng đi qua tuyệt không giống nhau. Hai người trở lại Thánh Đào Thành. Hàn Khả Hân cảm giác một cái. Không có bị theo dõi, bọn họ hẳn là minh bạch, bằng thủ hạ của bọn hắn, không có khả năng theo dõi ta. Trương Mục gật đầu nói. Chúng ta cần chuẩn bị một ít có thể dưới nước hô hấp hoặc tị thủy chức năng đạo cụ. Vì để tránh cho ngươi bí mật của ta quan hệ bại lộ. Những thứ này công tác chuẩn bị ta bất tiện đứng ra, liền từ ngươi đứng ra đến ma vương thị trường khởi xướng tương quan mua sắm A. Cái gì gọi là bí mật quan hệ? Làm tiểu tam giới đất tình cảm lưu luyến giống nhau. Hàn Khả Hân tức giận liếc mắt. Giữa lúc chương mục. Vì mới mạo hiểm làm chuẩn bị. Bạn họ công quốc trong chủ thành. Bạn họ đại công trải qua mấy ngày này tu dưỡng, tiêu hao giá trị kinh người thiên tài địa bảo, các loại bí mật dược thần thuật, thân thể hắn rốt cuộc khôi phục khoảng 7 phần 10. Cổ lồ đánh một trận. Bị Tam Long Vương liên thủ mượn địa lợi đánh bại. Một trận chiến này đụng phải tổn thất thực sự quá nghiêm trọng. Không chỉ có vĩnh cửu hao tổn vài chục năm thọ mệnh, tốn hao giá trên trời thành phẩm tu dưỡng, càng là dùng hết bạ họ gia tộc bí địa tiêu hao nhiều tiền thiết lập phục sinh con bài chưa lật. Trừ những thứ này ra, bạ họ đại công cá nhân uy vọng, bạ họ vinh dự của gia tộc danh tiếng, toàn bộ bởi vì lần này qua loa xuất thủ mà chịu đến trước đó chưa từng có đả kích. Bạ họ đại công phẫn nộ có thể tưởng tượng được. Vô thì vô khắc không nghị báo thủ, tự tay bẻ gãy Tam Long Vương đầu. Nhưng mà, đúng lúc này, cờ dịch địa khu luôn hãm. Bạn họ biểu tình em trầm có thể chảy nước. Cờ dịch hầu tức chết trận, phu cận vô binh có thể dùng, ma vương nhất định sẽ thừa thắng xông lên, mở rộng chiến quả, cờ dịch địa khu rơi vào tay giặc nằm trong dự liệu. Có ở thu được tin tức này, bạn họ vẫn là cảm thấy căm tức dị thường. Dù sao cùng cổ lộ bá tức cái loại này tiểu nhân vật không giống với. Cơ dịch hầu tức ở Nam Cảnh danh vọng rất lớn, lịch sử cũng rất đã lâu, như vậy một cái hầu tức lĩnh bị diệt, cơ dịch gia tộc làm phản, đủ để khiến Nam Cảnh quý tộc khác cảm thấy chấn động cùng sợ hãi. Đúng lúc này, bẩm báo đại công, Lôi Đình người biết đến rồi. Tuy là bạ họ đại công cự tuyệt hắn Tam Cảnh công tức lấy tiếp viện tên tiến nhập Nam Cảnh. Thế nhưng Phật Leo Hoàng đế không có khả năng thực sự không hề làm gì, theo đuổi Nam Cảnh quý tộc lãnh địa cùng với người đế quốc miệng bị ma vương cướp đoạt. Suy nghĩ đến. U ám Tam Long không đủ để lay động toàn bộ đế quốc. Xác thực không cần phải. Động can qua lớn như vậy phát động bốn kỳ trí lực. Hoàng đế cho Nam Cảnh công tức một bộ mặt, không có mạnh mẽ phái ra còn lại ba vị hộ quốc đại công, hoặc là hoàng đế trực thuộc bộ đội, lại cùng Lôi Đình hội hội trưởng bắt được liên lạc. Hoàng đế hy vọng. Mượn đế quốc dũng sĩ thế lực. Để cho bọn họ cùng Ma Vương đối kháng. Ma Vương xâm lấn tới nay, tuy là cho đế quốc tạo thành không nhỏ tổn thất, nhưng cùng lúc cũng liên tiếp giết chết đế quốc không ít dũng sĩ. mà những cái này dũng sĩ bị giết rất khó nói đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu. Nói chung, đối với một cái như vậy, thu được kinh người trưởng thành lực, có thể tự thành vòng tròn, kết bè kết cánh quần thể. Bất kỳ một cái nào người thống trị, người nắm quyền đều không thích. Lạc Nhật Đế quốc cùng Thủy Lam Liên bang đều ý đồ đem riêng phần mình địa khu dũng sĩ phái đi qua đối phó ma vương, Phật Leo Hoàng đế cũng hy vọng nhân cơ hội lợi dụng cổ lực lượng này. Để bọn hắn vào A. Mấy phút sau, một đội người đi tới. Những người này tổng cộng 17 cái. Nữ có nam có lao nhân có trung niên. Bọn chúng đều là đế quốc thanh danh hiển hách cao thủ. Yếu nhất đều là đứng đầu nhất ngũ giai bá chủ, có 1/3 ở trên đều đạt được lục giai. Đây chính là Lôi Đỉnh Đế quốc Lôi Đỉnh Dũng sĩ biết toàn bộ thành viên. Toàn bộ đế quốc. Dũng sĩ hàng trăm hàng ngàn vạn. Bọn họ là đứng ở nhất đỉnh phong tồn tại. Bạn họ ánh mắt rơi vào dẫn đầu một thân ảnh, vẻ mặt của hắn nhất thời đại biến. Ma pháp chi vương Khả Lì Phạ Kẹ Sì. Ngươi cư nhiên cũng là dũng sĩ. Lao nhân này. Vóc người khô gầy, gần đất xa trời. Sinh mạng lực thoạt nhìn như nến tàn trong gió bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt. Ma pháp chi vương Khả Lì Phạ Kẹ Sì. Tên này ở Lôi Đỉnh Đế quốc không ai không biết không người không hay. Hắn là ma pháp công hội trước hội trưởng, đế quốc thủ tịch ma pháp cố vấn, đế quốc 2-300 năm qua nhất truyền kỳ dân gian ma pháp sư. Khả Lì Phạ Kẹ Sì năm nay đã 500 tuổi. Đối với nhân loại cái chủng tộc này mà nói, cái này thọ mệnh đã là cực hạn cực hạn. Cho dù vị này đế quốc truyền kỳ pháp sư, sở hữu có thể so với bạ họ đại công thực lực, ngao cái tuổi này cũng đã đi mau đến nhân sinh điểm kết thúc. Vị này Lôi Đỉnh Đế quốc công nhận ma pháp giới vị vua không ai. Bây giờ cư nhiên lấy dũng sĩ thân phận xuất hiện ở trước mặt. Làm cho đại công làm sao có thể không khiếp sợ. Ma pháp chi vương Khả Lì Phạ Kẹ Sì bây giờ còn có một cái tên, dũng sĩ La Tranh. Lôi Đỉnh Đế quốc. Tối cường dũng sĩ. La Tranh rất may mắn, cũng có thể nói thật là bất hạnh, hắn bắt đầu trực tiếp trở thành đế quốc tối cường pháp sư một trong, hầu như có thể ngạo thị đế quốc cường giả chi lâm. Nhưng mà, cổ thân thể này, thật sự là quá già mục nát. Thế cho nên không có 2 năm có thể sống. Làm cho hắn một cái như vậy 20-30 tuổi tiểu tử, trong nháy mắt biến thành gần đất xa trời lão nhân, hắn làm sao có thể tiếp thu thực tế như vậy. Đại công không cần kinh ngạc. La Tranh dùng lão ma pháp sư khàn khàn tiếng nói mở miệng nói. Lão hủ chính là Lôi Đình hội khởi xướng cùng người sáng lập, hiện tại đảm nhiệm Lôi Đình dũng sĩ hội hội trưởng. Bác họ đại công đại hỉ. Có đại sư tự mình xuất thủ. Lại có nhiều như vậy cường lực Lôi Đình biết cao thủ, cái kia tam đầu Long Vương lần này chạy trời không khỏi nắng. La Tranh nói. Thẳng thắn nói, ta đối với cái này ma vương, cũng không quá cảm thấy hứng thú, nhưng ta đối với ma vương trong lãnh địa một kiện đồ vật cảm thấy hứng thú. Là cái gì? Vĩnh Hằng Chi Thụ. La Tranh ánh mắt lộ ra cuồng nhiệt màu sắc. Không sai được, ta cảm thấy, là Vĩnh Hằng Chi Thụ khí tức, ma vương có một gốc cây Vĩnh Hằng Chi Thụ. Bạn họ đột nhiên biến sắc. Cái gì? Làm sao có khả năng? Hỗn độn chi xâm lại có vĩnh hằng chi thụ. Đây cũng là ta cố ý đến giúp đại công nguyên nhân, chúng ta sẽ giúp ngươi giải quyết ma vương, hơn nữa không muốn bất kỳ thù lao nào, nhưng cây này nhất định phải thuộc về ta. Ngũ giai ma vương. La Tranh trứng mắt. Hắn không hề thua kém bạ họ lực lượng. Cho dù giết chết ngũ giai ma vương có thể tăng cường bao nhiêu. Hắn không muốn lực lượng. Lực lượng ở mạnh mẽ thì thế nào? Cánh mạng của hắn đã tại đếm ngược thời gian. Hơn nữa cố này giàn mua thân thể cái gì đều hưởng thụ không được. Hắn muốn càng nhiều thọ mệnh. Hắn cấp cho chính mình kéo dài tánh mạng ba. La Tranh trong đầu có lao ma pháp sư suốt đời ma pháp tri thức. Chỉ cần thu được vĩnh hằng chi thụ, hắn có biện pháp để cho mình khôi phục thanh xuân, chí ít sống thêm 100-200 năm. Cái này so với 5 cái 8 cái ngũ giai ma vương cộng lại đều còn có lực hấp dẫn. Quẻ tu cực kỳ cẩn thận chạy mát nhanh thả lưu số hiệu 09 bao hải đi tỷ dọc mời lao tài xế. Chương 230, siêu cấp thanh tẩy. Tiểu Nam lại đột phá. 3. Từ Thánh Đảo Thành trở về. Một đảo mắt đã qua 3 ngày. Chương mục người chơi giao diện lại soát ra có vài đợi nhận công chiếm thưởng cho tin tức. Người đã công chiếm Ý Giờ Thành, thu được lóng lánh bí ngân bảo dương ít 1. Người đã công chiếm Mẹ Cổ Thành, thu được hoa lệ bí ngân bảo dương ít 1. Người đã công chiếm Cự Thạch Bảo, thu được hoa lệ bí ngân bảo dương ít 1. Cơ dịch địa khu có 282 vạn nhân loại hướng ngươi xin hàng. Có tiếp nhận hay không? Rẽ cho nó tổng cộng 7 cái bảo dương. Tất cả đều là ngân phẩm chất bảo dương. Bọn họ phân biệt đối ứng một thành phố. Cái này nói minh tiến triển khai không sai. Toàn bộ cờ dịch địa khu. Lúc này đã toàn bộ lấy được. Chương mục thu được gần 300 vạn hoàn toàn mới nhân khẩu. Nếu như lại tăng thêm ít ngày trước lấy được 550 vạn, chỉ là triệt để chinh phục một cái cờ dịch liền thu được 8 triệu người. Cờ dịch địa khu cổ lộ địa khu. Lưỡng địa nhân khẩu chi cùng cao tới gần 1.000 vạn. Quá kinh người. Nhân loại nhân khẩu bình quân chất lượng cũng không cao. Trong đó có nhiều lắm không có chút thiên phú nào sở trường bình thường người. Không giống tinh linh, dù cho nhất bình thường phổ thông tinh linh, cũng có trồng trọt hoặc chế thuốc năng lực thiên phú. Chỉ bất quá. Tinh linh thọ mạng lớn sinh dục tỷ lệ rất thấp. Cùng nhân loại so số lượng là không có khả năng. Chương mục đem mới lấy được 7 cái ngân bảo dương đều mở ra. Tính tổng cộng thu hoạch, kim tệ ít 1.230 vạn, bản vẽ, đế quốc chức nghiệp học viện ít 1, bản vẽ, đế quốc bãi cỏ ít 1, bản vẽ, đế quốc xưởng ít 1, bản vẽ, tội ác tháp ít 1, bản vẽ, xét tháp ít 1, bản vẽ, kết giới tháp ít 1, tam giai kiến trúc thăng cấp quyền ít 2, sinh mệnh bảo thạch ít 2.000, tứ hệ bảo thạch tổng cộng ít 11.000 trong này. Đại bộ phận bản vẽ, chương mục đều từng thu được. Sở dĩ không cần phải giới thiệu, chỉ có 2 kiện là mới tinh bản vẽ. Đế quốc chức nghiệp học viện, tứ giai kiến trúc, đây là một tòa khổng lồ tổng hợp hình học viện, phổ thông bình dân 033 có thể ở trong đó thu được 20 lần tốc độ học tập, từ nấu nướng, may vá, thu thập, kiến tạo, trồng trọt, rồi đến chế thuốc, luyện kim, đoán tạo, trận pháp các loại tri thức cái gì cần có đều có. Đơn giản tới liền. Đây là một cái sinh sản chức nghiệp trong huấn luyện tâm. Mặc dù không cách nào như chuyển chức tháp như vậy học cấp tốc, trong nháy mắt thu được đại lượng ma pháp tri thức, sức mạnh phép thuật, nhưng chỗ tốt tiêu dùng tương ngộ đối với nhỏ rất nhiều. Dù cho lại bình thường tư chất, làm thu được 20 lần gia tốc, vậy cũng sẽ trong nháy mắt biến thành hiếm có thiên tài. Chương mục công chiếm tảng lớn nhân loại lãnh địa, thu được đại lượng nhân loại nhân khẩu, trong đó 90% ở trên đều là hạng người bình thường. Có cái tòa này đế quốc chức nghiệp học viện, có thể ở ngắn ngủi 3-2 tháng. Vì hỗn độn liên bang bồi dưỡng được rất nhiều thuần thục học trò. Những thứ này thuần thục học trò có thể lập tức tiến nhập các ngành các nghề phụ trợ sinh sản, do đó hữu hiệu tăng thêm lãnh địa hiệu suất sản xuất, cũng có thể vì bọn hắn chính mình kiếm lấy tài phú. Đế quốc bãi cỏ, tam giai kiến trúc, đây là tiếp tế tiếp viện loại kiến trúc, triệu hồi ra đại lượng ưu, dê, heo, lộc các loại gia súc lấy thịt cung cấp giết thu hoạch thức ăn, không chỉ có nguyên liệu nấu ăn chất lượng cao vô cùng, hơn nữa thành phẩm cũng phi thường tiện nghi. Loại này tiếp tế tiếp viện loại kiến trúc vẫn là khá vô cùng. Cờ dịch cùng cổ lô địa khu tổng cộng 4 cái đế quốc hành tinh. Cái này 4 cái thiếu đều không phải là nông nghiệp tỉnh lớn, mặc dù có một ít lương thực sản lượng, thế nhưng cung ứng hơn 10 triệu người, không khác là phi thường miễn cưỡng, thậm chí không thể nào làm được. Đi qua 2 cái này địa khu, có thể từ bạ họ công quốc, mấy vị khác nông nghiệp phát đạt quý tộc trong tay mua lương thực. Hiện tại đầu hàng ma vương, lương thực con đường khẳng định bị cắt đứt, chỉ có thể đổi thành từ hỗn độn chi xâm mua. Loại này tiếp tế tiếp viện loại hình phương tiện, có thể cung cấp không ít chất lượng tốt thức ăn, cũng có thể sáng tạo không nhỏ kinh tế giá trị, không sai. Toàn bộ cơ dịch, tất cả đều đã lấy xuống. U ám tam cự đầu lại không có vì vậy thỏa mãn. Bọn họ tiếp tục xuất lĩnh ma vương quân đoàn công thành nổ trại. Cổ lô một hồi chiến dịch, không chỉ có chết rồi cơ dịch hầu tước, phủ cận 3 cái ba tước, nhiều cái tử tước lĩnh cũng là quần lòng vô thủ rơi vào đại loạn, chí ít có thể lấy thêm dưới 5 cái thiếu. Nhân khẩu, tiền tài, bản vẽ, đều chạy không được. Chương mục căn bản không có ra mặt cần thiết. Vừa lúc đó, lão đại, ta đã trở về. Tô Nhan Phong Trần Phó trở lại trong lâu đài. Chương mục nói, ngươi trở về đúng lúc, chúng ta từ cờ dịch địa khu, bắt một nhóm dũng sĩ, ngươi đi huấn luyện sàng chọn một ít đi ra thu nạp vào Long Ảnh dũng sĩ đoàn. Lão đại, sự phát hiện này có ở đây không trọng yếu, chúng ta lấy ra một cái siêu cấp trọng đại tình báo. Ồ, phải, lớn bao nhiêu? Không. Tô Nhan mau nói. Chúng ta tra ra Lôi Đình hội trưởng cùng với Động Tĩnh, hắn khả năng đã tới Nam Cảnh địa khu, kế tiếp có thể sẽ xuống tay với liên bang. Trương Mục hỏi. Hắn rất mạnh sao? Tô Nhan nói. Hắn là được khen là đế quốc đương đại ma pháp chi vương, nào chỉ là mạnh mẽ, quả thực thái quá, tuyệt không bại bởi 4 đại công tước, nhìn ra là lục giai vương giả. Nói. Tô Nhan tưởng vị này vị vua không ngai chuyện tích nói một lần. Trương Mục nghe xong gật đầu. Sắc thực thật sự có tài, xem ra là một không nhỏ khiêu chiến. Tô Nhan nói tiếp. Không chỉ có như vậy, toàn bộ Lôi Đình biết, có thể tất cả đều tới. Đế bên trong tối cường dũng sĩ tề tụ, không chỉ có khống chế rất nhiều tinh nhuệ dũng sĩ đoàn, còn có thể khống chế ma pháp công hội, dòng binh công hội, mạo hiểm giả công hội, từng cái trung lập tổ chức, hoặc dưới đất bí ẩn tổ chức, tỉ như sát thủ công hội các loại. Những thành viên này thân phận đại thể phi thường thần bí, chúng ta cũng không có cách nào trong vòng thời gian ngắn toàn bộ điều tra rõ ràng. Nhưng nói chung uy hiếp thật sự là quá lớn. Nghe xong tình báo,
Trương Mục từ chối cho ý kiến. Tuy là hắn cũng không đem Lôi Đình sẽ thả trong mắt. Dù cho cái gì đương đại ma pháp chi vương xuất hiện ở trước mắt, Trương Mục tự tin cũng có thể dễ như trở bàn tay đem bóp chết. Nhưng không thể phủ nhận bọn họ hoàn toàn cụ bị đối với liên bang cấu thành cự đại phá hư năng lực. Không thể không phòng. Trương Mục hài lòng nói. Rất tốt, tình báo này phi thường có giá trị, các ngươi gần nhất công tác tình báo làm càng ngày càng tốt. Tô Nhan Kỳ quái hỏi. Lão đại, ngươi cũng không lo lắng sao? Coi như là ngài đối mặt bà họ nhân vật như vậy cũng không thể buông lỏng cảnh giác chứ. Huống chi hiện tại lại thêm một người không thua bà họ nhân vật mạnh mẽ. Chính là đứng ở sau đèn thì tối. Vị này u ám thành tình báo đầu lĩnh. Nàng lâu lắm chưa từng thấy qua Trương Mục xuất thủ. Nàng căn bản không hiểu rõ Trương Mục thực lực chân thật. Tô Nhan cho rằng Trương Mục hiện nay vẫn là ngũ giai đại ma vương, hơn nữa thực lực cùng bà họ đại công chắc là không sai biệt lắm, đối phó một cái còn được, hai cái khả năng liền nguy hiểm. U ám tam cự đầu có thể chiến thắng bà họ. Bọn họ dựa vào không hoàn toàn đúng thực lực, có ở mức độ rất lớn là chiến trường địa lợi, cùng với lúc đó tính áp đảo chiến cuộc đối với bà họ ảnh hưởng. Bất kể như thế nào thẻ, Nam Cảnh công tức cùng ma pháp chi vương liên thủ đều muốn cực kỳ nguy hiểm. Húng chi bà họ công quốc chân chính tinh nhuệ còn không có xuất động, mà Lôi Đình hội thành viên cùng với nắm trong tay thế lực, cũng là tuyệt đối không thể lấy xem thường tồn tại. Tô Nhan cũng không biết. Coi như là ngũ giai dưới tình huống. Trương Mục cũng có thể treo lên đánh bà họ. Hắn sở dĩ không ra tay giết chết, chỉ bất quá không muốn nóng nổi, từ từ độ chi, bảo trì nhịp điệu mới có thể đem lợi ích tối đại hóa. Ngươi chỉ cần phụ trách tình báo. Những chuyện khác không cần quan tâm. Tô Nhan mau nói. Là, lão đại. Trương Mục suy nghĩ một chút nói. Ngươi lần này lại lập công, ta chuẩn bị cho ngươi một cái thưởng cho. Tô Nhan nghe vậy lập tức mong đợi. Hắc hắc, tuy là đều là bổn phận sự tình, nhưng nếu lao đại như thế hùng hồn, ta đây cũng sẽ không khách khí. Là tưởng thưởng gì? Đã sợ kỳ hiệu sao? Nàng tiếp nhận một tảng đá. Trương Mục nói. Đây không phải là đá sợ kỳ hiệu, mà là ta mới vừa bỏ ra nhiều tiền, từ ma vương thị trường đào được tay truyền tống thạch. Truyền tống thạch. Trương Mục dùng qua. Lần đầu tiên thấy Hàn Khả Hân. Lúc đó dùng chính là truyền tống thạch. Tô Nhan cao hứng vô cùng. Thứ tốt, thứ này có thể sánh bằng một dạng B cấp đá sở kỳ còn muốn đắt ta, có thể đem ra chạy trối chết, hoặc là khẩn cấp truyền tống về đến lao đại bên người. Trương Mục lại nói. Đó cũng không phải thưởng cho, ngươi phần thưởng còn chưa tới, ngươi tạm thời cầm truyền tống thạch, các loại, chờ, thời cơ đã đến, tới nữa lĩnh. Là. Tô Nhan phi thường buồn bực. Cái này truyền tống thạch có thể không phải tiện nghi a. Phần thưởng kia giá trị làm sao cũng muốn cao mấy lần a. Trương Mục không có giải thích tình huống cụ thể, chỉ là làm cho Tô Nhan đi làm chuẩn bị, mà các loại, chờ, Tô Nhan sau khi rời khỏi, Trương Mục đem Nạ Xì Lì Dạ triệu hồi đến trong lâu đài. Bệ hạ, người tìm ta sao? Có chuyện gì muốn phân phó? Nạ Xì Lì Dạ một bức cao hứng vô cùng dáng vẻ. Trương Mục nói, đế quốc Nam Cảnh tới một đám không dễ đối phó ra hỏa. U ám Tam Long Vương chưa chắc có thể đối phó đoán. Bọn họ, mà ta cùng với Mị Ma Nữ Vương vài ngày sau sẽ rời đi một đoạn thời gian. Nạ Xì Lì Dạ lập tức minh bạch chính mình nhiệm vụ. Bệ hạ yên tâm, ta liền tới đây, ngược lại đại thụ thành có mấy ý mị gì ẩn tỷ tỷ quản lý. Đại Ma Vương dưới trướng. Có 5 vị vương giả. Nạ Xì Lì Dạ thực lực hiện nay tối cường. So với Hắc Ám Long Vương Long một chiến lực còn mạnh hơn một điểm. Nạ Xì Lì Dạ thanh tẩy thời gian cột đao vừa qua khỏi đi đã mấy ngày. Trương Mục lập tức đưa nàng mang tới ma vương trên tế đàn phát động thanh tẩy. Bất quá. Lần này. Cùng mấy lần trước bất đồng. Lựa chọn siêu cấp thanh tẩy. Loại này thanh tẩy một lần 1.000 vạn. Công hiệu quả cũng là phổ thông thanh tẩy 3 lần. Trương Mục cũng không để bụng dùng nhiều một điểm tiền. Đối với hắn mà nói, tiết kiệm thời gian, giá trị càng lớn. Một giây kế tiếp. Nạ Xì Lì Dạ cảm thấy. Lần này thanh tẩy, sinh ra lực lượng, hoàn toàn không phải mấy lần trước có thể so sánh. Trực tiếp làm nổ trong cơ thể tiềm lực cùng huyết mạch chi lực. Một cổ cường đại sóng năng lượng. Thứ ma vương tế đàn khuyết tán ra. Hầu như tịch quyển toàn bộ ma vương đại sảnh. Làm cho chú đóng trong đó địa long nguyên soái, thiên long tế ti, cấm vệ quân đoàn, đều sắc mặt đại biến, bởi vì bọn họ rõ ràng cảm giác được, tinh linh vương khí tức cường đại hơn bao giờ hết đứng lên. Đột phá. Trương Mục cũng rất kinh ngạc. Tiểu tinh linh vương kinh quá cường hóa thanh tẩy. Nàng thực lực từ ngũ giai tăng trưởng đến rồi lục giai. Ta cư nhiên đột phá, điều này sao có thể a? Nạ Xì Lì Dạ không dám tin tưởng. Vô số dấu ở trong huyết mạch năng lực thiên phú. Giờ này khắc này đang ở trên người điên cuồng thức tỉnh, viễn cổ truyền thừa ký ức, cùng với khổng lồ tri thức, làm nàng cảm thấy có chút hoa mắt váng đầu. thực lực của chính mình để thăng.